Được rồi. Tiểu nhị sảng khoái đáp ứng một tiếng, liền quay người rời đi thiện phòng. Rất nhanh, hai bát nóng hổi dược thiện bày ở trước mặt hai người, mùi thơm xông vào mũi, làm cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mặt khác, dược thiện phòng còn chuẩn bị bốn dạng chút thức ăn, mỗi dạng tinh xảo vô cùng. Tiểu chủ, ngài nếm thử. Diệp Đồng dược thiện căn bản cũng không sợ bị người hạ độc, bởi vì Diệp Đồng bản thân liền là cái độc nguyên, trên đời này sợ là còn không có có thể hạ độc chết Diệp Đồng độc dược. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ăn môi dược thiện, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thuốc này thiện cùng dược nô dày vò khác nhau rất lớn, hương vị càng thêm ngon, hoàn toàn là cung cấp cho vị giác một loại thịnh yến, dù là nuốt vào trong bụng, vẫn như cũ mồm miệng lưu hương, khiến người dư vị vô tận. Một lát sau, Diệp Đồng rõ ràng cảm nhận được, uống vào trong bụng dược thiện, ủ ấm nhiệt lưu chạy khắp toàn thân, một tia ẩn chứa linh lực cũng dần dần bị luyện hóa, tăng lên như vậy một tia nguyên khí. Tốt. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn chưa hề nghĩ tới, mỹ thực lại có thể mang cái hắn như thế vui vẻ cảm thụ, cái này một cái dược thiện, tựa như là mở ra hắn tại thức ăn phương diện hứng thú, khiến hắn không khỏi mong đợi, tương lai là không có thể ăn vào so đây càng mỹ vị dược thiện. So cái này càng mỹ vị hơn đồ ăn. Dược nô vui vẻ nói, tiểu chủ hài lòng liền tốt. Về sau mỗi ngày buổi sáng, liền đến thuốc này thiện phòng ăn cơm. Diệp Đồng rất hài lòng nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn lại kẹp lên bày ra tinh xảo chút thức ăn, cái kia lại hương lại giòn non măng, trải qua thủ đoạn đặc thù ướp gia vị, hương vị quả thực khiến Diệp Đồng khẩu vị tốt đẹp, mà đổi thành bên ngoài ba loại chút thức ăn, đồng dạng là sắc hương vị đều đủ. Sau khi ăn xong, Diệp Đồng vẫn chưa thỏa mãn sờ lên bụng, cứ việc không ăn no, nhưng toàn thân ấm áp dễ chịu, loại kia cảm giác thỏa mãn để hắn tâm tình thật tốt. Sau đó lại dựa theo loại này phân lượng, lại muốn một phần. Sau một lúc lâu, Diệp Đồng mới cười tủm tỉm rời đi dược thiện phòng, mang theo dược nô dọc theo phồn nháo đường đi tiến lên. Dừng lại dược thiện, cần bao nhiêu ngân lượng? Diệp Đồng hứng hờ mà hỏi. Dược nô cười nói, có chút ít quý, nhưng đối với chúng ta đến nói chín châu mất sợi lông, sáng nay dược thiện giá cả, tổng cộng là 1.800 lượng lam ngân. Bao nhiêu? Diệp Đồng nụ cười trên mặt ngưng kết, bước chân cũng tại trong khoảnh khắc ngừng lại. Hắn gian nan quay đầu, khó mà tin nhìn xem dược nô, quả thực không thể tin vào thải của mình. Là 1.800 lượng lam ngân. Chính mình nghe nhầm sao? Dược nô lặp lại một lần, nhìn xem Diệp Đồng biểu lộ, cười khăn nói, tiểu chủ yếu là ngài hôm nay ăn hai phần, nếu như một phần, chỉ cần 900 lượng lam ngân. Diệp Đồng thở phào, cười khổ nói, dừng lại dược thiện muốn ăn no, cần 1.800 lượng lam ngân. Ta làm sao có loại cảm giác, đem đến từ mình sẽ bị ăn phá sản. Mặc dù lúc này Diệp Đồng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng càng nhiều đều là công pháp truyền thừa, Diệp Đồng bản thân sinh hoạt tập tính cùng phẩm tính, vẫn là lấy đời này làm chủ, nếu là Diệp Đồng tiền thân, cái kia tuyệt đối là cái xem tiền tài như cặn bã chủ. Khu khu dược nô quay đầu đến một bên, cười khăn nói, nhưng thuốc này thiện coi như không tệ, không nói trước hương vị kia, coi như nó bên trong ẩn chứa linh lực, đối với ngài thế nhưng là có chỗ tốt. Đây cũng là... Diệp Đồng nghĩ đến cái kia hai bát dược thiện làm chính mình gia tăng nguyên khí số lượng, liền có thể cùng chính mình khổ tu cả ngày cùng so sánh, cũng liền dần dần thoải mái. Dược nô quay đầu lại, cười hỏi, cái kia ngày mai. Còn đi sao? Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi nói ra, đi, vì sao không đi? Quý là đắt điểm, nhưng đồ tốt nếu như không đắt điểm, còn có thể được xưng tụng là đồ tốt sao? Nơi này luận dược nô trong lòng dở khóc dở cười. Hai người bên đường đi dạo, con đường san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu vật phẩm, không chỉ có cảm thấy có chút hoa mắt, mấy chục lần tiến vào trong cửa hàng, lại mấy chục lần rời đi, trong đó gặp được một chút đắt vô cùng đồ vật, khiến hai người nhịn không được âm thầm tặc lưỡi. Cuối cùng, cảm thấy có chút chân đau xót dược nô, thử thăm dò mở miệng dò hỏi, tiểu chủ, chúng ta đi dạo lâu như vậy, ngài tốt như cái gì đều không coi trọng, trong lòng ngài, có muốn mua đồ vật sao? Diệp Đồng nghĩ, nói ra, ta muốn đi bán ra kiếm kỹ điển tịch địa phương đi xem một cái. Theo ta được biết, những người tu luyện một khi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể tu luyện chiến kỹ, mà ta am hiểu dùng kiếm, liền mua một bộ kiếm kỹ điển tịch đi. Nghe được Diệp Đồng, Dược Nô lập tức nói ra, vậy chúng ta đi Thành Bắc Kiếm Viện. Thành Bắc Kiếm Viện, hoặc là dùng sơn trang để hình dung cũng không đủ. Hai người đến về sau, Diệp Đồng liền nhìn thấy vô số kiếm hoặc treo ở rừng đá bên trong, hoặc cắm vào kiếm trì bên trong, hoặc bày ra trên giá binh khí, hoặc cất giữ tại trong lầu các, các loại kiểu dáng trường kiếm. Đoạn kiếm, nhìn hắn hoa mắt, tâm thần chậm chờn. Dấu điện các. Từ bốn tòa nhà khí phái vô cùng lầu các tạo thành dấu điện các, chứa đại lượng kiếm kỹ điển tịch, mà tại mỗi loại kiếm kỹ điển tịch phía dưới thì dán nhãn hiệu, ghi chú rõ giá cả. Diệp Đồng quan sát một hồi, liền có chút im lặng, bởi vì mỗi loại kiếm kỹ điển tịch giá cả đều muốn tại hơn vạn lam ngân trở lên, hơi tốt một chút càng là cần mấy vạn lam ngân, thậm chí là mấy chục vạn lam ngân, đều là bản dập. Dược Nô cùng ở một bên giải thích nói. Trong mắt từ những điển tịch kia giá cả bên trên đảo qua, Diệp Đồng dò hỏi, cái này kiếm kỹ cũng chia phẩm cấp. Dược Nô nói ra, không sai, cùng chia tam phẩm, nhất phẩm kiếm kỹ tốt nhất, nhị phẩm kiếm kỹ tiếp theo, tam phẩm kiếm kỹ kém cỏi nhất, bình thường chỉ có đột phá đến tiên thiên cảnh giới mới thích hợp tu luyện kiếm kỹ. Diệp Đồng lắc đầu, nói ra, ta vẫn là câu nói kia, thế sự không tuyệt đối. Dược Nô cười nói, tiểu chủ thiên tư chắc tuyệt, tự nhiên là ngoại lệ. Bất quá, nhất phẩm kiếm kỹ cùng nhị phẩm kiếm kỹ quá khó lĩnh hội, luyện tập đứng lên cũng dị thường gian nan, ta cảm thấy ngài vẫn là trước mua một bộ tam phẩm kiếm kỹ tu luyện, đợi ngài tu vi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể nghiên cứu nhị phẩm kiếm kỹ cùng nhất phẩm kiếm kỹ. Xem trước một chút đi. Diệp Đồng bình tĩnh nói, cẩn thận lật lên xem điển tịch. Sau 2 canh giờ, Diệp Đồng chọn lựa đến 3 bộ hài lòng kiếm kỹ điển tịch, tam phẩm kiếm kỹ Yên Ba kiếm điển, nhị phẩm kiếm kỹ Điệp Lãng Thao Thiên, nhất phẩm kiếm kỹ Hồng Phong Cùng Chiều, 3 bộ kiếm kỹ điển tịch giá cả, tổng cộng 458,000 lam ngân. Trả hết lam ngân, hai người rời đi kiếm viện, trở lại phồn nháo quảng trường. Dược Nô do hỏi, tiểu chủ, ngài còn có gì cần sao? Diệp Đồng trầm tư một lát, nói ra, ta ngược lại là còn tốt, đối với ngân tinh tiêu hao không lớn, nhưng ngươi đối với ngân tinh tiêu hao rất lớn, từ Mục Hiểu Thần nơi đó đạt được mấy chục khoảng ngân tinh, cơ hồ bị ngươi tiêu hao một nửa, chúng ta cần phải đi bổ sung một chút. Dược Nô nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, vạn bảo các. Diệp Đồng hỏi, nơi đó trừ ngân tinh bên ngoài, có hay không kim tinh? Đừng nói là kim tinh, liền xem như so kim tinh cao hơn nguyên tinh, nơi nào cũng có bán ra. Dược Nô cười ha ha một tiếng, nói, chỉ bất quá, giá cả thực sự là quá đắt, chúng ta có những tiền tài kia, cũng mua không được mấy khỏa. 2-3 triệu lượng lam ngân, mua không được mấy khỏa nguyên tinh. Nguyên vốn cho là mình thoát ly người nghèo giai tầng Diệp Đồng, tâm tình lập tức trở nên không tốt. Chương 47, phá sản. Diệp Đồng càng là hiểu rõ quận thành giá hàng, càng là cảm thấy mình nghèo khó, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng sau lưng Dược Nô, hắn chợt nhớ tới từng ở địa cầu nói nghe nói qua một câu, tiền đến tiền đi tiền lại không, tiền như vũ đến lại như gió, kiếm tiền quá khó áp không người, dùng tiền dễ dàng nhẹ giống như gió, tiết kiệm tiền cho tới bây giờ chỉ là ngộng, lưu tiền đến không có khả năng. Tiền A. Diệp Đồng có chút ao ước Mục Hiểu Thần, cái này anh em đầu thai kỹ thuật thực sự là quá tốt. Thân là quận vương con trai, có tiền tài lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có lẽ động động một mép, đều có như nước chảy ngân lượng chảy vào hầu bao. Có phải hay không tìm cơ hội, cướp cái hắn giàu, tế chính mình cái bẩn. Diệp Đồng tinh tế nghĩ. Lại. Sau một lát, hai người cưới lên một khung kỳ lân xe, nhanh chóng đuổi tới thành Tây Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các. So kiếm viện còn muốn khí phái, cứ việc nó chỉ có một tòa lầu các, nhưng chiếm diện tích cực lớn, chung có 5 tầng, mỗi tầng đều có hàng vạn bảo bối. Dùng vạn bảo các thuyết pháp, chỉ cần có tiền, ở đây liền không có không mua được đồ vật. Rất phách lối, rất ngông cuồng. Nhưng không có người hoài nghi năng lượng của hắn, bởi vì vạn bảo các chính là Đông Hòa Thuận Đại Lục 8 đại gia tộc một trong Lam gia nắm giữ, nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Hoan nghênh hai vị quý khách. Vừa mới bước vào vạn bảo các đại môn, liền có lanh lợi gã sai vật chào đón, mang theo một mặt nghề nghiệp hóa tiếu dung hô. Diệp Đồng nói ra, mang bọn ta đi mua ngân tinh cùng kim tinh địa phương. Được rồi. Lanh lợi gã sai vật nhãn tỉnh sáng lên, ý thức được trước mắt một già một trẻ này hẳn là hảo khách. Ngân tinh cùng kim tinh cất giữ trong lầu 2, tại lanh lợi gã sai vật dẫn dắt hạ, rất nhanh liền xuất hiện tại từng dãy trong suốt vật chứa phía trước, từng khỏa ngân tinh, từng khỏa kim tinh, tại thấu bắn vào quang dương chiếu dọi xuống, tản ra hào quang óng ánh. Lóa mắt. Diệp Đông chấn động theo, bởi vì hiện tại hắn trước mắt ngân tinh cùng kim tinh số lượng quả thật là quá hùng vĩ chút, vẹn vẹn là ngân tinh số lượng liền đạt tới mấy vạn khỏa, kim tinh số lượng cũng sẽ không thấp hơn vạn khỏa. Dược Nô đi theo Diệp Đồng bên người, ánh mắt đảo qua, cảm thán nói, hơn 10 năm chưa chỗ này, nơi này ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũng là như vậy hùng vĩ, thật gọi là làm bằng sắt vạn bảo các nước chảy khách ra. Hô Diệp Đồng thở một hơi thật dài, nói ra, 50 khỏa ngân tinh, 10 khỏa kim tinh. Lanh lợi gã sai vật lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng cùng nơi này quản sự thương lượng. Một lát sau liền bưng lấy 2 cái hộp gỗ một lần nữa đứng tại Diệp Đồng trước mặt, nói ra, 50 khỏa ngân tinh, chung cần 50 vạn lượng lam ngân, 10 khỏa kim tinh, chung cần 1 triệu lượng lam ngân, xin hỏi quý khách như thế nào thanh toán? Nãi nãi, muốn 1 triệu rưỡi lượng. Diệp Đồng trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, đối với Dược Nô nhẹ gật đầu, hắn hiện tại xem như minh bạch, cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái này ra dạo qua một vòng, liền mua kiếm, kỹ điển tịch cùng ngân tinh, kim tinh, cộng lại liền trọn vẹn tiêu hết 195.8 vạn lượng lam ngân. Lanh lợi gã sai vật nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt, phảng phất không phải đang nhìn một vị khách nhân, mà là tại nhìn sáng loáng núi vàng núi bạc, hắn phát hiện dược nô tiếp nhận hai cái hộp gỗ về sau, liền như vậy tại trong tay ôm, lập tức giống như là ý thức được cái gì, nhãn châu xoay động, cười hỏi, quý khách, nhìn hình dạng của các ngươi, tựa như không có không gian cầm nang. Đọc. Lanh lợi gã sai vật lộ ra quả nhiên bộ dáng, ngược lại là không có tài liệu thi nửa phần xem thường, kiên nhẫn giải thích nói, không gian cẩm nang chính là cất giữ vật phẩm sử dụng linh bảo, dễ dàng cho những người tu luyện mang theo vật phẩm, cũng tỉ như hai cái hộp gỗ này, nếu như nắm giữ không gian cẩm nang, là có thể đem bọn hắn cất đặt tại cẩm nang trong không gian. Đây là Diệp Đồng tim đập thình thịch, hắn ý thức được cái gọi là không gian cẩm nang, cùng trên địa cầu trong tiểu thuyết không gian giới chỉ, lập tức nói ra, mang bọn ta đi xem một chút. Tiểu chủ. Dược nô vội vàng gọi vào. Diệp Đồng mê hoặc quay người, hỏi, làm sao? Dược nô cười khổ nói, không gian cẩm nang có giá trị không nhỏ, chúng ta nếu như mua, dù là kém nhất không gian cẩm nang, cũng sẽ khiến chúng ta táng ra bại sản. Ách, vẫn là không có tiền. Diệp Đồng sắc mặt cứng đờ, đáy lòng sinh sôi ra cảm giác bất lực. Lanh lợi gã sai vật thần sắc khẽ động, gấp vội vàng nói, hai vị quý khách, các ngươi hôm nay tốn hao làm ngân số lượng đã vượt qua triệu lượng làm ngân, nếu như lại mua vật phẩm, sẽ có 90% giảm giá ưu đãi. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, trước mang bọn ta đi xem một cái đi. Có thể hay không mua được, đợi lát nữa lại nói. Được rồi. Lanh lợi gã sai vật đem Diệp Đồng cùng Dược Nô đưa đến lầu 3, xuyên qua từng đầu hành lang, trải qua từng gian rộng rãi sáng tỏ sảnh cửa phòng, cuối cùng tại một mảnh được trang trí màu xanh biếc giạt rào phòng bên trong dừng lại. Cái này phòng bên trong vật phẩm không nhiều, cơ hồ đều là các loại kiểu dáng tinh mỹ cẩm nang. Nhìn trộm nhìn xuống Diệp Đồng, Lanh lợi gã sai vật giảng giải, không gian cẩm nang có đẳng cấp phân chia, một diệp không ở giữa cẩm nang kém cỏi nhất, hai diệp không ở giữa cẩm nang tiếp theo, ba diệp không ở giữa cẩm nang tốt nhất, khác nhau ở chỗ không gian tính ổn định, cùng nội bộ không gian lớn nhỏ, ngài có thể cảm thụ hạ. Diệp Đồng tùy ý cầm lấy một cái thêu lên một mảnh lá liêu trạng cẩm nang, theo một sợi nguyên khí rót vào, lập tức cảm nhận được cái này trong túi gấm không gian, không sai biệt lắm có 10 mét vuông khoảng chừng. Sau đó, Diệp Đồng lại từng điều tra hai diệp không ở giữa cẩm nang cùng ba diệp không ở giữa cẩm nang, phát hiện hai diệp không ở giữa túi gấm nội bộ không gian có 100 mét vuông khoảng chừng, mà ba diệp không ở giữa túi gấm nội bộ không gian có 1000 mét vuông khoảng chừng, đến mức không gian của bọn nó độ cao, tất cả đều là tiêu chuẩn cao 5 mét. Cái này không gian cẩm nang giá cả, thật mỹ lệ. Diệp Đồng đáy lòng cười khổ, đừng nói hai diệp không ở giữa cẩm nang cùng ba diệp không ở giữa cẩm nang, chỉ là một diệp không ở giữa cẩm nang, rẻ nhất một cái cũng cần 1 triệu lượng lam ngân, đắt đỏ khiến người giận sôi. Tiểu chủ. Dược nô phát giác được Diệp Đồng nóng rực ánh mắt, trong lòng lập tức siết chặt. Diệp Đồng gió hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Dược nô một mặt cười khổ nói ra, 94.25 vạn. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lanh lợi gã sai vặt hỏi, trước đó ngươi nói, có thể đánh 90% giảm giá. Lanh lợi gã sai vặt không chút nghĩ ngợi nói ra, không sai, đánh 90% giảm giá. Diệp Đồng khẽ gật đầu, nói ra, Dược Nô, thanh toán đi. Dược Nô trầm tư một lát, cân nhắc đến tiểu chủ gần nhất vô luận làm chuyện gì, đều sẽ cân nhắc chú đáo, liền không do dự nữa, nhanh nhẹn thanh toán. Giao dịch xong, Diệp Đồng cũng lười lại ở chỗ này lưu lại, dù sao trong túi thiếu tiền, nếu như lại phát hiện đồ tốt, sẽ khiến tâm tình mình gặp khó. Tiểu chủ, dạo bước trên đường phố, Dược Nô cùng ở một bên nói liên miên lại nhải nói ra, chúng ta chỉ còn lại 4 vạn lượng lam ngân. Nếu như tại quận thành ngưng lại nửa tháng lâu, mỗi ngày dược thiện tiêu xài đều là một bút không nhỏ chi tiêu, nếu như lại mua chút những vật khác, chúng ta liền giật gấu va vai, trọng yếu nhất chính là tiếp xuống đấu giá hội, huyết ma trùng giá cả đắt đỏ, chúng ta nếu là trong ngắn hạn không lấy được đại lượng vàng bạc, chỉ sợ lần này tới đến quận thành mục đích liền. Muốn thất bại. Tục ngữ nói một văn tiền làm khó anh hùng hán, Diệp Đồng cũng ẩn ẩn có chút đau đầu, luyện đan bán ra ngược lại là có thể nhanh chóng kiếm tiền. Nhưng muốn tại đấu giá hội trước đó kiếm được triệu lượng lam ngân, hoặc là mấy triệu 2 lam ngân, hiển nhiên thời gian không đủ. Vay tiền. Trong đầu hắn hiện ra Mục Hiểu Thần bộ dáng, lập tức âm thầm lắc đầu, Mục Hiểu Thần mặc dù không thiếu tiền, nhưng vay tiền liền sẽ nợ nhân tình, bởi vì tiền tài nợ nhân tình, hắn rất không tình nguyện. Đúng rồi, làm sao đem việc này đem quên đi. Diệp Đồng đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp, lập tức, hắn mở miệng nói ra, cùng ta đi mua ngọc thạch nguyên liệu. Nếu như nắm chặt thời gian, ngược lại là còn kịp. Dược Nô kinh ngạc nói, ngài là nghĩ bán ra ngọc điêu. Diệp Đồng cười lắc đầu, nói ra, chuẩn xác mà nói, là bán ra trận pháp. Diệp Đồng cũng không nhiều làm giải thích, trải qua một phen nghe ngóng, rất mau tìm đến bán ra ngọc thạch cửa hàng, cơ hồ còn lại lam ngân tiêu hao hầu như không còn, mới mua được 12 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch nguyên liệu, vội vàng chạy trở về đảo huyện khách sạn về sau, Diệp Đồng liền ăn chút gì, bắt đầu dựa theo trong đầu đồ án bắt đầu điều khắc. Bất quá vẹn vẹn qua 2 canh giờ về sau, dược nô thanh âm đánh liền đoạn mất Diệp Đồng điều khắc. Tiểu chủ, là thời điểm phó ước. Diệp Đồng nghĩ đến Kim Thu xin mời, tạm thời thả tay xuống bên trong làm việc, tẩy cái nước cấm tắm, đổi thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, liền dẫn dược nô hướng phía Phiêu Hương lâu tiến đến. Thải Loan Đài, quận thành Nam thành bố khống đài, có mấy trăm tuần phòng doanh tướng sĩ đóng quân, phụ cận nếu như phát sinh rối loạn, bọn hắn sẽ thứ nhất thời gian đuổi tới khống chế chẳng diện, mà tối nay trị thủ tuần phòng doanh thống lĩnh thì là Cao Phong Khoát. Cao Phong Khoát dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản ra một cỗ bưu hãn khí tức, hắn ngồi ngay ngắn ở điêu hổ trên ghế, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tàn nhẫn thần sắc. Hai ngày này, hắn cao ra danh dự sạch không, tiếng xấu lan xa, khiến hắn cũng đi theo hổ thẹn, vì vậy trong lòng đối với cái kia kẻ cầm đầu hận thấu xương. Cao thống lĩnh. Nơi xa, một đạo thân mặc tiện trang tinh tráng thanh niên, bước nhanh đi vào Cao Phong Khoát trước mặt, báo cáo đến, thuộc hạ mấy người giấu kín tại đảo huyện khách sạn phụ cận giám thị, đã phát hiện cái kia gọi Diệp Đồng thiếu niên, mang theo hắn ra lão nô từ đảo huyện khách sạn ra, cả hướng phía Thanh Hà đường phố phương hướng đi đến. Cao Phong Khoát nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy hét lớn, Tuần giáp vệ, Tuần ất vệ theo ta truy nã giết người trọng phạm, cái khác vệ đội tiếp tục ở đây đóng giữ. Lập tức, hai đội uy phong lẫm lâm tuần phòng doanh chiến sĩ cấp tốc tập kết, nhanh chóng cơi trên tọa kỵ tiếng gió hú sói, đi theo Cao Phong Khoát hướng phía Thanh Hà đường phố phương hướng tiến đến. Ban đêm của thành, phảng phất phủ thêm chói lọi màu trang, ngũ quang thập sắc đèn lồng treo đầy phố lớn ngõ nhỏ, phồn nháo đường đi dòng người cuồn cuộn, ngựa xe như nước, huyên náo vô cùng. Diệp Đồng đi vào quận thành, còn là lần đầu tiên ở buổi tối ra, nhìn xem đèn màu chiếu rọi từng khuôn mặt, nhìn xem lầu các mái hiên sáng chiêu bài, hắn tâm linh bên trên đều phảng phất bịt kín một tầng sinh hoạt khí tức. Cổ trang phim truyền hình bên trong trang cảnh, cũng vô pháp cùng cảnh đẹp trước mắt đánh đồng a. Diệp Đồng trong lòng suy nghĩ. Tránh ra. Đồng nhiên, phía trước truyền đến bạo động, tiếng giống thảm cũng theo đó truyền đến. Tuần phòng doanh truy nã tội phạm, trở ngại lấy cùng tội xử trí. Trăm con tiếng gió hú sói phi nước đại. Trang diện kia rất là hùng vĩ, uy phong lẫm lâm tuần phòng doanh chiến sĩ, càng là cuồng ngạo không bị trói buộc, tránh né chậm rãi người qua đường, thì sẽ bị bọn hắn trường thương trong tay quật đến một bên. Một lát sau, cầm đầu cường tráng thanh niên giơ lên cánh tay phải, theo trăm con tiếng gió hú sói dồn dập dừng lại, cái kia cường tráng thanh niên chỉ hướng Diệp Đồng cùng Dương Nô, quát lớn, giết người cướp của cuồng đồ chính là bọn hắn. Chương 48, thế cục đảo ngược. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Diệp Đồng có chút nghẹn họng nhìn chân trối, hắn nghĩ không rõ ràng. Chính mình cùng dược nô làm sao lại thành giết người cướp của cùng đồ. Những quan binh này cũng rất có thể nói bậy đi. Chuyện này không đúng. Diệp Đồng đống nhiên hơi biến sắc mặt, hắn ẩn ẩn nghĩ đến Cao Gia, lập tức đáy lòng tức giận ngầm sinh, hắn đi vào quận thành, duy nhất đắc tội chính là Cao Gia, mà có thể quan thương cấu kết, muốn nhắm vào mình cũng chỉ có Cao Gia. Nhưng vào lúc này, Cao Phong đã là rộng rút ra bên hông loan đao, vung lên cánh tay quát, loạn thần tặc tử, dám can đảm ở quận thành giết người cướp của, không nhìn luật pháp. Quả thật tội không thể tha thứ, cho ta cầm bắt lấy bọn hắn, như nếu bọn họ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Trăm tên quan binh vung vẩy dây cương, dồn dập rút ra trường đao. Cậu quan, chấm đã. Diệp Đồng đáy mắt lưu chuyển lên hàn quang, giống to, giữa chúng ta thủ riêng, ngươi cũng dám điều động quan binh, công báo tư thủ, thật làm ta quận vương phủ dễ bắt nạt sao. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Diệp Đồng chỉ có thể mượn oai hùng, lợi dụng mục hiểu thần thân phận tạm thời hóa giải nguy cơ. Đến tại cái gì thủ riêng, hoàn toàn là hắn tin miệng soạn bậy. Quận vương phủ. Trăm tên quan binh biến sắc, dồn dập ghìm chặt dây cương đình chỉ động tác, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Đồng, bọn hắn cũng không hiểu biết hôm nay phát sinh chuyện gì, nếu là đối phương lời nói không giả, chẳng những cùng thống lĩnh có thủ riêng, hơn nữa còn là quận vương phủ người, vậy bọn hắn liền xem như có 100 cái lá gan, cũng không dám bên đường động thủ a. Cao Phong Khoát ngây ngẩn cả người, giơ lên loan đao đều rủ xuống không ít. Quận vương phủ. Trước mắt một già một trẻ này không phải người xứ khác sao? Làm sao đột nhiên biến thành quận vương phủ người? Chẳng lẽ là thuộc hạ giám thị nhầm người? Cao Phong Khoát nghĩ đến đây, lập tức hướng phía tên kia thuộc hạ nhìn lại. Vừa mới xác nhận người tinh tráng thanh niên, đáy lòng cũng là phát lệnh, hắn cũng không biết Diệp Đồng cùng dược nô lai lịch, chỉ là phụng mệnh giám thị một già một trẻ này. Lúc này, nhìn thấy Cao Phong Khoát đưa tới hỏi thăm giống như ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, nói ra, Cao thống lĩnh, bọn họ đích xác là ngài để ta người giám thị. Liền ở tại đảo huyện khách sạn chữ nhân các đôi tám hảo. Cao Phong khoát nhíu mày, lập tức ý thức được cái gì, nhìn về phía Diệp Đồng cười lạnh nói, tuổi con nhỏ, lại dám giả mạo quận vương phủ người, thật đúng là gan to bằng trời, ngươi độc chết mấy người, nhân chứng vật chứng cố tại, lại còn dám giả biện, thật là muốn chết. Diệp Đồng nhạy cảm nghe được cái kia cường tráng thanh niên đối với Cao Phong khoát xưng hô, ý thức được đối phương họ Cao, rất có thể chính là quận thành Cao gia tộc người, vì vậy, hắn lớn tiếng nói ra, Cao thống lĩnh, ta và các ngươi Cao gia ân oán, hôm qua đã cùng Cao gia gia chủ Cao Phong Sơn nói rõ ràng, mà ngươi dĩ nhiên trong lòng còn có hận ý, xuất lĩnh tướng sĩ bên đường khiêu khích, công báo tư thủ, có phải hay không quá vô sỉ chút? Chẳng lẽ ngươi thân là trong quân thống lĩnh, liền có thể tùy ý vận dụng quân đội, thỏa mãn ngươi nội tâm tư dục sao? Nghe được Diệp Đồng, Cao Phong khoát không khỏi phẫn nộ quát, nói hiệu nói vượng, nói năng bậy bạ nói lung tung, cũng còn thất thần làm gì, lập tức bắt hắn cho ta ngay tại chỗ giết chết. Trăm tên quan binh ngay vậy, cứ việc tâm còn lo nghĩ, nhưng người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo, vì vậy dồn dập co rúm dây cương, vung đao hướng phía Diệp Đồng cùng Dược Nô đánh tới. Lớn mật. Dược Nô thân thể nháy mắt thẳng tắp, ngăn tại Diệp Đồng trước mặt, trong tay hắn quải trượng đầu rồng vung lên, bắn vọt tại phía trước nhất hai tên chiến sĩ, nháy mắt bị hắn kéo xuống tiếng gió hú sói. Chung quanh, đám người vây xem số lượng đông đảo, tất cả mọi người mang theo cổ quái ánh mắt nhìn xem Cao Phong khoát. Trong đó không ít người đều nghe nói qua hai ngày này Cao gia tao ngộ, ẩn ẩn đã tin tưởng vị thiếu niên kia. Công báo tư thủ a. Nếu như cái kia một già một trẻ không phải quận vương phủ người, như vậy hôm nay bị giết cũng liền chết chưa hết tội, nhưng nếu như bọn hắn thật sự là quận vương phủ người, chỉ sợ vị kia Cao thống lĩnh liền phiền phức lớn hơn rồi. Cách đó không xa, một cỗ kỳ lân xe chậm rãi tiến lên, bốn vị thân mặc áo giáp, khí tức hùng hậu khôi ngô đại hán, hai trước hai sau thủ hộ lấy chiếc này kỳ lân xe, trong xe sắc mặt tái nhợt phụ nữ trung niên, trên mặt mang thê xác, bị chiến long tướng quân Phó Thiên Long ôm vào trong ngực, bầu không khí nặng nề. Tướng quân! Theo kỳ lân xe dừng lại, một tên khôi ngô đại hán gọi vào. Phó Thiên Long đầu cũng không có đài, hỏi, chuyện gì? Khôi ngô đại hán trầm giọng nói ra, phía trước có đánh nhau, một phe là tuần thành doanh binh sĩ, một phương khác là một già một trẻ hai vị người tu luyện. Phó Thiên Long nhẹ nhàng đẩy ra ôm phu nhân, từ trong xe đi tới về sau. Nhìn xem phía trước từng vị binh sĩ bị vị lão giả kia dùng quải trượng đầu rồng đánh bay, lập tức quay đầu nói ra, phu nhân, ngươi trước tiên ở nơi này hơi chờ một lát. Trấn an xong trong ngực nữ tử, Phó Thiên Long mang theo hai tên áo giáp đại hán, bước xa hướng phía trước đi đến. Dừng tay. Phó Thiên Long đến gần về sau, nghiêm nghị quát. Cao Phong khoát ngồi tại tiếng gió hú sói phần lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh thành một đoàn trắng diện, đột nhiên nghe được có người ngăn cản, lập tức trong lòng sát ý cuồng thăng. Khi hắn quay đầu nhìn người tới về sau, cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Chiến Long tướng quân. Phó Thiên Long. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cao Phong khoát vội vàng từ trên ngựa xoay người xuống đất, quỳ một chân trên đất nói ra, ti chức bái kiến Chiến Long tướng quân. Lúc này, vây công Diệp Đồng cùng Dược Nô chiến sĩ, cũng đều dồn dập dừng tay, lui sang một bên. Phó Thiên Long tâm tình rất kém cỏi, con gái một chết thảm, phu nhân bi thống, để hắn tim như bị đau cắt, lúc này gặp lại loại chuyện này. Hắn kém chút liền không nhịn được động thủ giết người, hít sâu một hơi, hắn khống chế lại đáy lòng lệ khí, trầm giọng hỏi, nơi này, tình huống như thế nào? Cao Phong khoát do dự một chút, cắn răng nói ra, tướng quân, là hai vị tội phạm, chúng ta đang truy nã. Mười mấy mét bên ngoài. Diệp Đồng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được vị này đáng thương nam nhân, nghe được Cao Phong khoát điên đảo đen trắng, hắn cười lạnh nói, họ Cao, ngươi vu oan hãm hại, lạm dụng chức quyền, lừa bịp cái này Chiến Long tướng quân. Chẳng lẽ liền không sợ đưa tới họa sát thân sao? Cao Phong khoát xoay người, căm tức nhìn Diệp Đồng quát, ngậm miệng. Diệp Đồng một mặt khinh bỉ nói ra, dám làm không dám nhận, đúng là mẹ nó là loại nhát gan. Phó Thiên Long nhìn thẳng Diệp Đồng, hư lệnh nói, nhục mạ quân nhân đế quốc, cho dù ngươi lại có lý, cũng nhất định phải nhận trừng phạt. Người tới, đem bọn hắn bắt lại. Hai vị kia thân mặc áo giáp khôi ngô đại hán, nháy mắt rút đao. Dừng tay. Cái này âm thanh kinh hô, đến từ Phó Thiên Long hậu phương. Phó Thiên Long sững sờ, quay đầu nhìn thấy theo tới phu nhân về sau, ánh mắt bên trong toát ra khó mà tin thần sắc, hắn hiểu rõ phu nhân tính cách, từ trước đến nay không nhúng tay vào chuyện của hắn, làm sao này lại. Phụ nữ trung niên nhìn thấy Diệp Đồng, đau khổ trong ánh mắt hiện ra một vẻ nhu hòa, mặc dù nữ nhi chết thảm trong tay hung thú, nhưng nàng không thể quên được cái này chủ tớ hai người nguy nan trước mắt, liều chết cùng mình liên thủ bảo hộ nữ nhi chẳng cảnh, không thể quên được cái kia hai bát nhiệt huyết huy sái chẳng diện. Càng không thể quên được bọn hắn phòng ngừa chính mình tự sát, tận tình khuyên bảo từng màn. Phụ nữ trung niên tại trước mắt bao người, cùng Phó Thiên Long gặp thoáng qua, đi đến Diệp Đồng cùng Dược Nô trước mặt về sau, chậm rãi quay người, nhìn thẳng phu quân Phó Thiên Long, kiên định nói ra, nếu như ngươi muốn thương tổn bọn hắn, trước hết đem ta giết.
Cái này,
Phó Thiên Long cả người đều mộng, biến cố bất thình lình, để hắn thúc thủ vô sách, do dự một chút, hỏi, phu nhân, ngươi làm sao?
Phụ nữ trung niên cắn răng nói ra, Yến Nhi trước khi chết, uống cuối cùng một cái nước nóng, ăn cuối cùng một cái mặn bánh, chính là vị thiếu niên này cho, đỉnh núi thu triều, bọn hắn chủ tớ liều chết thủ hộ mẹ con chúng ta, đại ân đại đức suốt đời khó quên.
Là bọn hắn.
Phó Thiên Long đáy lòng rung mạnh, trong lòng sát ý nháy mắt lui sạch sẽ, trước mắt bao người, hắn đi thẳng tới phu nhân trước mặt, đem nàng đỡ đến một bên, sau đó lui lại ba bước, quỳ một chân trên đất, ôm quyền cảm kích nói, là Thiên Long sai, hai vị hộ ta thế nữ, đại ân đại đức Thiên Long khắc trong tâm khảm, chuyện hôm nay, mặc kệ không phải là như thế nào, ta Phó Thiên Long đều cho các người gánh.
Hoa đám người chung quanh xôi trào, tất cả tướng sĩ cũng hai mặt nhìn nhau.
Cao Phong khoát sắc mặt, trong khoảnh khắc trở nên tái mét, hắn vạn lần không ngờ, chuyện hôm nay vậy mà lại diễn biến thành tình cảnh như vậy, cái kia đáng chết chủ tớ, dĩ nhiên là Chiến Long tướng quân một nhà đại ân nhân.
Xong.
Cao Phong khoát trong lòng hối hận hóa thành nước đắng, hắn biết chính mình công báo tư thủ, lạm dụng chức quyền sự tình, chỉ sợ là không che giấu được.
Phanh.
Cao Phong khoát kiên trì, bước xa đi vào Phó Thiên Long sau lưng, hai đầu gối quỳ nói ra, tướng quân chủ tội. Là thuộc hạ biết được thiếu niên này độc hại ta Cao gia tộc người, mới thiện tự làm chủ xuất quân đến đây truy nã, nếu như biết bọn hắn cùng tướng quân như vậy quan hệ, liền xem như cho thuộc hạ 100 cái lá gan, cũng không dám động đến bọn hắn một ngón tay.
Phó Thiên Long đáy lòng chấn động, đáy lòng sinh sôi ra thật sâu hối hận, vừa mới hắn không phân phải trái, liền ngông cuồng hạ định kết luận, sai người cầm nã cái này chủ tớ hai người, nguyên lai đều là tên tiểu nhân này dẫn xuất sự cố.
Hắn lên án ngươi lạm dụng chức quyền, công báo tư thủ, thế nhưng là sự thật.
Phó Thiên Long trầm giọng quát hỏi.
Cao Phong khoát cắn răng nói ra, thật sự là hắn dùng độc hại ta Cao gia tộc người.
Phó Thiên Long hỏi, có thể đả thương cùng nhân mạng?
Cái này,
không có.
Cao Phong khoát á khẩu không trả lời được.
Phó Thiên Long giận quá mà cười, hung hăng một cước đem Cao Phong khoát đạp bay, phẫn nộ quát, bắt lại cho ta hắn, nhốt vào đại lao thẩm vấn.
Lập tức, chung quanh chiến sĩ dồn dập tiến lên, đem Cao Phong khoát chế trụ.
Phó Thiên Long mắt nhìn một bên phu nhân. Lúc này mới đối lấy Diệp Đồng ôm quyền nói ra, là ta ngự hạ không nghiêm, kém chút mạo phạm ân nhân, Thiên Long xấu hổ, chuyện hôm nay, ngày Long định sẽ cho ân nhân một cái công đạo.
Diệp Đồng trong lòng rất hài lòng, nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi.
Chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước.
Chờ chút.
Phụ nữ trung niên vội vàng đi tới, đưa tay giữ chặt Diệp Đồng tay, nói ra, Diệp Đồng, ta biết các ngươi mới tới quân thành, vốn định làm xong Yến Nhi tang sự, lại đi tìm các ngươi. Hiện tại đụng phải. Nói cho ta các ngươi ở đâu.
Mấy ngày nữa, ta thích hợp đến nhà gửi tới lời cảm ơn.
Phó Thiên Long cũng gấp vội vàng nói, đúng vậy a.
Đại ân không dám quên, xin hỏi tiểu huynh đệ ở tạm nơi nào.
Diệp Đồng khoát tay nói ra, quên đi thôi.
Lúc trước cũng không phải tận lực mà vì, chẳng qua là cảm thấy các nàng đáng thương mà thôi.
Cái gọi là đại ân, về sau đừng muốn lại nói.
Không được.
Phụ nữ trung niên cố chấp nói, chính là bởi vì ngươi đối với chúng ta mẫu nữ không biết ngọn ngành. Vẫn như cũ liều chết cứu rút, lúc này mới khiến ta càng thêm càng kích.
Diệp Đồng, ngươi liền nói cho ta đi.
Nếu không ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
Cái này Diệp Đồng do dự một chút, nói ra, chúng ta ở tạm đảo huyện khách sạn.
Phụ nữ trung niên nghe vậy, lập tức nói ra, trong vòng 3 ngày, chúng ta vợ chồng thích hợp đến nhà bái phỏng.
Tiểu huynh đệ nếu là tại quận thành gặp được phiền phức, còn xin lập tức cho ta biết, Thiên Long sông pha khói lửa, không chối từ.
Phó Thiên Long cũng nói theo.
Chương 49 Thi thánh quan thủ.
Tên Diệp Đồng, chú chắc chắn lúc đêm nay bị rất nhiều người ghi nhớ, về sau Diệp Đồng nếu như không tại quận thành phạm phải tội lớn ngập trời, tử phủ quận thứ nhất mãnh tướng Phó Thiên Long, chính là hắn kiên cố nhất chỗ dựa.
Tàn tàn.
Phảng phất nháo kịch giống như xung đột, theo trên đường lại khôi phục thường ngày náo nhiệt mà kết thúc.
Phiêu Hương Lâu.
Toàn bộ quận thành quy mô lớn nhất, danh khí nóng nhất, các cô nương số lượng cũng nhiều nhất thanh lâu, chạm vào tối, nơi này thay đổi ban ngày tiêu điều, đông như chảy hội. Phi thường náo nhiệt.
Thanh lâu.
Diệp Đồng đứng tại khí phái ngoài cửa lớn, nhìn xem bên trong trong viện răng đèn kết hoa, dải lụa màu tung bay chẳng cảnh, nghe lấy làm son phấn bột nước hương vị, bước chân lập tức dừng lại.
Dược Nâu cười khăn nói, đích thật là thanh lâu.
Diệp Đồng có chút im lặng, cứ việc vẫn là mở ra bước chân, nhưng miệng bên trong lại nói thầm lấy, cái này Kim Nhị gia thật đúng là làm loạn, ta đều bao lớn tuổi rồi, lại còn tại trong thanh lâu mở tiệc chiêu đãi ta.
Lúc này Diệp Đồng lại là đem chính mình thay vào đến kiếp trước tuổi tác, trên 100 tuổi người đi dạo thanh lâu, nói ra đây chính là chuyện tiếu lâm.
Khu khu, thiếu chủ, ngài có thể còn trẻ đây.
Dược Nô ho khan hai tiếng, mặt mo phiếm hồng, cái này lời nói giống như nói chính là mình a. Diệp Đồng kinh ngạc liếc mắt Nhãn Dược Nô, cái này mới đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ thế nhưng là thiếu niên thân, trái lại Dược Nô lại một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, chính mình vừa mới nói thầm âm thanh, chỉ sợ bị hắn cho chiếu đơn thu hết đi. Ha ha. Diệp Đồng nhịn không được cười lên, nói ra, Dược Nô, nếu như ta nhớ không nhầm, giống như chúng ta Hàn Sơn Thành cũng có Phiêu Hương Lâu. Dược Nô nói ra, không sai, Hàn Sơn Thành Phiêu Hương Lâu là chi nhánh, nơi này mới là tổng cửa hàng. A, ngươi liền cái này đều biết. Diệp Đồng lần đầu tiên tới loại này thanh lâu, sở dĩ nói ra, nói cho ta nghe một chút đi cái này Phiêu Hương Lâu tình huống đi. Đúng rồi, ngươi lúc còn trẻ cần phải. Cần phải đến quá A. Ta Dược Nô có chút im lặng, hắn tuổi trẻ bây giờ là chưa sát thủ, nhưng cũng là thanh lâu khách quen, ám sát mục tiêu cùng tìm hiểu tin tức, nơi này chính là rất tốt địa điểm. Mặt mo ửng đỏ, Dược Nô thở ra một hơi, nói ra, Phiêu Hương Lâu mang cô nương, có thanh quan cùng hồng quan phân chia, thanh quan bán nghệ không bán thân, nếu như gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử, còn có thể tự móc vàng bạc chuộc thân, hồng quan thì là bán mình người, nếu là đợi cho 40 tuổi, liền có thể cầm lại bán mình khế, hoặc tiếp tục lưu lại nơi đây, hoặc tự hành rời đi, nhưng muốn chuộc thân, liền có phần khó khăn. Đúng rồi. Dược Nô phảng phất nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói ra, tử phủ quận dân phong bưu hãn. Cho dù là gia đình bình thường nữ tử, cũng sẽ không đại môn không ra nhị môn không bước, thậm chí thường xuyên sẽ có tuổi trẻ nữ tử nữ giả nam trang, lại tới đây tiêu khiển, nhưng thường thường cái này nữ tử, thì sẽ tìm tới thanh quan nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ, lao nô lúc trước. Đọc truyện B. Dược Nâu ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nữa. Hai người xuyên qua trước mặt viện lạc, trải qua đình đài lầu cát, liền có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử chào đón, bất quá lại bị Diệp Đồng từng cái cự tuyệt. Dưới mái hiên. 4-5 vị mỹ mạo nữ tử đang cười náo, các nàng xem đến Diệp Đồng về sau, một vị nữ tử cười duyên nói, Vân Nhi, lại có ngươi thích nhất thiếu niên lang tới nơi này đâu. Các tỷ tỷ rộng lượng, lần này cũng làm trò cho ngươi. Các tỷ tỷ tốt nhất rồi. Được xưng Vân Nhi nữ tử cười đùa nói. Chờ chút. Một vị nữ tử khác giữ chặt Vân Nhi quần áo, sau đó hướng về sau điểm một cái cằm, lập tức mấy người đều phát hiện mấy mét bên ngoài, một vị có chút tuấn lãng thanh niên lộ ra không vui thần sắc. Vân Nhi hơi biến sắc mặt, nhưng qua trong giây lát lại khôi phục thành vui vẻ ra mặt bộ dáng, hướng phía tuấn lãng thanh niên nên đón, cười duyên nói, Kim thiếu gia, hôm nay thổi đến cái kia cổ phòng, lại đem ngươi cho đưa tới. Hừ, nơi này đẳng cấp càng ngày càng thấp, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Tuấn lãng thanh niên lạnh hừ một tiếng, nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Đồng, bước chân di động cản ở phía trước, khiển trách, ngươi là nhà ai thiếu niên, cái này này địa phương là ngươi nên tới. Làm sao vậy? Ta vì cái gì không nên tới? Diệp Đồng nhìn xem có chút không hiểu thấu thanh niên, đáy mắt toát ra không hiểu thấu thần sắc. Tuấn lãng thanh niên lạnh lùng nói ra, xéo đi, tuổi còn trẻ không học tốt, nếu như để ta biết được ngươi là nhà ai hài tử, không phải đến trong nhà người tố cáo ngươi. Mấy vị nữ tử hai mặt nhìn nhau, lập tức lộ ra cổ quái ý cười. Diệp Đồng hỏi, ngươi là ai? Tuấn lãng thanh niên ngạo nghễ nói ra, Kim gia, Kim Thế Học. Kim gia. Diệp Đồng không biết là có hay không là Kim Thu Sinh chỗ Kim gia, cũng không có nhiều tâm tư để ý, bình tĩnh nói ra, chưa nghe nói qua. Ngươi Kim Thế Học nghe vậy giận dữ. Diệp Đồng nhàn nhạt hỏi, ta gia lão nô sống đến 80 tuổi, ngươi cũng biết vì sao? Kim Thế Học sững sờ, nhíu mày hỏi, vì sao? Diệp Đồng nhàn nhạt nói ra, bởi vì hắn xưa nay không xen vào việc của người khác. Phúc! Ha ha ha! Chung quanh mấy vị nữ tử nghe vậy, lập tức buồn cười cười ra tiếng. Diệp Đồng nhìn xem hắn sắc mặt một trận xanh một trận trắng, lập tức vòng qua hắn hướng phía bên trong đi đến. Kim Thế Học trong lòng tức giận, nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Đồng dừng lại, nhưng cảm nhận được Diệp Đồng sau lưng Dược Nô phong thích ra khí tức, lập tức hơi biến sắc mặt, một ngụm ác khí nghẹn dưới đáy lòng. Diệp Đồng có thể không tâm tư cùng cái kia nhàm chán người lời thừa, tìm cái gã sai vặt hỏi thăm một chút, Diệp Đồng biết được Kim Thu Sinh thiết tiến địa điểm, liền tại một vị cô nương chỉ đường hạ chạy tới. Quá tuyệt, thật sự là thơ hay a. Dư công tử thật không hổ là tử phủ quận thứ nhất văn nhân, tài trí hơn người, học giàu năm xe, này thơ đã truyền ra, chỉ sợ đế đô những văn nhân kia tài tử, đều sẽ tự thẹn không bằng. Cắt cắt ánh trăng lá lượn quanh, tối tâm tâm niệm chỗ ở cũ tình. Đối nguyệt nghĩ nhà cũng nghĩ thân, dây a. Tự thẹn không bằng. Giải lụa màu cuốn quanh, viết văn phiêu hương đại sảnh, phi thường náo nhiệt, từng vị khí chất nhẹ nhàng, an nói bất phàm thanh niên tài tuấn, vây quanh một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên, rất là khen ngợi. Cho dù là tụ ở chỗ này hơn 10 vị thanh quan, đáy mắt cũng nhộn nhạo đạo đạo dị sắc. Bên ngoài đúng lúc trải qua Diệp Đồng, nghe được bên trong cảm thán âm thanh, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy buồn cười, thanh lâu nhiều phong nhã chuyện văn thơ, chính là văn nhân mà khách lưu luyến quên về chi địa, địa cầu thời cổ rất nhiều danh thi kiệt tác, đều là xuất từ Thanh Lâu. Hôm nay cái kia vạn lượng lam kim, chắc hẳn cuối cùng sẽ bị Dư công tử đoạt được, thật sự là ao ước à. Lại có một đạo cảm thán âm thanh, từ trong đại sảnh truyền đến. Nghe được câu này, Diệp Đông bước chân không khỏi dừng lại. Vạn lượng lam kim, 100.000 lượng lam ngân. Sau lưng, Kim Thế Học một mực theo đuôi Diệp Đồng, phát hiện Diệp Đồng chỗ ngừng chỗ, lập tức lộ ra xem thường thần sắc, mắt nhìn bên trong náo nhiệt chẳng diện, cười lạnh nói, toàn bộ quận thành lợi hại nhất thanh niên tài tử đủ tụ tập ở đây, thu thập thơ điển, khiêu chiến tử phủ quận thi thánh quan thủ, ngươi tuổi còn nhỏ, còn muốn tham gia náo nhiệt. Diệp Đồng không quan tâm cái gì thu thập thơ điển, càng không quan tâm cái gì thi thánh quan thủ, hắn vừa mới nghe được là vạn lượng lam kim, vì vậy hỏi, thu hoạch được thi thánh quan thủ, có ban thưởng. Kim Thế Học đương nhiên nói ra, đương nhiên là có ban thưởng, mà lại là một vạn lượng lam kim. Nếu không phải ta am hiểu không phải làm thơ đệ tử, cái này quan thủ thích hợp rơi trên đầu của ta. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, do hỏi, chỉ cần đi bên trong làm một bài thơ, liền có thể tham gia khiêu chiến. Kim Thế Học khinh bị nói, tuy là như thế, nhưng ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Diệp Đồng nghe vậy, lập tức hứng thú, hắn hiện tại rất nghèo, tất cả tiền tài cộng lại, cũng chỉ đủ đơn giản nhất ăn ở. Nếu như tùy tiện viết bài thơ, liền kiếm được một vạn lượng lam kim, vậy hắn tự nhiên sẽ không do dự, hắn không để ý tới Kim Thế Học châm chọc khiêu khích, cất bước đi vào. Nhường một chút. Sảnh bên trong chừng trăm người, ở giữa nhất bên cạnh càng là chen chúc, Diệp Đồng không nguyện ý xô đẩy người khác, chỉ có thể mở miệng nói ra. Sảnh nội nhân số mặc dù rất nhiều, còn lại là rất tiến tĩnh, Diệp Đồng lời này vừa nói ra, lập tức, không ít người dồn dập xem ra, một vị khí chất bất phàm thanh niên, nhìn xem Diệp Đồng cười nói. Tiểu huynh đệ cũng là đến làm thơ. Diệp Đồng hỏi, nếu như thu hoạch được thi thánh quan thủ, thật có thể thu được một vạn lượng lam kim. Cả cái đại sảnh bên trong, lập tức lâm vào một trận tĩnh mịch. Ha ha ha. Tĩnh mịch qua đi, đám người dồn dập cất tiếng cười to, phảng phất đối với một vị thiếu niên ý đồ đoạt được thi thánh quan thủ cảm thấy buồn cười, liền liền cái kia hơn 10 vị bộ dáng tú mỹ thanh quan, đều buồn cười, che miệng cười khẽ. Có thể tới đây ngâm thi tác đối người. Lại có mấy cái có thể để ý cái kia một vạn lượng lam kim, bọn hắn muốn là thanh danh, nhiều đến thi thánh quan thủ, như thế nào chỉ là vạn lượng lam kim có thể sánh được. Kim Thế Học tiếng cười lớn nhất, miệng bên trong nói ra, tiểu gia hỏa, trong bụng không có mực nước, cũng đừng thật giả lẫn lộn, bớt tại trước mắt bao người làm trò hề cho thiên hạ. Bút mực giấy nghiên. Diệp Đồng không rảnh để ý, trầm giọng nói. Một vị người mặc màu xanh váy áo thanh quan, cười từ trên ghế đứng lên, nói ra, tiểu đệ đệ đã muốn làm thơ. Đến tỉ tỉ nơi này tới đi. Nếu như ngươi hôm nay có thể viết ra một thiên không tệ thi tử, tỉ tỉ nguyện ý cùng ngươi nâng ly ba chén. Diệp Đồng đi qua, nói ra, nâng ly ba chén coi như xong, ta còn vị thành niên, uống rượu tổn thương thân thể, chỉ cần có thể cam đoan, ta viết ra thi tử lực gáp đoàn người, đem cái kia vạn lượng làm kim cho ta liền tốt. Ngoài miệng nói chuyện, Diệp Đồng tại trước bàn dừng lại, trải giấy nhấc bút chấm mực, bút đầu long xà, múa bút vẩy mực, cứng cắp hữu lực chữ lớn nước chảy mây trôi viết lên. Xung quanh ánh mắt có thể chạm tới những người kia, nhìn thấy trên tờ giấy trắng chữ viết, lập tức từng cái ánh mắt phát sáng lên. Chữ tốt. Thư pháp đại gia, cũng không gì hơn cái này a. Giống bay phượng múa, cứng cắp hữu lực, không có mấy chục năm thư pháp chìm đắm, có thể nào viết ra như thế thư pháp. Thiếu niên này là ai? Không nói trước cái kia thi từ như thế nào, vẹn vẹn cái này lớn sư cấp bậc thư pháp, liền khiến người xấu hổ a. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Diệp Đông làm liền một mạch. Sau đó tiện tay bỏ bút xuống, nói ra, vừa mới ở bên ngoài nghe nói, có người ngắm trăng nhớ nhà, vậy ta cũng làm một bài ứng tình hợp với tình hình thi tử, mong rằng chư vị phê bình. Không có tư cách. Cũng không có tư cách. Khoảng cách Diệp Đồng gần nhất vị kia thanh quan, kinh ngạc nhìn trước mắt thi tử, trong miệng thì thào nói. Diệp Đồng liếc mắt nàng liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Kim Thế Học hỏi, đánh giá kết quả, cần gì thời điểm kết thúc. Kim Thế Học nói ra, hai ngày sau. Diệp Đồng nghe vậy. Đáy mắt toát ra vẻ thất vọng, hai ngày sau mới có thể kiếm lấy đến một vạn lượng lam kim, nơi nào có hiện tại liền bỏ vào trong túi lẹp ư. Vì vậy, hắn cũng không nguyện ý lần nữa ở lâu, trực tiếp xuyên qua đám người, mang theo dược nô biến mất tại cửa phòng bên ngoài. Thủy Điêu Ca Đầu. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Câu hay a, tiếp lấy đọc tiếp bên dưới. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Theo bài thơ này bị cố định ở trên vách tường, từng đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, tất cả đều đắm chìm trong cái này thi từ ý cảnh bên trong, toàn bộ phòng bên trong, trở nên lặng ngắt như tờ. Cái này thi từ, cao cổ lịch sự tao nhã, chưa từng nghe thấy a. hồi lâu sau, mới có một đạo tràn ngập tâm tình rất phức tạp âm thanh âm vang lên.
Chương 50, Thuyết giáo.
Dược Nô cùng sau lưng Diệp Đồng, cặp kia đục ngầu trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn mặc dù không thấy được Diệp Đồng viết cái kia bài thơ như thế nào, nhưng trong lòng lại phá lệ kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Diệp Đồng ở chung 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp Diệp Đồng làm thơ. Càng ngày càng không hiểu. Dược Nô âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trải qua cô nương.
Thải Phượng Sảnh.
Kim Thu Sinh mở tiệc chiêu đãi Diệp Đồng phòng, bên trong cầu nhỏ nước chảy, giả sơn đình nghỉ mát, bị ngũ sắc quang mang bao phủ, đặt mình vào trong đó, như mộng như ảo. Lúc này, Kim Thu Sinh cùng một tên khác tráng hán nâng ly cạn chén, nói chuyện khí thế ngất trời, bốn vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, châm trà rót rượu, nét mặt tươi cười tiếp khách.
Thùng thùng.
Tiếng gõ cửa phòng, Diệp Đồng mang theo Dược Nô rảo bước tiến lên phòng. Khi Diệp Đồng nhìn thấy Kim Thu Sinh đối diện tráng hán về sau, thần sắc hơi sững sờ, lập tức cất bước đi lên trước, cười hỏi, Kim Lão Ca, ta không tới chậm à. Kim Thu Sinh cùng tráng hán dồn dập đứng dậy, Kim Thu Sinh cười nói, không muộn không muộn, Mỹ Hảo sống về đêm vừa mới bắt đầu, Diệp Đồng lão đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là hảo hữu của ta Đông Phương Hiệp, quận thành Đông Phương gia tộc nhất không làm việc đàng hoàng gia hỏa.
Kim Lão Nhị, tại tiểu lão đệ trước mặt chửi bới ta có ý tứ sao?
Đông Phương Hiệp cười lấy nói ra, Diệp Đồng lão đệ, ngươi đừng nghe Kim Nhị gia nói hiệu nói vượng, ta chỉ là lười quản gia tộc việc vặt, phần lớn thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, nói lên không làm việc đàng hoàng, hắn mới phù hợp nhất.
Diệp Đồng ôm quyền, nói ra, gặp qua Đông Phương đại ca.
Đông Phương Hiệp cười nói, Diệp Đồng lão đệ khách khí, mau mời ngồi, Kim Nhị gia nói với ta ngươi rất nhiều chuyện, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a.
Đông Phương đại ca nói đùa.
Diệp Đồng mỉm cười.
Dược Nô xoay người, yên lặng đi đến một bên góc tường ngồi xuống. Ôm quải trượng đầu rồng nhắm mắt chợp mắt.
Nam nhân ở giữa, nhất là ở đây loại phong nguyệt nơi trốn, tự nhiên không thể rời đi nữ nhân. Diệp Đồng rất ít nói chuyện, phần lớn đều là lặng lặng nghe Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp đàm luận phiêu hương lâu vị cô nương nào tốt, vị cô nương nào tịnh, ngẫu nhiên cũng sẽ nói về quận thành mỹ nhân.
Nhị thúc, ta tới.
Người chưa tới, âm thanh đã tới. Theo một vị tuấn lãng thanh niên rảo bước tiến lên phòng, bên trong mấy người dồn dập hướng phía hắn nhìn lại, Diệp Đồng nhìn người tới về sau. Trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc, phát hiện trước đó đối với mình châm chọc khiêu khích Kim Thế Học, lại còn thật sự là quận thành Kim gia đệ tử, nghe hắn đối với Kim Thu Sinh xưng hô, chứng minh hắn là Kim gia gia chủ nhi tử.
Kim Thu Sinh cười nói, Thế Học, qua đến giới thiệu cho ngươi vì thiếu niên tài tuấn.
Kim Thế Học nhìn thấy Diệp Đồng, lập tức toát ra thần sắc kinh ngạc, do hỏi, ngươi làm sao ở đây?
Chẳng lẽ ta nhị thúc trước đó nói thiếu niên tài tuấn là ngươi?
Hôm nay muốn yến thỉnh người cũng là ngươi.
Hẳn là không sai đi.
Diệp Đồng bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Kim Thu Sinh mê hoặc nói, làm sao?
Các ngươi nhận biết.
Diệp Đồng giống như cười mà không phải cười nói ra, vị này Kim gia Kim Thế Học, thấy ta tuổi còn trẻ đi dạo thanh lâu, giống như rất là chán ghét, ý đồ hỏi rõ ràng ta là cái kia gia con cháu, chuẩn bị đi ta nhà cáo trạng ta đến thanh lâu sự tình, nếu như hôm nay không phải Kim lão ca ngươi thịnh tình mời, chỉ sợ lúc ấy ta liền quay đầu trở về.
Cái gì?
Kim Thu Sinh vừa trừng mắt, lập tức mắng, Kim Thế Học, ngươi cái này đồ hôn trướng, có phải hay không ăn nhiều chết no không có chuyện làm.
Loại này nhàn sự ngươi cũng quản.
Ta.
Kim Thế Học có khổ khó nói, hắn chỗ nào là ưa thích xen vào việc của người khác chủ.
Chỉ là nhìn thấy thường bị hắn sủng hạnh thanh lâu nữ tử Vân Nhi, dĩ nhiên ở trước mặt hắn đối với thiếu niên sinh ra hứng thú, trong lòng không thoải mái, cho nên mới ở không đi gây sự muốn dạy dỗ Diệp Đồng dừng lại.
Kim Thu Sinh trong lòng cái kia khi a. Kém chút liền không nhịn được dùng đế giày rút Kim Thế Học, bản thân hắn cho là mình đứa cháu này thông minh lanh lợi, giỏi về giao tế, sở dĩ để Kim Thế Học tới cùng Diệp Đồng kết bạn một phen, còn có thể chứng minh hắn Kim gia tử tôn ưu tú, tại Diệp Đồng trong lòng dựng đứng không tệ hình tượng, có thể kết quả, hắn dĩ nhiên chủ động hướng nhân gia khiêu khích, rơi chính mình Kim gia mặt mũi.
Diệp Đồng biểu hiện rất thoải mái, cười nói, Kim lão ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tùy tiện giáo huấn vài câu là được rồi.
Tiểu hài tử.
Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp biểu lộ sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái.
Kim Thế Học trừng lớn hai mắt, khó mà tin gắt gao tiếp cận Diệp Đồng, cái này tên hỗn đản mới 16-17 tuổi a.
Chính mình tối thiểu nhất so với hắn lớn 5-6 tuổi, hắn dĩ nhiên ngay trước mặt nhị thúc nói mình là tiểu hải tử.
Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục, Kim Thế Học nhìn hàm hàm Diệp Đồng quát, họ Diệp, liền ngươi điểm ấy niên kỷ, tại ai trước mặt giả lão sói vây đôi đâu.
Còn dám nói hiệu nói vượng, có tin ta hay không quất ngươi.
Diệp Đồng nhìn xem hắn lắc đầu, nói ra, quả nhiên là tính tình trẻ con, ta tùy tiện một câu, là có thể đem ngươi chọc giận, có một chút thành thục dáng vẻ của nam nhân sao.
Ngươi Kim Thế Học tim nộ khí ngạnh sinh sinh đình chỉ.
Diệp Đồng biểu hiện ra rất lão thành tư thái, dùng dạy bảo ngữ khí nói ra, một người niên kỷ chỉ là biểu tượng, muốn xem thấu một người bản chất, cần nhìn nhân sinh của hắn lịch duyệt, cũng phải trang thành thục tâm tính. Trong mắt của ta, ngươi chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, từ đầu đến cuối tại Kim gia cái này khỏa đại thụ che trời che chở cho sinh hoạt, nếu như không thông qua gió táp mưa sa, có thể nào nắm giữ bền gan vững chí ý chí, có thể nào khỏe mạnh trưởng thành. Ta. Đóa hoa. Kim Thế Học muốn giải thích. Diệp Đồng đưa tay đánh gãy hắn, nói ra, chúng ta đổi lại ví dụ, mời ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời vấn đề của ta. Tỷ như nói, ngươi Kim gia một vị nào đó đời ông nội lao nhân, tới một trận tình yêu xế bóng, cưới vị xinh đẹp như hoa mỹ tiểu nương, mà vị kia mỹ tiểu nương vừa mới cho hắn sinh một nhi tử, ngươi cần phải xưng hô như thế nào đứa bé kia. Tiểu thúc. Kim Thế Học mặc dù bất mãn Diệp Đồng cầm gia tộc trưởng bối nêu ví dụ tử, nhưng để chứng minh hắn không đốc, gọn gàng làm trả lời chắc chắn. Diệp Đồng hài lòng gật đầu, nói ra, đã ngươi hiểu giữa người và người bối phận vấn đề, thế thì dễ nói chuyện rồi, Kim Thu sinh Kim Nhị gia, là ngươi nhị thúc ca. Hắn xưng hô ta vị Diệp Đồng lão đệ, ta xưng hô hắn là Kim lão ca, vậy ngươi cần phải xưng hô ta cái gì? Thúc. Kim Thế Học tiếng nói vừa ra khỏi miệng, liền giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bóp lấy cổ, phía sau bị ngạnh sinh sinh nén trở về. Diệp Đồng vỗ bàn tay một cái, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, cười lấy nói ra, không sai, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc, bởi vì ta và ngươi nhị thúc cùng thế hệ, đối mặt bối phận cao hơn ngươi người xưng hô ngươi một tiếng tiểu hải tử, ngươi còn ủy khuất. Ngươi Kim Thế Học cá khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng biệt khuất, lại càng thêm mãnh liệt. Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp hai mặt nhìn nhau, thực sự là bị Diệp Đồng phen này cao đàm khoát luận gây kinh hãi, tiểu tử này quả thực chính là móc lấy con mắng chửi người, lại là liền một cái chữ thô tục đều không có, cái này há miệng, thật sự là có thể đem người chết cho nói sống. Diệp Đồng mỉm cười, nói ra, ngươi không phản bắt được, đã nói lên ta nói có lý, ngươi trầm mặc, biểu thị ngươi nguyện ý khiêm tốn tiếp nhận, thường nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, Kim Thế Chất, ngươi thân là Kim gia con cháu, về sau không cần thiết bôi nhọ Kim gia danh dự, bản nhân tặng ngươi một câu lời nói, mong rằng ghi nhớ đừng có xen vào việc của người khác, đừng có gây chuyện thị phi, đừng có gây tai họa dẫn họa. Ta Kim Thế Học gương mặt kia nóng bỏng, hắn dị vãng cũng là nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, thế nhưng là tại Diệp Đồng trước mặt, hắn phát hiện mình tựa như là gặp khắc tinh, hoàn toàn không cách nào địch nổi, mà lại thế mà liền một câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời. Nhị thúc, ta còn có việc, đi trước một bước. Kim Thế Học đầy ngập biệt khuất không chỗ phát tiết, ở lại đây như ngồi bàn trông, sở dĩ đối với Kim Thu Sinh ôm quyền, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Ai? Sau lưng, truyền đến Diệp Đồng thở dài, Kim lão ca, nhà ngươi đứa nhỏ này không được a. Liền ta dăm ba câu này hắn thì không chịu nổi, tương lai khó xử chức trách lớn. Ngươi sống lấy a, phải có khoáng đạt lòng dạ, phải có cực mạnh nhẫn mại, còn muốn có rất da mặt dày, làm được cái này ba điểm, tương lai mới có thể có thành tựu a. Lòng dạ, nhẫn mại, da mặt, cái này không phải liền là xấu bụng mà. Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp liên tục cười khổ, mà đi tới cửa trước Kim Thế Học, thì trực tiếp bị cánh cửa trượt chân, rơi cái kia gọi một cái xoáy khí. Không nói đến Phương Giật bên kia phát sinh sự tình, lúc này toàn bộ Phiêu Hương Lâu, mặc kệ là nơi này thành quan vẫn là hưởng quan, mặc kệ là tú bà vẫn là gã sai vặt, lại hoặc là tới đây tiêu khiển những khách nhân, tất cả đều bị một bài thi từ cho chấn nhiếp. Thủy Điêu Ca Đầu. Vây quanh Minh Nguyệt triển khai tưởng tượng cùng suy nghĩ, đem trong nhân thế thăng trầm chi tình đặt vào đối với người ngoài hành tinh sinh triết lý tính truy tìm bên trong, biểu đạt ra phức tạp mà mâu thuẫn tư tưởng tình cảm, lại ẩn chứa đối với cuộc sống yêu quý, cùng tích cực lạc quan tinh thần. Nặng võ nhẹ văn. Kia là văn thải không đủ, như có kinh thế danh thiên xuất hiện, vẫn như cũ có thể dẫn phát sự vang dội cự triều. Phiêu Hương Lâu một gian rộng lớn lại trang trí xa hoa trong đại sảnh, hơn 10 vị tại Tử Phủ quận có được rất cao thân phận địa vị thanh niên tài tuấn, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh hai tên khí độ bất phàm thanh niên, đi vào yến hội sảnh chủ vị, nâng cốc muôn hoan, a dua ninh hót. Mục Hiểu Thần từ đầu đến cuối treo tiếu dung, dù là hắn cũng không thích cảnh tượng trước mắt, lại bởi vì bên người người đến từ đế đô, mà lại là đế đô Lam gia thứ nhất võ đạo thiên tài Lam Chắc Việt. Đông Hòa Thuận Đại Lục nhất khổng lồ 8 gia tộc lớn nhất, Thiên Vong Đế quốc chiếm cứ 2 tịch, thứ nhất chính là đế quốc Hoàng Thất Mục gia, một cái khác chính là có được mấy ngàn năm truyền thừa Lam gia. Mục Hiểu Thần biết, Lam Chắc Việt bây giờ đã là tiên thiên 6 trọng cảnh giới, cho dù là so sánh với hắn, đều không thua bao nhiêu. Dần dần, theo đám người trò chuyện, chủ đề chuyển rời đến tu luyện phía trên. Mục Hiểu Thần hỏi, Lam huynh, khoảng cách 3 tông 2 điện khảo hạch đã không đủ nửa tháng, lần này toàn bộ Thiên Vong Đế quốc danh ngạch chỉ có 12 cái, mà Tử Phủ quận càng là chỉ có 4 cái, ngươi đột nhiên đi vào Tử Phủ quận, có thể là vì gia nhập ba tông hai điện danh ngạch nguyên nhân. Lam Trác Việt lắc đầu, nói ra, ta đã tại 2 năm trước, thu hoạch được Pháp Lam Tông nhập tông danh ngạch, lần này sẽ không lại chiếm hữu Thiên Vong Đế Quốc danh ngạch, sở dĩ một mực không có đi Pháp Lam Tông tu luyện, là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân. Bất quá, dựa theo ta cùng Pháp Lam Tông ước định, lần này ba tông hai điện triều thu đệ tử khảo hạch kết thúc, ta liền sẽ theo Pháp Lam Tông các cường giả rời đi. Mục Hiểu Thần kinh ngạc nói, đã không phải khảo hạch vấn đề, cái kia còn có chuyện gì có thể đáng ngươi tự mình đến Tử Phủ quận. Lam Trác Việt bất đắc dĩ nói ra, một ít chuyện riêng, thực sự là không tiện lộ ra, ta tự phạt một chén. Nói xong, hắn trực tiếp bưng cốc rượu lên. Phanh! Cửa phòng bị người từ bên ngoài phá tan, một cái vóc người gầy gò thanh niên xông vào đại sảnh, tại mọi người cùng nhau cau mày thời khắc, lớn tiếng nói ra, xảy ra chuyện lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, đệ nhất mỹ nhân. Đám người có thể tụ tại Phiêu Hương lâu tốt nhất phòng bên trong, cái nào không phải thân phận bối cảnh thâm hậu thanh niên tài tuấn. Nhất là Mục Hiểu Thần cùng Lam Trác Việt, cho dù là mặt đối với sinh tử đều có thể không quan tâm hơn thua, chấn định tự nhiên, đối mặt ngạc nhiên xông tới thanh niên, mọi người đối với hắn đều rất là bất mãn. Bộ khốc đồ, chú ý ngươi hàm dưỡng, vội vàng hấp tấp, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, còn thể thống gì. Mục Hiểu Thần lạnh xuống mặt đến, mở miệng khiển trách. Bộ khốc đồ sắc mặt trì trệ, ý thức được chính mình có mất nghi thái, lập tức ngừng lại bước chân, sau khi hít sâu một hơi, cười khổ nói, chư vị, là ta thất thố, còn mong rộng lòng tha thứ. Mục Hiểu Thần sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, hỏi, đến cùng chuyện gì, làm ngươi hốt hoảng như vậy. Bộ khốc đồ lắc đầu, nói ra, không phải bối rối, là rung động. Phiêu Hương lâu ra bài thơ tử, chính là kinh thế danh thiên, liền liền được khen là Tử Phủ quận đệ nhất tài tử dư trang sáng, trước mặt mọi người cũng thừa nhận tự thẹn không bằng. Hiện tại toàn bộ Phiêu Hương lâu đều đang nghị luận cái kia bài thơ từ đâu. Chư vị mời nhìn, cả bài thơ từ đều bị ta chép đi qua. Lập tức, mười mấy người dồn dập treo vẻ tò mò vây tụ tới. Sau đó, toàn bộ phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh thần sắc, hai mắt cực nóng nhìn xem giấy tuyên bên trên bài thơ này từ. Tốt, tốt một bài thủy điều ca đầu. Lam Trác Việt không chỉ tại phương diện tu luyện thiên tư chắc tuyệt, tại văn thải phương diện thở nhỏ nhận tỷ hữu đúc. Cũng coi là học giàu năm xe, tài trí hơn người, đống nhiên nhìn thấy như thế kinh thế thi tử, lập tức rất là tán thưởng. Mục Hiểu Thần trọng trọng gật đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể viết ra như thế ưu tú thi tử, thật là văn hảo thi thánh. Bộ khốc đồ, cái này thủ thủy điều ca đầu nguyên tắc tác giả là ai? Bộ khốc đồ ngẩn người, lập tức cười khăn nói, ta chỉ lo thưởng thức bài thơ này từ, ngược lại là không có chú ý tác giả là ai, bất quá, ta nghe nói người tác giả kia tuổi còn trẻ. Bây giờ ngay tại cái này Phiêu Hương lâu bên trong. Lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, theo một vị nắm giữ hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, từ bên ngoài thi thi mà đến, phòng bên trong ánh mắt mọi người, rơi đồng loạt rơi trên người nàng, đến mức nàng phía sau hai vị bộ dáng tuấn tú nha hoàn, thì không người chú ý. Trình cô nương đến. Mục Hiểu Thần lộ ra ý cười, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Trình Tư Nhã. Được khen là Tử Phủ quận đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp. Phiêu Hương lâu sở dĩ có thể chiếm giữ Tử Phủ quận Thanh lâu đứng đầu, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì nàng tồn tại, đế đô nhất quy mô lớn nhất, sinh ý nóng nảy nhất Thiên Hương Các, nguyện ý ra giá triệu lượng lam kim, hy vọng Trình Tư Nhã có thể gia nhập Thiên Hương Các, đều bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Tục truyền, Thiên Vong Đế quốc hoàng đế, vị kia bây giờ vẫn là tráng niên người cầm quyền, đã từng thấy qua Trình Tư Nhã, đều là đêm không thể say giấc, ngày ngày tưởng niệm, thậm chí còn phái người ý đồ đem Trình Tư Nhã tiếp vào trong cung. Cuối cùng cũng không thể thành công. Có thể nói, Trình Tư Nhã chính là Thiên Vong Đế quốc tất cả nam nhân nữ thần trong ngộng. Trình Tư Nhã ngậm lấy ý cười, đẹp đến nỗi người khó mà hô hấp, nàng hướng về Mục Hiểu Thần hạ thấp người hành lễ, lúc này mới cười nói, ở ngoài cửa thời điểm, liền nghe được chư vị đang đàm luận cái kia thủ thủy điều ca đầu, xem ra mọi người cũng rất thích bài thơ này từ a. Thích, tao nhã như vậy hơi thở mạnh thi tử, tự nhiên là thích. Ở đây mười mấy người đều là liên tiếp gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Mục Hiểu Thần cười nói, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Như thế kết tác, quả thực viết tại chúng ta tâm khảm của mỗi người bên trên, loại này thi tử, chúng ta tự nhiên là thích cực kỳ, chỉ là không có nghĩ đến, Trình cô nương cũng đối này thi tử yêu ái có thừa. Trình Tư Nhã mỉm cười, ánh mắt chuyển rời đến Lam Trác Việt trên thân, cười nói, Lam công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lam Trác Việt sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng vẫn là kiên trì nói ra, chắc tuyệt gặp qua Trình tỷ tỷ. Trình Tư Nhã cười nói, gặp qua tỷ ngươi rồi. Lam Trác Việt cười khổ nói, còn chưa từng thấy đến. Trình Tư Nhã cười nói, vậy ngươi còn không đuổi mau qua tới. Nếu là nàng biết ngươi đi vào quận thành, không có thứ nhất thời gian đi gặp nàng, mà là đi vào cái này phiêu hương lâu tầm hoan tác nhạc, sợ rằng sẽ không cao hứng. Lam Trác Việt bất đắc dĩ nói ra, ta hôm qua liền đi qua. Kết quả bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nàng tựa như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật, đang đóng cửa nghiên cứu, hiện tại liền ta cũng không nguyện ý thấy. Ồ, cái gì chuyện thú vị? Trình Tư Nhã lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một bên Mục Hiểu Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút nói ra, có ý tứ gì? Nghe các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ Lam gia đại tiểu thư cũng tại quận thành? Trình Tư Nhã cười đến càng thêm mê người, mà Lam Trác Việt thì chần chờ một chút, gật đầu nói ra, gia tỷ hoàn toàn chính xác tại quận thành, nhưng nàng không thích rêu rao, sở dĩ chưa từng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, kỳ thật ta trước đó nói việc tư, chính là đến quận thành gặp một lần gia tỷ. Mục Hiểu Thần giật mình, cũng không tiếp tục hỏi, lập tức mời Trình Tư Nhã ngồi xuống. Theo mọi người dồn dập nhập tọa, chủ đề lần nữa cho tới Thủy Điều Ca đầu thi tử, cùng vị kia thần bí tác giả trên thân. Các ngươi nói, người tác giả kia là linh hoạt vừa hiện, mới sáng tác ra như thế kinh diễm tuyệt luân thi tử. Vẫn là hắn trong lồng ngực có mực, thi tử văn thải đã đi đến trình độ đăng phong tạo cực. Một vị thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Một máy mắt, toàn bộ phòng bên trong an tĩnh lại, Mục Hiểu Thần nghĩ nghĩ, ánh mắt từ Trình Tư Nhã tuyệt sắc trên dung nhan đảo qua, bỗng nhiên cười nói, là đột nhiên thông suốt, vẫn là văn thải kinh người, chỉ cần thử một lần liền biết. Lam Trác Việt hiếu kỳ nói, làm sao thử? Mục Hiểu Thần cười nói, Trình cô nương lại tới đây, khiến chúng ta cái này phòng đồng tất sinh huy, vậy chúng ta liền tuyển cái hình dung nữ nhân mỹ mạo tiêu đề, để hắn lại làm một câu thơ, nếu như đối phương còn có thể viết ra Thủy Điều Ca đầu lợi hại như vậy thi tử, liền có thể đưa ra chúng ta muốn biết đáp án. Đúng a? Chúng người nhãn tình sáng lên, dồn dập tán thành đề nghị này. Trình Tư Nhã cười nói, ta cũng có chút mong đợi. Mục Hiểu Thần nghe vậy, lập tức nhìn về phía bộ khốc đồ, nói ra, có thể hay không tìm tới hắn, để hắn lại làm một câu thơ. Bộ khốc đồ lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn vẫn luôn nghĩ nịnh bợ Mục Hiểu Thần, thay vào đó vị quận vương con trai thực sự là quá khó trèo, hiện tại cơ hội này bày ở trước mắt, hắn hạ quyết tâm phải thật tốt nắm chắc, vì vậy, hắn không chút nghĩ ngợi nói ra, ta lập tức đi ngay tìm hắn, nhất định khiến hắn lại viết một bài. Sắt vách phòng. Diệp Đồng ngồi ngay ngắn ở trước bàn rượu, thưởng thức mỹ thực, uống vào rượu ngon, nhìn xem Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp nói thoải mái, ngẫu nhiên lúc, hắn cũng sẽ cắm câu nói, mỗi lần đều có thể tạo được vẽ rồng điểm mắt bút, xâm nhập chủ đề tình tùy ý nghĩa, chọc cho Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp đối với hắn mắt khác đối đãi. Phanh phanh. Phòng cửa phòng bị gõ vang, theo cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, phòng bên trong mấy người phát hiện, vừa mới xấu hổ rời đi không lâu Kim Thế Học, dĩ nhiên lại trở về. Ngươi không là có chuyện sao? Kim Thu Sinh đối với mình đứa cháu này rất thất vọng, vì vậy mặt lạnh lấy hỏi. Kim Thế Học trước đó rời đi, liền tìm tới Hồng Quan Vân Nhi phát tiết một phen, đáng tiếc hắn cảm xúc xảy ra vấn đề, kết thúc tốc độ cực nhanh, tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới Diệp Đồng những lời kia, tinh tế phẩm vị, đột nhiên cảm giác được rất có đạo lý, chính mình phẫn nộ, chỉ là bởi vì bị ngôn ngữ công kích chính là mình. Vì vậy, hắn suy nghĩ một lát, liền âm thầm có quyết định, cho dù là vì luyện ra mặt, hắn cũng muốn một lần nữa trở về. Nếu như có thể tìm tới cơ hội công kích Diệp Đồng, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhị thúc, ta sự tình xong xuôi. Kim Thu Sinh khoát tay nói ra, làm xong sự tình liền trở về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Kim Thế Học có chút xấu hổ. Diệp Đồng thì cười lấy nói ra, đã tới, an vị hạ uống cốc rượu đi. Thường nói, người không phải hiền năng, ai có thể không qua. Chỉ cần có thể biết sai liền đổi, vẫn là tốt cùng. Hảo hai từ mà. Kim Thế Học ra mặt rung động mấy cái. Cắn răng không nói. Kim Thu Sinh nhìn một chút chất tử, lại nhìn một chút Diệp Đồng, lúc này mới khẽ nói, đã Diệp Đồng đã không chấp nhặt với ngươi, vậy ngươi liền lưu lại uống vài chén đi. Không phải ta cái này làm thúc phụ khuỵu tay ra bên ngoài ngoặt, là nhân ra Diệp Đồng lao để nói đích thật không sai, ngươi thở nhỏ thụ đến gia tộc che chở, nhà ấm bên trong đóa hoa khó mà tách ra tiểu diễm nhất sắc thái, về sau ngươi cũng nhiều cùng Diệp Đồng học tập một chút, tranh thủ sớm một chút thành thủ. Đúng. Kim Thế Học chịu đựng trong lòng cái kia cố biệt khuất nhẹ gật đầu. Diệp Đồng không tiếp tục để ý tới Kim Thế Học, mà là nhìn về phía Kim Thu Sinh hỏi, Kim Lão Ca, nghe nói quận thành sắp có trận cỡ lớn đấu giá hội tổ chức, là thật hay không? Kim Thu Sinh cười nói, không sai, xem như mấy năm qua quy mô lớn nhất một buổi đấu giá, hơn nữa còn là Bách Thuận Thương hội tổ chức, toàn bộ tử phủ quận các thành đều có người chạy đến, cho dù là đế đô một chút người tu luyện, cũng sẽ đuổi tới tham gia đấu giá hội, hiện tại à? Cuộc đấu giá kia sẽ có thể nói là một phiếu khó cầu. Diệp Đồng sững sờ, mở miệng hỏi, còn cần mua phiếu? Kim Thu Sinh đương nhiên nói ra, kia là tự nhiên a. Muốn tham gia đấu giá hội người thực sự là nhiều lắm, coi như Bách Thuận Thương hội tại Tử Phủ quận quận thành nắm giữ quy mô lớn nhất đấu giá hội, cũng không thể dung nạp tất cả mọi người a. Diệp Đồng nghe vậy nhíu mày, hỏi, muốn tham gia đấu giá hội, có yêu cầu gì? Kim Thu Sinh nói ra, đệ nhất, khách nhân ít nhất cần nắm giữ 1 vạn lượng làm kim tài chính, thứ hai, tu vi cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới khách nhân, thứ ba, ủy thác phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá khách nhân, thứ tư, đối với Bách Thuận Thương hội có cống hiến khách nhân. Diệp Đồng nghe vậy, nhíu mày. Hắn hiện tại chỉ còn lại 4.000 lượng làm ngân, cũng chính là 4.000 lượng làm kim, tu vi càng không đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cũng không có vật phẩm ủy thác phòng đấu giá, đến mức cống hiến, hắn càng là không có thể nói, cái này mấy đầu Diệp Đồng không có một cái phù hợp. Kim Thu Sinh nhạy cảm phát giác được Diệp Đồng nhăn lại lông mày, hiếu kỳ hỏi, Diệp Đồng lao đệ muốn tham gia đấu giá hội. Diệp Đồng không che giấu chút nào, gật đầu nói ra, không sai. Kim Thu Sinh cười nói, nếu như đổi lại là người khác, còn cần lo lắng vé vào cửa vấn đề, nhưng ngươi lại không cần buồn lo vô cớ, ngươi là đối Bách Thuận Thương hội từng có cống hiến người, tự nhiên có thể tham gia. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi là nói, Bách Thuận Thương hội nơi đóng quân gặp được lần kia thú triều. Không sai. Kim Thu Sinh không chút nghĩ ngợi nói ra, và ngươi tại thú triều bên trong làm ra cống hiến, Bách Thuận Thương hội cần phải cho ngươi một tấm lệnh bài. Diệp Đồng nói ra, là cho. Kim Thu Sinh nói ra, tại toàn bộ Thiên Vong Đế quốc phạm vi bên trong, chỉ cần ngươi cầm Bách Thuận Thương hội đưa cho ngươi tấm lệnh bài kia, liền có thể nhận quý khách đãi ngộ, chỉ là một buổi đấu giá, tự nhiên có tư cách tham gia. Chương 52, còn muốn hay không? Thì ra là thế. Diệp Đồng không có vé cửa tư cách bối rối, viên kia treo lên tâm cuối cùng buông xuống, vừa đem rượu trong chén bưng lên đến, lại phát hiện cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, nhìn thấy một vị hồng quang đầy mặt thanh niên đi tới. Bộ khốc đồ rất vui vẻ. Hắn tùy tiện thăm dò được Thủy Điều Ca đầu tác giả tin tức, phảng phất đã thấy hoàn thành Mục Hiểu Thần nhiệm vụ, thu hoạch được Mục Hiểu Thần thân cận trang diện. Mục Hiểu Thần là ai? Đây chính là Tử Phủ quận quận vương con ruột, tương lai Tử Phủ quận mới chủ nhân, có thể thu hoạch được hắn thân cận, tương lai tại Tử Phủ quận sinh hoạt, ai còn có thể dung chuyển hắn mảy may. Nhưng mà, khi hắn bước vào cửa phòng, nhìn thấy bên trong mấy người về sau, sắc mặt liền hơi chậm lại, hắn vạn lần không ngờ, bên trong người đang ngồi bên trong, lại có Kim gia nhị gia. Cái này tại Tử Phủ quận đại danh đỉnh đỉnh nhị thế tổ. Ngươi là ai? Kim Thu Sinh tại đại khách, đối với cái này đột nhiên xông tới thanh niên, tự nhiên không có nửa phần hảo cảm, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Bộ khốc đồ không sợ Kim gia, bởi vì bọn hắn bộ nhà năng lượng cùng Kim gia không kém bao nhiêu, nhưng hắn sợ Kim Thu Sinh, bởi vì cái này nhị thế tổ ngang ngược càng rỡ, cuồng vọng không bị trói buộc, nếu như ai chọc cho hắn khó chịu, xác định vững chắc sẽ rất không may, dù là hắn có bộ nhà làm hậu trường đều vô dụng, vì vậy hắn gấp vội vàng nói, gặp qua Kim nhị gia, ta là bộ luân con trai bộ khốc đồ. Bộ nhà. Kim Thu Sinh trên mặt lanh ý biến mất không ít, bọn hắn Kim gia cùng bộ nhà quan hệ không tệ, chỉ bất quá lại không biết bộ nhà người trẻ tuổi, vì vậy hỏi, ngươi tới nơi này, có chuyện gì? Bộ khốc đồ nói ra, vạn bối tới đây, là hướng Diệp Đồng Diệp công tử cầu một câu thơ. Câu thơ? Câu cái gì thơ? Kim Thu Sinh cùng ngồi đối diện Đông Phương Hiệp, trên mặt dồn dập toát ra thần sắc mờ mịt. Đến lúc đó một bên Kim Thế Học biết là chuyện gì xảy ra. Kim Thế Học đấy mắt hiện lên một đạo dị sắc, mặc dù hắn nhìn Diệp Đồng rất không vừa mắt, nhưng cũng trong lòng bội phục gia hỏa này thi từ văn hải, cái kia thủ thủy điều ca đầu, quả thực khiến hắn bội phục đến cực điểm. Bộ khốc đồ ánh mắt, rơi trên người Diệp Đồng, mặc dù hắn đã nghe nói, viết ra thủy điều ca đầu tác giả là một vị thiếu niên lang, nhưng nhìn thấy Diệp Đồng bộ dáng về sau, vẫn như cũ âm thầm chấn kinh. Bộ khốc đồ không nghĩ tới Diệp Đồng dĩ nhiên tuổi trẻ đến loại tình trạng này. Lập tức nói ra, Diệp công tử, mạo muội đến nhà quấy rầy, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ, ngài trước đó làm chỗ cái kia bài thơ tử, quả thực để ta bội phục không thôi, tất cả ta muốn cầu một bài miêu tả mỹ nhân thi tử, xin ngài nhất thiết phải đáp ứng. Không đáp ứng. Diệp Đồng ngữ khí bình thản cự tuyệt. Bộ khốc đồ sắc mặt trì trệ, trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, hắn nghĩ tới Diệp Đồng có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới đối phương một chút mặt mũi cũng không cho, cự tuyệt như thế trực tiếp. Kim Thế Học nhìn xem bộ khốc đồ sắc mặt, khỏe miệng lập tức câu lặc, hắn đột nhiên cảm giác được Diệp Đồng cũng không giống trước đó ghê tởm như vậy, bởi vì hắn cũng không thích bộ khốc đồ. Khoát tay áo, Diệp Đồng nói ra, nếu như không có sự tình khác, mời rời đi đi. Quấy rầy người khác uống rượu, là một kiện rất không có lễ phép sự tình. Bộ khốc đồ mày nhăn lại, hắn muốn có được Mục Hiểu Thần hữu nghị, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, suy nghĩ một chút, cắn răng nói ra, Diệp công tử, ta là thành tâm mà đến. Hy vọng ngươi có thể cho chút mặt mũi. Diệp Đồng hỏi ngược lại, mặt mũi của ngươi đáng tiền sao? Ta bộ khốc đồ nắm chặt nắm đấm, đáy lòng sinh sôi ra mấy phần tức giận. Diệp Đồng nói ra, nếu như không đáng tiền, liền mau chóng rời đi. Kim Thế Học đỗng nhiên mở miệng nói ra, Diệp Đồng nói không sai, nếu như mặt mũi của ngươi không đáng tiền, liền nhanh xéo đi, nhân ra Diệp Đồng Diệp công tử thi tử, thế nhưng là rất đáng tiền. Bộ khốc đồ trừng mắt nhìn Kim Thế Học, lập tức tức giận nói ra, đáng tiền đúng không? Ra cái giá, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý mua. Diệp Đồng kinh ngạc nhìn về phía bộ khốc đồ, hỏi, thi tử còn có thể bán lấy tiền. Bộ khốc đồ trầm giọng nói ra, tại người khác nơi đó có lẽ không thể, nhưng tại ta chỗ này có thể. Chỉ cần ngươi có thể hiện trường làm ra một bài miêu tả mỹ nhân thi tử, ta liền nguyện ý trả tiền. Không có vấn đề. Diệp Đồng lần này đáp ứng càng càng sảng khoái. Kim Thế Học nhếch miệng, thầm mắng Diệp Đồng không có tiết tháo, trước đó hắn viết ra cái kia thủ thủy điều ca đầu, rõ ràng không phải là vì thi thánh quan thủ, mà là vì cái kia một vạn lượng lam kim, hiện tại, hắn lại lật lọng đáp ứng bộ khốc đồ, hiển nhiên cũng là vì tiền tài, loại này ham tiền như mạng mặt hàng, đến cùng là thế nào bị nhị thúc cùng Đồng Phương Hiệp coi trọng. Ba ba. Bộ khốc đồ phủi tay, ngoài cửa bưng bút mực giấy nghiên gã sai vặt, lập tức đi đến, đem đồ vật đặt lên bàn, bộ khốc đồ đưa tay nói ra, Diệp công tử, mời. Diệp Đồng chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói ra, không nóng nảy, ngươi còn không có ra giá đâu. Ngươi. Bộ khốc đồ sắc mặt giận dữ, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, một vạn lượng, ta ra một vạn lượng lam ngân, được rồi. Diệp Đồng liếc mắt, hắn dừng lại buổi sáng dược thiện liền có thể tiêu hết 1-2 ngàn. Gia hỏa này thân phận bối cảnh rõ ràng không đơn giản, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy không phóng khoáng, mới cho một vạn lượng. Sau một khắc, Diệp Đồng một lần nữa ngồi trở lại đến nơi xa, đưa tay chỉ hướng cửa phòng, tức giận nói ra, đùa ta chơi đâu? Vẫn là đuổi ăn mày đâu? Từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, đừng biểu hiện như vậy keo kiệt, ta thi tử liền đáng giá một vạn lượng lam ngân. Bộ khốc đồ nháy nháy mắt, có chút ngộng. Keo kiệt. Chính mình ra giá vạn lượng lam ngân. Chỉ vì cầu mua một bài thi tử, đối phương lại còn ghét bỏ. Hắn cho là hắn thật sự là thi thánh A. Bộ khốc đồ quét mắt Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp, nếu như không phải hai người này lần nữa, hắn cảm thấy mình sẽ lập tức xuất thủ, hung hăng giao huấn Diệp Đồng dừng lại. 5 vạn lượng lam ngân. Bộ khốc đồ lại mở ra cái giá cả. Diệp Đồng nhíu mày hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi? 100 ngàn lượng. Bộ khốc đồ cắn răng nói, tại Mục Hiểu Thần nơi đó khen hạ cửa biển, hắn đương nhiên phải xuất ra đồ vật đến mới được. Diệp Đồng cuối cùng toát ra hài lòng thần sắc, một lần nữa đứng dậy nói ra, trước thanh toán, lấy thêm thi tử, liền ngươi như vậy hẹp hòi bộ dáng, ta sợ thi tử làm ra đến về sau, ngươi không bỏ ra nổi như vậy nhiều lam ngân, hoặc là ngươi đau lòng mà quỵt nợ. Không bỏ ra nổi. Đau lòng quỵt nợ. Bộ khốc đồ đáy lòng cái kia cỗ tà hỏa kém một chút điểm liền không có ngăn chặn, oán hận từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, kiểm kê ra 10 cái mặt giá trị 1 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Diệp Đồng, xâm nhiên nói ra. Tiền ta một phần không thiếu đưa cho ngươi, nhưng nếu như ngươi cầm những rác rưởi kia lừa gạt ta, đừng trách ta trở mặt vô tình. Diệp Đồng đối với dược nô vẫy vây tay, đem ngân phiếu giao cho đối phương, sau đó mới cười tủm tỉm nói ra, dễ nói, ngươi là kim chủ, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Rồng bay phượng múa, bút tẩu long xà, Diệp Đồng tay háo dài vung lên, lập tức xoát trên giấy tuyên viết ra một bài thơ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một chú ý khuynh nhân thành. Lại chú ý khuynh nhân quốc. Thà chẳng biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó được. Bộ khốc đồ đứng ở một bên, theo Diệp Đồng một chữ cuối cùng viết xong, cả người hắn đều toát ra chấn kinh thần sắc. Mặc dù hắn tài tình, nhưng dám thưởng năng lực còn là rất không tệ, cái này thủ tiêu đề là Lý Duyên Niên ca thi tử, mặc dù không có quá mức hoa lệ từ ngữ tô điểm, nhưng thông thiên tiếp tục đọc, đã để hắn nhìn thấy phương Bắc vị kia có được khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo giai nhân tuyệt sắc. Không sai. Cái này chính phù hợp ý đồ của hắn. Tán tụng một vị cử thế vô song mỹ nhân tuyệt sắc. Bộ khốc đồ cầm lấy bài thơ này, đột nhiên cảm giác được chính mình 100 ngàn lượng lam ngân hoa rất đáng được. Thơ hay. Kim Thu Sinh cũng đã đi tới trước bàn, xem hết bài thơ này về sau, hắn nhịn không được mở miệng tán thưởng, mà bên cạnh hắn Đông Phương Hiệp cùng Kim Thế Học, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên bị bài thơ này cho đả động. Diệp Đồng ngẩng đầu hỏi, như thế nào? Bộ khốc đồ liên tục gật đầu, hắn mặc dù rất khó chịu Diệp Đồng người này, nhưng không thể không thừa nhận đối phương cái này thi từ viết thật sự là nhất tuyệt. Diệp Đồng khỏe miệng bước lên, hỏi, còn muốn hay không? Lần này cho ngươi bớt 20%, 8 vạn lượng lam ngân một bài, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Cái gì? Bộ khốc đồ trợn tròn mắt, nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một cái quái vật. Chung quanh mấy người cũng đều ngộng, bọn hắn thực sự là nhìn không thấu, đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Khoáng thế thi từ còn có thể đại lượng bán ra. Đây rốt cuộc là người còn là yêu người ta. Bộ khốc đồ đi, mang theo tràn đầy im lặng rời đi. Diệp Đông rất khéo léo dẫn ra chủ đề, phòng bên trong bầu không khí lại trở nên nhiệt liệt lên. Sát vách phòng, theo sắc mặt chất phác bộ khốc đồ trở về, nguyên bản náo nhiệt phòng một lần nữa trở nên an tĩnh lại, từng đôi mắt rơi vào tay bộ khốc đồ cuộn giấy bên trên, tất cả đều toát ra hiếu kỳ thần sắc. Mục Hiểu Thần đứng dậy nên đón, kinh ngạc nói, viết ra thủy điều ca đầu tác giả, dĩ nhiên thật lại lấy nữ nhân mỹ mạo viết bài thơ.
Đúng.
Bộ khốc đồ cười khổ nói. Mục Hiểu Thần vươn tay ra, nói ra, lấy ra, cho chúng ta nhìn xem. Một lát sau, Mục Hiểu Thần tại mọi người vây tới thời điểm, chậm rãi triển khai giấy tuyên, khi bọn hắn nhìn bản hoàn chỉnh thơ về sau, toàn bộ phòng bên trong lần nữa lâm vào lặng ngắt như tờ tình trạng. Qua một hồi thật lâu, Trình Tư Nhã mới lên tiếng trước nhất đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí, này thơ lấy tóm tắt mà đơn điệu ngôn ngữ, tán tụng một vị cử thế vô song tuyệt sắc mỹ nữ, loại này năm nói kiểu chữ, gia ngữ khoa trường, tình chân ý thiết, lấy giản thắng lợi, lấy hư sinh thực, thể hiện ra một loại tự nhiên, thẳng thắn vẻ đẹp, thơ hay. Mục Hiểu Thần sắc mặt có chút phức tạp, ánh mắt bồi hồi tại sau cùng ký tên bên trên không thể rời đi, thì thào nói ra, đích thật là thơ hay, nhưng là... Lam Trác Việt hỏi, nhưng là cái gì? Mục Hiểu Thần cuối cùng rời ánh mắt, cười khổ nói, nhưng là, tên tác giả này, quá tà môn. Lam Trác Việt nói ra, ký tên là Diệp Đồng, một cái tên mà thôi, có cái gì tà môn? Mục Hiểu Thần cười khổ nói, nếu ta đoán không lầm, là hắn tới quận thành, tiểu tử ngu ngốc này, đi vào quận thành dĩ nhiên không đi tìm ta, thật sự là bị người nào đó nói đúng. Lam Trác Việt mê hoặc nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết làm ra bài thơ này tác giả? Mục Hiểu Thần đưa tay sờ lên mũi, trong đầu không tự chủ được hiện ra lần lượt bị Diệp Đồng cho làm cho dở khóc dở cười chẳng diện, nói ra, cần phải nhận biết, bộ khốc đồ, hắn ở đâu? Bên người phải chăng có cái trống quải trượng đầu rồng lão giả? Bộ khốc đồ nói ra, hắn ngay tại sát vách phòng, cái kia phòng bên trong. Tựa như là có vị trống quải trượng đầu rồng lão giả, bất quá, còn có Kim gia Nhị gia Kim Thu Sinh, Kim Thế Học, Đông Phương gia Đông Phương Hiệp, cái kia Diệp Đồng, rất làm cho người khác im lặng, bài thơ này, là ta bỏ ra 100.000 lượng lam ngân mua về, mà lại hắn còn nói. Nghe được bộ khốc đồ, Mục Hiểu Thần biểu lộ nháy mắt trở nên đặc sắc, hỏi, hắn còn nói cái gì? Chương 53, gặp lại Mục Hiểu Thần. Bộ khốc đồ hồi tưởng lại Diệp Đồng trước đó hỏi thăm miệng của hắn mặt, lập tức cười khổ nói, hắn hỏi ta còn muốn tiếp tục hay không mua, mà lại nguyện ý đánh cho ta giảm còn 80%, tuyên bố muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ha ha ha, Mục Hiểu Thần cất tiếng cười to, lớn tiếng nói ra, không sai, chính là cái kia chết muốn tiền hôn tiểu tử, chư vị, các ngươi chậm trò chuyện, ta muốn đi gặp hắn một chút. Bộ khốc đồ sững sờ, gấp vội vàng nói, ngài sao có thể hạ mình đi gặp hắn đâu. Ta lập tức đi sát vách, đem hắn kêu đến. Mục Hiểu Thần liếc mắt, tức giận nói ra, nếu như ngươi nghĩ không may, vậy liền cứ việc đi qua, tiểu tử kia cũng không phải loại lương thiện. Vậy vẫn là Mục huynh ngài đi qua đi. Bộ khốc đồ không đốc, ý thức được Mục Hiểu Thần sẽ không phát ngôn bừa bãi về sau, lại nghĩ tới căn phòng cách vách bên trong Kim gia Nhị gia cùng Đông Phương Hiệp, lập tức liền không lên tiếng nữa. Có thể tùy tiện viết ra hai bài khoáng thế thơ hay từ thiếu niên lang, ta ngược lại là cũng muốn gặp. Trình Tư Nhã trong ánh mắt lưu chuyển lên dị sắc. Nàng giải Mục Hiểu Thần tính cách, thực chất bên trong chạy xuôi đều là ngạo khí, có thể khiến hắn hạ mình tiến đến gặp nhau, vị kia gọi Diệp Đồng thiếu niên tuyệt đối không tầm thường, trong nội tâm nàng ngược lại là cũng sinh ra gặp một lần tâm tư. Lam Trác Việt cười nhạt nói, vậy liền cùng đi. Trung quanh hơn 10 vị thanh niên tài tuấn nghe được ba người, miệng bên trong dồn dập nên uống vào, trong lòng rung động không hiểu, phải biết ở đây mỗi một vị, tại quận thành đều có được năng lượng rất lớn, bây giờ lại muốn tập thể hạ mình thấy một thiếu niên lang, chỉ sợ Thiên Vong Đế quốc thái tử tới. Mới có đãi ngộ như vậy à? Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Đồng sắc mặt cổ quái nhìn xem tràn vào phòng đám người, trong lòng ngầm cười khổ, không nghĩ tới cầm đầu người kia dĩ nhiên là Mục Hiểu Thần, ngược lại là bên cạnh hắn Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp, Kim Thế Học ba người, nhìn thấy Mục Hiểu Thần cùng Trình Tư Nha đến, trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. Diệp Đồng, chúng ta lại gặp mặt. Mục Hiểu Thần khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý nói. Diệp Đồng liếc mắt, tức giận nói ra, đường đường quận vương con trai liền như vậy thanh nhàn sao? Không giúp đỡ chỉnh lý chính vụ, không khắc khổ tu luyện, ta thật vì tương lai tử phủ quận đáng lo. Ta đây cũng là lúc rảnh rỗi đến uống cái rượu. Mục Hiểu Thần đấy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, hàng này tại trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho mình a. Ngay tại Mục Hiểu Thần muốn lần nữa lúc nói chuyện, Diệp Đồng thanh âm lại vang lên, nghe đồn tử phủ quận dân phong bưu hãn, nữ tử cũng sẽ cải trang cách ăn mặc đi dạo thanh lâu, hiện tại xem ra, giống như hiện thực so nghe đồn càng sâu. Đi dạo thanh lâu liền cải trang cách ăn mặc đều không cần, bội phục, thật sự là bội phục. Trình Tư Nhã lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng không nghĩ tới Diệp Đồng dĩ nhiên xoay mặt nói móc lên chính mình. Bộ khốc đồ trong lòng đối với Diệp Đồng không thích, nhìn thấy hắn cũng dám đối với Mục Hiểu Thần cùng Trình Tư Nhã châm chọc khiêu khích, lập tức phẫn nộ quát, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Vị này Trình cô nương chính là Phiêu Hương lâu đầu bảng thanh quan, ngươi đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Ờ. Diệp Đồng lộ ra giật mình thần sắc, sau đó tại trước mắt bao người đứng người lên, đối với Kim Thu Sinh cùng Đông Phương Hiệp ôn quyền nói ra, hai vị lão ca, hôm nay liền đến nơi đây đi. Cái này Phiêu Hương lâu cô nương thực sự là quá đẹp, ta niên kỷ còn nhỏ, sợ chờ chút cầm giữ không được chính mình, làm ra cái gì phong lưu chuyện văn thơ, gây người chê cười. Nói xong, Diệp Đồng nhìn cũng không nhìn trong tràng những từng chương kia trở nên phá lệ đặc sắc biểu lộ, hô, Dược Nô, ăn no rồi không? Nếu là chưa ăn no, đợi lát nữa chúng ta lại đi mua mấy chương mặn bánh no bụng, cái này Phiêu Hương lâu rượu không sai, nhưng thức ăn lại là kém chút. Tốt. Dược Nô nghe vậy đứng dậy. Chủ tớ hai người, liền như vậy tại trước mắt bao người lách mình rời đi, khiến cho đám người nhất thời ở giữa đều không có kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, Mục Hiểu Thần mới như ở trong mộng mới tỉnh, tấm kia tuấn lãng gương mặt bên trên treo bất đắc dĩ thần sắc, đối với đám người ôm quyền nói ra, chư vị, các ngươi tự tiện, ta còn có việc muốn đi xử lý. Nói, hắn căn bản cũng không cho đừng người cơ hội nói chuyện, vội vã hướng phía bên ngoài phóng đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, bị loại kết cục này cho làm cho lơ ngơ. Có ý tứ. Trình Tư Nhã mỉm cười, đáy lòng đối với Diệp Đồng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, hướng về đám người xin lỗi một tiếng, cũng là mang theo hai tên nha hoàn rời đi. Phiêu Hương lâu ngoài cửa lớn. Mục Hiểu Thần đuổi theo về sau, tức giận nói ra, ta nói Diệp Đồng, ngươi không nể mặt ta sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi đi vào quận thành dĩ nhiên không tìm ta, có phải hay không quá mức? Diệp Đồng dừng bước, nhìn thẳng Mục Hiểu Thần, nghiêm mặt nói ra, là lỗi của ta nghĩ ngươi xin lỗi, nếu như lần sau lại đến quận thành, ta nhất định thứ nhất thời gian đi ăn hôi. Cái này còn tạm được. Mục Hiểu Thần không nghĩ tới, Diệp Đồng dĩ nhiên đến chiêu này, bất quá, hắn đầy ngập phiền muộn lập tức hóa thành mây khói. Không đúng. Mục Hiểu Thần đông nhiên đáy lòng siết chặt, hiểu rõ Diệp Đồng ca tính hắn, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Diệp Đồng lần nữa nói ra, xem như nhận lỗi, sáng mai ta mời ngươi uống thuốc thiện, nhưng ngươi cũng phải giúp ta cái một chuyện nhỏ, không có vấn đề à. Mục Hiểu Thần cảnh giác nói, trước nói chuyện gì? Diệp Đồng cười nói, ta tại Phiêu Hương lâu xuất ra một bài thơ, hy vọng có thể thu hoạch được thi thánh quan thủ danh hiệu, bởi vì ta gần nhất có chuyện trọng yếu phải làm, sở dĩ không có thời gian nhìn chằm chằm chuyện này. Ngươi liền phái người giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nếu như ta cái kia bài thơ cuối cùng đoạt giải quán quân, ngươi nhớ kỹ để người giúp ta đem một vạn lượng lam kim cho thu hồi lại. Mục Hiểu Thần kinh ngạc nói, liền loại chuyện nhỏ nhặt này. Diệp Đồng hỏi ngược lại, vậy ngươi còn muốn ta có cái đại sự gì tìm ngươi hỗ trợ? Khu khu Mục Hiểu Thần gượng cười hai tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi nói ra, không có vấn đề, ta quay đầu liền phân phó, cam đoan sẽ không xảy ra sự cố. Diệp Đồng khẽ gật đầu, quay đầu liếc mắt Phiêu Hương lâu chiêu bài. Cảm thán nói, cái này thanh lâu cô nương coi như không tệ, trách không được có thể trở thành tử phủ quận nóng nảy nhất thanh lâu. Mục Hiểu Thần kinh ngạc, thì thào hỏi, ngươi là nói Trình Tư Nhã? Diệp Đồng hỏi ngược lại, Trình Tư Nhã là ai? Mục Hiểu Thần cười khổ nói, liền là vừa vặn bên cạnh ta vị cô nương kia, bị ngươi nói móc vị kia. Diệp Đồng gật đầu nói ra, đúng vậy a, ta nói chính là nàng, mặc dù ta cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng có thể cùng với nàng đánh đồng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta nói ngươi có thể hay không cao nhã một điểm a? Mục Hiểu Thần thực sự là không biết nên nói cái gì, chính mình cùng gia hỏa này náo mạch kín, căn cứ liền không ở cùng một cấp bậc mặt, nhân gia Trình Tư Nhã thế nhưng là diễm quan quần phương, được khen là tử phủ quận đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế giai nhân, làm sao đến Diệp Đồng miệng bên trong, liền lộ ra như vậy ô a? Ngươi lưu tại cái này cao nhã đi. Diệp Đồng lắc đầu, nói ra, ta phải đi về. Mục Hiểu Thần sững sờ, một mặt nghi ngờ hỏi, về chỗ nào? Hàn Sơn Thành. Đấu giá hội không phải còn chưa bắt đầu sao? Ngươi không phải là muốn đạt được huyết ma trùng sao? Vội vã về đi làm gì? Diệp Đồng nói ra, ý của ta là, quay về chỗ ở đi ngủ. Ngươi. Mục Hiểu Thần rất muốn quay đầu rời đi, nhưng có kiện sự tình hắn còn không có hỏi. Ngươi còn có việc. Diệp Đồng nhìn về phía đối phương. Mục Hiểu Thần hỏi, ngươi ở đâu? Đào Huyền khách sạn. Diệp Đồng có chút không tình nguyện nói, hắn sợ nhất chính là phiền phức. Mục Hiểu Thần cười nói, nơi đó không sai, ngày mai ta đi tìm ngươi. Diệp Đồng hỏi, ngươi thật rất nhàn. Không có việc gì đừng tới tìm ta. Mục Hiểu Thần nhún vai, nói ra, tương lai ta sẽ không kế thừa tử phủ quận quận vương chi vị, tự nhiên rất thanh nhàn. Diệp Đồng nhíu mày, nói ra, đã như vậy ngươi hai ngày sau đến đây đi, đến lúc đó đưa ngươi cái đồ vật nhỏ. Một lát sau, Diệp Đồng đứng tại Phiêu Hương lâu ngoài cửa, nhìn xem Mục Hiểu Thần rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, đối với vị này quận vương con trai, trong lòng của hắn có hảo cảm hơn, cùng hắn ở chung đứng lên cũng vô cùng vui vẻ. Tiểu chủ, Dược Nô gọi vào. Diệp Đồng xoay người, do hỏi, làm sao? Dược Nô do dự một chút, hỏi, tiểu chủ có phải là hay không nhớ nhà? Nhà. Diệp Đồng mày nhăn lại, hắn biết Dược Nô vì sao như thế hỏi thăm, chính mình đạo văn cái kia bài thơ từ Thủy Điều Ca Đầu, chính là biểu đạt cảm giác nhớ nhà. Chỉ bất quá, Diệp Đồng trong lòng mặc dù có chút tưởng niệm, lại là tưởng niệm trên địa cầu thân nhân, con của mình, đối với thế giới này Diệp Đồng, cùng người nhà của hắn. Hắn lấy được trong trí nhớ chỉ có một cái cùng hắn tại Kim Loan Sơn Mạch thất lạc ca ca, đến mức nhà ở đâu, hắn không biết. Xem như thế đi. Diệp Đồng không có giải thích, chuyện này cũng không có cách nào giải thích. Dược Nô nói ra, tiểu chủ còn nhớ được nhà ở đâu. Đợi cho quận thành đấu giá hội kết thúc, Lao Nô nguyện ý bồi tiếp tiểu chủ trở về một chuyến. Mất đi Hoắc Lam Thu uy hiếp cùng trói buộc, hai người hiện tại hoàn toàn là tự do thân, nếu như không phải tâm niệm Diệp Đồng ân tình, Dược Nô rời đi hắn cũng không có vấn đề gì. Diệp Đồng nghe vậy lắc đầu, nói ra, ta lúc đầu niên kỷ quá nhỏ, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ, vẫn là thôi đi. Nếu như về sau ta có thể tìm tới hắn, có lẽ còn có cơ hội. Người ca ca. Dược Nô một mặt tò mò hỏi, hắn cho tới bây giờ không có nghe Diệp Đồng đề cập tới chuyện này. Diệp Đồng nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ta còn có thể nhớ lại chuyện cũ, cũng chỉ có cái kia mang theo ta đảo mệnh đến Kim Loan Sơn Mạch bên trong ca ca, về phần hắn hiện tại sống hay chết, hoặc là người ở chỗ nào. Ta hoàn toàn không biết được, thậm chí, hắn hiện tại lớn lên thành hình dáng ra sao, ta chỉ sợ cũng phân không phân rõ được. Ai, cái kia thì khó rồi. Dược Nô thật sâu thở dài, Kim Loan Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, Diệp Đồng ca ca sợ là đã sớm táng thân thú bụng. Diệp Đồng không có tiếp tục nói nữa, nhấc chân rời đi, trong lòng đối với thực lực truy cầu càng thêm mãnh liệt, hắn còn nhớ rõ đêm đó ảo tưởng, nếu như tương lai có thể sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong, phải chăng có thể tìm tới đường về nhà? Phải chăng có thể tìm tới tiến về tiên giới biện pháp? Trở lại Đào Huyền khách sạn, Diệp Đồng không có vội vã nghỉ ngơi, cầm ngọc thạch tiếp tục điều khắc. Dược Nô ôm quải trượng đầu rồng ngồi xổm ở góc tường, lặng lặng ngắm nghĩa để hắn gần đây có chút quen thuộc lại có chút xa lạ Diệp Đồng, gần nhất Diệp Đồng biểu hiện, khiến hắn phi thường kinh ngạc, ngọc điêu, trận pháp, thi tử, tính cách. Hắn không biết là Diệp Đồng thành thục, vẫn là Diệp Đồng trước kia tại thao quang mịt mờ. Tiểu chủ. Dược Nô bỗng nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật ngài nếu như nguyện ý, căn bản không cần điêu khắc ngọc điêu bán ra, có những biện pháp khác có thể trong thời gian ngắn kiếm lấy đại lượng vàng bạc. Diệp Đồng nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu hỏi, biện pháp gì? Bán thơ, một bài thơ 100.000 lam ngân, đây chính là làm ăn không vốn A. Dược Nô một mặt hưng phấn nói. Thôi đi, đừng đánh chủ ý này. Diệp Đồng âm thầm im lặng, hắn có thể đụng tới bộ khốc đồ cái kia oan đại đầu, đã là phi thường gặp may mắn, chỗ nào còn hy vọng gặp lại loại này không thiếu tiền. Mà lại thích thi từ thổ hào A. Dược Nô do hỏi, tiểu chủ là cảm thấy, ngài thi từ bán không ra tốt giá cả. Thế giới này, nếu như là tu luyện công pháp bán ra, ngược lại là có thể bán ra tốt giá cả, nhưng thi từ. Ha ha. Diệp Đồng khoát tay áo, trong bụng hắn thi từ ngược lại là có không ít, mấu chốt là có thể có mấy cái oan đại đầu nguyện ý mua đâu. Đối với Diệp Đồng, Dược Nô ngược lại là không thế nào đồng ý, lắc đầu nói ra, cây có bóng, người tên, vẫn là có người sẽ quan tâm. Cũng tỉ như vị kia gọi là bộ khốc đầu người trẻ tuổi. Chương 54, làm thịt có chút hung ác. Diệp Đồng không có tiếp thu Dược Nô đề nghị, luôn cảm thấy bán ra đạo bản thi từ giành tài phú, là một kiện phi thường không phù hợp thực tế sự tình. Hắn thậm chí hạ quyết tâm, nếu như tại đấu giá hội tổ chức trước, kiếm không đủ đấu giá mua huyết ma trùng vàng bạc, liền dùng ngân tinh cùng kim tinh thanh toán. Người sống, sẽ không bị nghẹn nước tiểu chết. Diệp Đồng đối với mình điều khác, vẫn rất có tự tin. Hắn tin tưởng 12 cẩm tinh ngọc điêu một khi hoàn thành, thế tất sẽ gặp phải vô số người tu luyện truy phủng. Sáng sớm, tí tách mưa nhỏ, đem toàn bộ thế giới tô điểm như mộng như ảo, thịnh mở hoa đảo lộ ra càng thêm kiểu diễm, đẹp không sao tả xiết. Trước cửa trên đường nhỏ, một đạo chống đỡ ô che mưa cạn thân ảnh màu xanh lam từ xa đến gần, xuất hiện tại hàng rào ngoài cửa viện. Có việc. Dược Nô biết Diệp Đồng vội vã đem ngọc điêu điêu khắc ra, sở dĩ tự mình đi chuyến dược thiện phòng, đem buổi sáng dược thiện thu hồi lại. Trùng hợp ở ngoài cửa nhìn thấy Lam Thiên Du. Lam Thiên Du bộ mặt che mạng che mặt, nhưng cặp mắt kia phảng phất tinh thần giống như sáng tỏ, nàng lặng lặng nhìn xem Dược Nô, thậm chí mang theo vài phần dò xét qua mang, sau một hồi lâu mới khẽ không người, nói ra, ta đến đây bái phòng Diệp Đồng. Chờ lấy. Dược Nô mang theo hòm gỗ, quay người tiến vào viện lạc. Lầu 2. Diệp Đồng vuốt vuốt điêu khắc tốt một khối ngọc bội, trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, đây là hắn lợi dụng ngọc thạch phế liệu chế tác pháp khí, bên trong có một đạo hộ thân phù, hắn có tự tin, người tu luyện đeo khối ngọc bội này, một khi gặp được nguy cơ, có thể gia tăng một chút bảo vệ tính mạng vô liếng. Tiểu chủ, có khách tới thăm. Dược nô đem hòm gỗ đặt ở Diệp Đồng trước mặt về sau, chậm rãi mở ra dương đóng, lấy ra sáng nay dược thiện. Diệp Đồng ngẩng đầu, hỏi, Mục Hiểu Thần. Dược nô lắc đầu, nói ra, không biết, một cái mang mạng che mặt nữ nhân. Diệp Đồng trong đầu, hiện ra tối hôm qua tại Phiêu Hương lâu gặp được nữ nhân kia, tục ngữ nói hồng nhan họa thủy, hắn đối với quá mức mỹ lệ nữ nhân, ẩn ẩn có loại bài xích, bởi vì hắn không muốn dính vào phiền phức, cũng tỉ như lúc trước hắn tại Đào Huyện khách sạn, nhìn thấy có được huynh thành dáng vẻ Mục Thiên Lam về sau, thứ nhất thời gian lựa chọn tránh né. Để nàng trở về đi. Diệp Đồng khoát tay áo. Tốt. Từ Diệp Đồng gian phòng lui ra ngoài về sau, Dược Nô xuất hiện tại ngoài viện, bình tĩnh nói ra, nhà ta tiểu chủ bệ bộn nhiều việc, tạm thời không rảnh gặp ngươi, mời trở về đi. Không gặp ta. Lam Thiên Du nghe vậy trầm mặc một lát, nói ra, như thế, ta sẽ không quấy rầy, xin ngài chuyển cáo Diệp Đồng, ta rất thích hắn điêu khắc bình ngọc, ngày mai ta sẽ còn lại đến. Bình ngọc. Dược Nô lông mày nhíu lại, đưa mắt nhìn Lam Thiên Du rời đi. Thời gian trôi qua. Khi một ngày mới lần nữa lúc bắt đầu, Dược Nô vừa mới mang tới dược thiện, liền lần nữa nhìn thấy Lam Thiên Du, nàng vẫn như cũ là chống đỡ cái kia đem cây rủ, mặc một thân màu lam nhạt váy áo, mang theo khối kia mạng che mặt. Cùng hôm qua giống nhau. Vẫn là muốn gặp nhà ta tiểu chủ sao? Dược Nô bình tĩnh hỏi. Lam Thiên Du điểm một cái, nói ra, đúng vậy, bái phỏng Diệp Đồng. Dược Nô quay người tiến vào viện lạc, khi hắn đi vào lầu 2 về sau, phát hiện Diệp Đồng đang ngẩn người. Cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì tiêu cự, Dược Nâu nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu chủ, hôm qua vị cô nương kia lại tới. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi, đối phương thế nhưng là hôm qua tại Phiêu Hương lâu gặp được vị kia thanh quan. Dược Nâu lắc đầu nói ra, không phải, không phải. Diệp Đồng trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, vậy ngươi để cho nàng đi vào đi. Rất nhanh, Lam Thiên Du liền tại Dược Nâu dẫn dắt hạ, đi vào lầu 2 Diệp Đồng điêu khắc ngọc điêu gian phòng. Khi nàng nhìn thấy đã điêu khắc tốt hai tôn pho tượng về sau, lập tức ánh mắt phát sáng lên, hạ thấp người nói ra, Lam Thiên Du gặp qua Diệp tiểu chủ, mạo muội tới chơi, còn mong rộng lòng tha thứ. Diệp Đồng kinh ngạc nói, ngươi chính là Lam Thiên Du. Lam Thiên Du hỏi ngược lại, Diệp tiểu chủ biết ta. Cái gì tiểu chủ a, gọi ta Diệp Đồng đi. Diệp Đồng khoát tay áo, nói ra, ta đã từng nhìn qua ngươi họa, cũng đã gặp ngươi một cái nha hoàn, Lam cô nương, chúng ta vốn không quen biết, chẳng biết ngươi đến nơi này của ta. Cần làm chuyện gì? Lam Thiên Du không có trả lời Diệp Đồng vấn đề này, mà là chỉ trên bàn pho tượng hỏi, đây là ngươi vừa mới điêu khắc ra. Bọn chúng tạo hình ngược lại là riêng biệt, hẳn là một loại nào đó hung thú a. Xem như thế đi. Diệp Đồng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta vẫn là gọi ngài Diệp tiên sinh đi. Lam Thiên Du nói ra, nghe nói Diệp tiên sinh tinh thông thư họa, Thiên Du lần này đến đây, là muốn hướng Diệp tiên sinh cầu một bức tranh chữ, mong rằng Diệp tiên sinh thành toàn. Không có chuyện tiền bạc. Diệp Đồng chỗ nào sẽ có hứng thú gì, trực tiếp cự tuyệt nói, không có thời gian. Lam Thiên Du phảng phất đã sớm đoán được như vậy kết cục, nhẹ giọng cười nói, Diệp tiên sinh giống như rất thiếu tiền, vừa lúc Thiên Du thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc, ngươi ra cái giá. Dùng tiền mua. Diệp Đồng lộ ra cổ quái thần sắc, do hỏi, ngươi thế nào biết ta thiếu tiền? Lam Thiên Du cười nói, ngươi liền chân quý như thế đan dược đều nguyện ý bán đi, tự nhiên là muốn kiếm lấy vàng bạc, lại thêm ngươi cùng Cao gia mâu thuẫn. Cuối cùng biện pháp giải quyết vẫn như cũ là tiền tài, bởi vậy suy đoán mà đến mức có sai hay không, Thiên Du không phải rất tự tin. Tốt ta. Diệp Đồng cười khổ nói, ngươi đoán không lầm, ta đích xác thiếu tiền, ngươi muốn cầu một bức tranh chữ, ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng giá cả ngươi mở. Lam Thiên Du cười nói, nếu như ta ra giá, cần muốn nhìn thấy thư họa vật thật. Diệp Đồng hỏi, ngươi vừa mới nói không giả. Thật chính là không bao giờ thiếu vàng bạc. Tự nhiên là thật. Lam Thiên Du khẳng định nói. Diệp Đồng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, như thế, ta liền vẽ một bức. Hắn còn nhớ rõ vừa tới Đào Huyện khách sạn ngày đầu tiên, nhìn thấy Lam Thiên Du họa cái kia bức tranh sơn thủy, lập tức để Dược Nô chuẩn bị bút mực giấy nghiên, điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu vẽ tranh. Thời gian trôi qua. Diệp Đồng dùng dòng dã một canh giờ, mới vẽ xong một bức tranh sơn thủy, quay đầu nhìn về phía một bên chú ý Lam Thiên Du về sau, hắn hơi có chút thất thần, bởi vì hắn thoáng nhìn Lam Thiên Du hai mắt. Tựa như thấm vào lục quang, cái kia mãnh liệt thích thần sắc, vô pháp che giấu. Như thế nào? Diệp Đồng dò hỏi. Lam Thiên Du thì thào nói ra, non xanh nước biếc, đem tự nhiên mỹ lệ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, Thương Thiên Bạch Hạc, Lao Tẩu Đứa Bé, miêu tả giống như lúc, sinh động như thật. Triệt để đem chất phác tự nhiên, cao ngất trung điệp, thẳng tắp, mỹ lệ, hoàn mỹ bày biện ra đến, có hình, dấu thần, đây là đại sư cấp kiệt tác, một khi bị rộng làm người biết, thế tất sẽ lưu truyền thiên cổ. Ha ha, Diệp Đồng không quan tâm đối phương tán thưởng, hắn quan tâm là đối mới có thể đủ ra giá bao nhiêu. Lam Thiên Du bên mặt nhìn về phía Diệp Đồng, trong mắt tràn đầy kính nể thần sắc, nói ra, Thiên Du yêu nhất họa tác, thở nhỏ liền bắt đầu học tập, nghiên cứu, sau đó tự thành một đạo, vốn cho là mình họa tác đã đi đến đỉnh phong tạo cực tình trạng, không ngờ nhìn thấy Diệp tiểu chủ họa tác, như đánh đòn cảnh cáo, khiến Thiên Du đông nhiên bừng tỉnh, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Đồng hỏi, tại trong lòng ngươi, nó giá trị bao nhiêu tiền? Lam Thiên Du nghiêm túc nói ra, vô giới chi bảo. Diệp Đồng vội vàng khoát tay nói ra, ngươi ý đến, ta là vì vàng bạc, mới lãng phí thời gian họa, ngươi nhất định phải ra cái giá, sau đó mua đi bức họa này. Lam Thiên Du trầm mặc một lát, nói ra, lại giúp ta vẽ một bức trúc thọ đồ, hai bức tranh ta cho ngươi 100.000 lượng làm kim, như thế nào? 100.000 làm kim. Thành giao. Diệp Đồng không nghĩ tới, trước mắt cô gái này vậy mà như thế xa xỉ, đang vì vàng bạc nhức đầu lời nói, thuận miệng nói ra, hai bức có đủ hay không, nếu như không đủ, ta trong vòng vài ngày còn có thể vẽ ra đến thập phúc tám bức, giá cả có thể cho ngươi ưu đãi một chút. Cái này Lam Thiên Du nghe vậy lập tức trợn mắt hốt mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Chúc thọ đồ. Diệp Đồng họa càng thêm thông thuận, vẹn vẹn một canh giờ, liền thành công hoàn thành, để bút xuống về sau, Diệp Đồng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nói ra, hai bức tranh ngươi lấy đi, đem Lam Kim Kim phiếu lưu lại là đủ. Diệp tiên sinh quả nhiên không phải người thường A. Lam Thiên Du nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Đồng, nàng rất khó tưởng tượng, một cái như thế ái tài người, sao có thể vẽ ra như thế tốt họa tác, cái này hai bức tranh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hoàn mỹ làm nàng đều kém chút hãm sâu ý cảnh trong họa bên trong. Từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra 10 cái mặt giá trị 1 vạn lượng kim phiếu, Lam Thiên Du giao cho Diệp Đồng nói ra, ngươi họa kỹ, đã đi đến mức lô hỏa thuần thanh, liền xem như những đại sư cấp kia cung đình họa sĩ đều không thể cùng ngươi đánh đồng, chẳng biết về sau Thiên Du phải chăng may mắn, có thể được ngài chỉ điểm 1-2. Ừm. Học họa rất phiền phức. Diệp Đồng nhíu mày, nói ra, để ta tự mình truyền thụ, học phí rất đắt. Học phí? Lam Thiên Du đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá nàng thông minh hơn người, nháy mắt biến hiểu ra tới, có chút khóc không ra nước mắt không phải là nói ra, ta nói qua, ta thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, nói ra, 10 ngày, mỗi ngày 2 canh giờ, mỗi ngày 1 vạn lượng làm kim, ngươi là trực tiếp giao 10 ngày học phí. Vẫn là mỗi ngày một bộ. Thật quý. Lam Thiên Du âm thầm tắt lưỡi, nhưng vẫn là một lần nữa lấy ra 10 cái mặt giá trị 1 vạn lượng làm kim kim phiếu, đưa cho Diệp Đồng nói ra, ta ngày mai lại đến. Nhìn thấy kim phiếu, Diệp Đồng hài lòng nở nụ cười, khoát tay nói, yên tâm đi. Trong vòng 10 ngày, đảm bảo ngươi họa kỹ có thể đột nhiên tăng mạnh. Đối với Diệp Đồng, Lam Thiên Du ngược lại là không có chút nào hoài nghi, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Lam Thiên Du thận trọng cuốn lên 2 bức bánh bột mì, hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Đồng nhìn xem bóng lưng của nàng, đáy lòng nhịn không được cảm khái, bị người tín nhiệm tư vị coi như không tệ, nhất là bị miệng không thiếu tiền thổ hào tín nhiệm, tư vị càng không tệ. Tiểu chủ, ngài lợi hại. Dược nô chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Diệp Đồng, cười tủm tỉm nói. Diệp Đồng mỉm cười, đột nhiên hỏi, Dược nô, ngươi nói ta có phải hay không làm thịt nàng làm thịt có chút hung ác à? Dược nô gật đầu nói ra, là có chút. Khu khu Diệp Đồng hối hận hỏi cái vấn đề này. Ngoài cửa viện, Lam Thiên Du trên mặt mạng che mặt nội bộ, cái kia cảm tính khỏe môi phát họa, mắt to đều cười thành nguyệt nha hình, mỗi người đối đãi sự vật cách nhìn khác biệt, đạt được cái này 2 bức tranh, lại thêm 10 ngày thời gian học tập, làm nàng cực kỳ thỏa mãn. A, đông nhiên, một thanh âm truyền đến, A tỷ, ngươi thật giống như không ở chỗ này a. Làm sao từ tòa nhà này cắt ra? Lam Thiên Du ngẩng đầu, nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong đệ đệ Lam Chắc Việt, cười lấy nói ra, tới đây thấy một vị thú vị thiếu niên, từ hắn nơi này mua 2 bức tranh chữ. Cái gì? Lam Chắc Việt không thể tưởng tượng nổi nói ra, A tỷ, ngài họa kỹ đã đến trình độ đăng phong tạo cực, làm sao còn từ trong tay người khác mua tranh chữ? Mà lại, nghe ngươi ý tứ, vẫn là từ một vị thiếu niên trong tay mua hàng. Đúng a? Lam Thiên Du cười lấy nói ra, không nhìn thấy hắn họa tác trước đó, ta một mực cho là mình họa kỹ đã rất lợi hại, nhưng là bây giờ ta mới minh bạch, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ở trước mặt hắn, ta cũng không dám tự nhận họa kỹ đi đến trình độ đăng phong tạo cực. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Chương 55, đáng giá sao? Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Lam Chắc Việt nằm mơ đều chưa từng nghĩ tới, một ngày kia ra tỷ vậy mà lại nói ra như thế mấy câu nói, mà lại tiếp nhận như thế đương nhiên, nàng trước kia tại phương diện khác, hoàn toàn chính xác khiêm tốn điệu thấp, ôn nhuận như ngọc, nhưng ở tranh chữ phương diện, có thể là có không có gì sánh kịp tự tin, cùng cái kia phần trong câu chữ, bút mực phủ lên bên trong khí khái. Nhưng bây giờ, gia tỷ lại bị một vị thiếu niên khuất phục. Làm Trác Việt bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, vội vàng hỏi, tỷ, ngươi mua cái này hai bức tranh, bỏ ra bao nhiêu lam kim? Lam Thiên Du khẽ cười nói, 100.000 lượng lam kim. Bao nhiêu? Làm Trác Việt trừng lớn hai mắt, ngữ khí trực tiếp để cao mấy cái tiết trụ. Lam Thiên Du tâm tình vui vẻ, lặp lại, 100.000 lượng lam kim. Làm Trác Việt đấy lòng ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên bốc lên, tức giận nói ra, tỷ, ngươi có phải điên rồi hay không? 100.000 lượng lam kim chính là 1 triệu lượng lam ngân, ngươi dĩ nhiên tốn tiền nhiều như vậy mua hai bức phá hoại. Không đúng, ngươi nhất định là nhận lấy thiếu niên kia mê hoặc, nếu không không có khả năng làm ra như vậy không lý trí hành vi, ta đi tìm hắn tính sổ sách. Nói, hắn quay người xông vào hàng rào trong nội viện. Lam Thiên Du một trận kinh ngạc, nàng không nghĩ tới ở trong mắt nàng vô giới chi bảo, dĩ nhiên ở trong mắt đệ đệ là bị mê hoặc, mà lại từ trước đến nay thành thục ổn trọng đệ đệ, lại còn giận giận đùng đùng đi tìm người ta. Ngươi dừng lại. Lam Thiên Du tỉnh ngộ lại về sau, lập tức biến sắc, hướng phía trong nội viện đuổi theo. Lầu các lầu 2. Diệp Đồng Tĩnh an tĩnh khắc lấy ngọc thạch, vừa mới kiếm được 20 vạn lượng lam kim, cũng không vì này hưng phấn, đi vào quận thành về sau, nơi này giá hàng đổi mới hắn nhận biết độ, nhất là mua tài nguyên tu luyện cần có tiêu xài, 200.000 lam kim chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng giá nhắc tới. Dược Nô ôm quải trượng đầu rồng, ngồi xổm ở góc tường ngủ gật, tiền tài với hắn mà nói, không có quá nhiều ý nghĩa, tại quan niệm của hắn bên trong, có tiền liền chiếu vào nhiều tiền lấy hoa, không có tiền liền chiếu vào tiền ít lấy hoa, đến hắn cái tuổi này, có thể nhiều sống một ngày, đều xem như kiếm được một ngày. Đồng nhiên, Dược Nô mở hai mắt ra, theo một vệt hàn quang từ đáy mắt hiện lên, thấy rõ ràng người tới về sau, hơi có chút kinh ngạc. Làm Trác Việt đạp vào cửa phòng một khắc này, liền đem người trong phòng cùng cảnh vật thu hết vào mắt, khi hắn nhìn thấy Diệp Đồng về sau, rõ ràng hơi sững sờ. Nhưng lập tức giận không thể tha thứ quá lớn, Diệp Đồng, ngươi thật to gan, cũng dám lừa ta A tỷ tiền tài, muốn chết có phải hay không? Diệp Đồng trừng lên mí mắt, hỏi, ngươi A tỷ là vị nào? Lam Trác Việt phẫn nộ quát, ngươi còn giả ngu. Hai bức phá họa cũng dám bán đi 20 vạn lượng lam kim giá trên trời, coi như ta Lam gia không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không thể bị ngươi như vậy lừa A. Diệp Đồng hỏi, Lam Thiên Du là tỷ ngươi? Lam Trác Việt hừ lạnh nói, không sai. Diệp Đồng lắc đầu. Nói ra, ta vẽ ra họa, ở trong mắt có ít người là bảo vật vô giá, ở trong mắt có ít người tựa như rắc rưởi, tỷ ngươi hướng ta mua họa, kia là nàng thích ta họa, loại này giao dịch, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không tính là ai chiếm tiện nghi ai, càng không cứ gọi được là lừa, ta muốn nói cho ngươi, ngươi như vậy khí thế hung hăng xâm nhập chỗ ở của ta, nhìn như là đối ta chất vấn cùng phẫn nộ, nhưng thật ra là đối với ngươi A tỷ không tín nhiệm. Lam Trác Việt cả giận nói, nói hiệu nói vượng. Ta làm sao đối với tỷ ta không tín nhiệm rồi. Diệp Đồng nói ra, ngươi như đối nàng tín nhiệm, cần gì phải giống tên hề giống như đến chỗ của ta kêu gào. Nàng nguyện ý mua ta họa, kia là ánh mắt của nàng vấn đề, 200.000 làm kim mua hai bức tranh, có lẽ đối với ngươi mà nói rất đắt, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nàng có thể nhận đồng họa, tự nhiên cảm thấy 200.000 làm kim đăng giá. Nói đến đây, Diệp Đồng đem trong tay còn chưa hoàn thành ngọc điêu buông xuống, đứng người lên đi đến cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài giống như họa mỹ cảnh, tiếp lấy nói ra, cũng tỉ như ngươi, nhìn thấy thích đồ vật, ngươi sẽ cảm thấy giá trị của nó cực cao, nhưng thứ này tại những không thích kia mắt người bên trong, liền cùng rác rưởi không có khác nhau, như vậy, ngươi nói thứ này đến cùng có đáng giá hay không trong lòng ngươi cái kia phần tiền. Cái này Lam Trác Việt á khẩu không trả lời được, có vẻ như nói với Phương rất có đạo lý. Diệp Đồng xoay người, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trên thế giới này không có ngu xuẩn. Có chỉ là những tự cho là đúng kia người, ngươi A tỷ ngươi cần phải hiểu rõ, nàng ngu xuẩn. Là dễ dàng như vậy bị lừa sao? Ngươi bây giờ xông tới hưng sư vấn tội, chẳng lẽ không phải đối nàng vũ nhục cùng không tín nhiệm sao? Lam Trác Việt sắc mặt biến phải có chút trắng bệnh, Diệp Đồng nói mỗi chữ mỗi câu, như là đao cắt giống như xé mở cục thịt trong lòng hắn, để đáy lòng của hắn sinh sôi ra mãnh liệt hối hận. Có đạo lý. Phi thường có đạo lý. Dù là hắn là đứng tại Diệp Đồng mặt đối lập. Dù là hắn bị Diệp Đồng phán định vì tự cho là đúng người, vẫn như cũ cảm thấy Diệp Đồng nói có lý. Chính mình liền cái kia hai bức tranh cũng không thấy, liền quả quyết phán định vì không đáng 20 vạn lượng làm kim, cái kia là bởi vì chính mình đối với tranh chữ thích trình độ không cao, nhưng á tỷ đâu. Nàng thở nhỏ si mê thư họa, mỗi lần gặp được tốt họa tác, đều sẽ mừng rỡ như điên, có lẽ cái kia hai bức tranh, ở trong mắt nàng giá trị 20 vạn lượng làm kim đâu. Như vậy chính mình giận giận đùng đùng xông đến nhân gia nơi ở đến hương sư vấn tội, không phải là đúng á tỷ vũ nhục cũng không tín nhiệm sao. Nơi cửa phòng, Lam Thiên Du trong mắt lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đáy lòng càng là bùi ngùi mãi thôi, nàng không ngờ tới, vừa mới còn vênh váo hung hăng đệ đệ, tại lô mạng hướng Diệp Đồng hương sư vấn tội cuối cùng, bị người ta dăm ba câu đả kích giá khẩu không trả lời được. Những đạo lý kia, nàng minh bạch, cũng chiều sâu tán đồng, nhưng là Lam Thiên Du có chút muốn không rõ ràng, loại này bao hàm khắc sâu trí tuệ ngôn ngữ, dĩ nhiên xuất từ một thiếu niên miệng. Trong thoáng chốc, Lam Thiên Du ẩn ẩn cảm thấy trước mắt cũng không ít một vị thiếu niên, mà là một vị tư tưởng thành thục trí giả. Lam Thiên Du dưới đáy lòng thật sâu thở dài, cất bước bước vào giữa phòng, đối với Diệp Đồng khẽ khom người về sau, ôn nhu nói ra, "Lá sư phụ, xá đệ lỗ mãng, mong rằng đừng trách, là ta cái này làm tỉ tỉ quản giáo không nghiêm, sau khi trở về ta thích hợp trừng phạt." Diệp Đồng có chút không hứng lắm, khoát tay nói ra, "Mang về đi. Thế gian này có thể chiến thắng mình người, thực sự là quá ít, sự lỗ mãng của hắn, ta có thể hiểu được." Lam Trác Việt lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, tại Diệp Đồng nói xong câu đó về sau, mới ngơ ngác nhìn xem Lam Thiên Du hỏi, "A tỷ, ngươi, ngươi vừa mới xưng hô hắn cái gì?" Lam Thiên Du phảng phất không nghe được đệ đệ hỏi thăm, sáng tỏ đôi mắt bên trong nổi lên mê hoặc thần sắc, do hỏi, "Lá sư phụ, chiến thắng chính mình, lời này giải thích thế nào?" Diệp Đồng hỏi ngược lại, "Ngươi suy nghĩ hơn người còn sống ý nghĩa sao?" Cái này Lam Thiên Du có chút theo không kịp Diệp Đồng mạch suy nghĩ, ngơ ngác lắc đầu. Diệp Đồng thở dài, người sống tại thế, ngắn ngủi hơn 10 năm xuân thu, từ hoa hoa rơi xuống đất, đến tuổi xế chiều mất đi, thành cũng tốt, bại cũng được, là bình thường một đời, vẫn là đặc sắc một đời, đều là tinh thần chấn động, tâm đắc lịch luyện, nhân sinh trăm vị, ngọt bùi cay đắng, đây chính là sống sót. Một người, địch nhân lớn nhất là ai? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, là chính mình, bởi vì sống ở trên đời này mỗi thời mỗi khắc, đều tại cùng mình chống lại. Trên địa cầu thịnh hành suốt gà cho tâm hồn. Diệp Đồng có thể nói là tiện tay dính đến, đối với thế giới này người đến nói, liền xem như độc canh gà đều đủ bọn hắn uống một bình. Diệp Đồng tự hỏi cũng chính là bản thân tâm địa thiện lương, nếu không thật có thể tìm phó phá ngoặt ở đây bán hơn mấy đạo. Nghe được Diệp Đồng, Lam Thiên Du ánh mắt trở nên buộc phát sáng rực. Diệp Đồng một lần nữa xoay người, lần nữa nhìn hướng thế giới bên ngoài, thì thào nói ra, lòng người khó dò, lòng người khó phân biệt, như tâm hướng quang minh, đó chính là đặt mình vào thiên đường, như tâm hướng hắc ám, thì là đặt mình vào địa ngục. Đồng nhiên, Diệp Đồng xoay người, ánh mắt khóa chặt trận mắt hốc mồm Lam Trác Việt, trầm giọng nói ra, xem ở tỷ ngươi trên mặt mũi, hoặc là nói xem ở cái kia 20 vạn lượng làm kim trên mặt mũi, ta cho ngươi một câu lời khuyên, cảm xúc, là chính mình địch nhân lớn nhất, khống chế hắn, chiến thắng hắn, gặp chuyện nghĩ sâu tính kỹ, làm được nghĩ lại sau đó làm, đây mới là thành thục nam nhân tiêu chí. Vâng, ngài, ngài nói rất đúng phương. Lam Trác Việt không người đi xuống lễ đi, mà lại làm được là sư lễ. Thanh lương gió, phất qua hai gò má. Như là như tượng gỗ hành tẩu tại rừng đảo trên đường nhỏ Lam Trác Việt, cả người nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc hắn không ngừng quanh quẩn Diệp Đồng cuối cùng nói cái kia lời nói. Lam Thiên Du trong ánh mắt ngậm lấy dị sắc, yên tĩnh tiến lên. Đến. Hai người xuyên qua rừng hoa đảo, đi qua bốn lượn cầu nhỏ, đứng tại lầu các về sau, Lam Thiên Du dừng bước, chậm rãi quay người. Lam Trác Việt ngẩng đầu, trong ánh mắt còn có mấy phần mê ly, thì thào hỏi, "A tỷ, hắn thật chỉ là người thiếu niên lang sao?" Lam Thiên Du sững sờ, lập tức tâm tình phức tạp nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nàng cũng không biết nên làm sao tới hình dung Diệp Đồng, thiếu niên láo thành. "Không hẳn vậy." Lam Trác Việt lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ về sau, hít sâu một hơi nói ra, "A tỷ, ta muốn nhìn một chút hắn họa, phải chăng có thể cùng hắn làm thi từ đánh đồng?" "Thi từ?" Lam Thiên Du nhíu mày hỏi, "Này là ý gì?" Lam Trác Việt nói ra, "Hắn tối hôm qua hiện thân phiêu hương lâu, làm hai bài thi tử, mỗi một thủ đều có thể được xưng tụng là tuyệt thế thi tử, kinh diễm tuyệt luân." "Phiêu hương lâu?" Lam Thiên Du lông mày nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Một lát sau, khi Lam Trác Việt tại lầu các lầu hai thư phòng, nhìn thấy bày ra trên bàn hai tấm họa về sau, lập tức có loại cảm giác kinh diễm, hắn thở nhỏ mưa rầm thấm đất, "Hiểu họa, cái này hai bức tranh, tuyệt đối được xưng tụng là tốt nhất tác phẩm, cho dù là đại sư cấp cung đình họa sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lại sẽ làm thơ, lại biết hội họa, mà lại tạo nghệ sâu như thế." Một lúc lâu sau, Lam Trác Việt thì thào nói ra, "Cái này còn là người sao?" "Hắn chỉ là Diệp Đồng." Lam Thiên Du đã hiểu, nhưng nàng nhưng không có trả lời chắc chắn. Diệp Đồng tại Phiêu Hương lâu viết cái kia hai bài thi tử, nàng đã từ đệ đệ Lam Trác Việt trong miệng biết được, thi thi từ phương diện tạo nghệ, đã có thể được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm, mà làm họa trình độ, càng là đại sư cấp tiêu chuẩn, còn có cái kia tinh xảo điêu khắc kỹ nghệ, còn có hắn luyện chế đan dược. Lam Thiên Du trong nội tâm hiếu kỳ, bị triệt triệt để câu lên, hắn, đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh. Dương Đào Lầu Cát. Túy Thanh Sơn đứng ở cửa sổ, trên mặt hiện ra vẻ cân nhắc, hắn sở dĩ vào ở cái này đào huyện khách sạn, là để cho tiện quan sát một người, nàng là Lam Thiên Du. Chỉ là Túy Thanh Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Thiên Du vậy mà lại đi vào sát vách, sẽ tiêu phí 20 vạn lượng lam kim, từ Diệp Đồng trong tay mua hai bức tranh. Say Trường Sinh càng không có nghĩ tới chính là, đường đường Lam gia đại thiếu Lam Chắc Việt, cũng chính là Lam Thiên Du thân đệ đệ, mà lại cũng đi chuyến sắt vách Lầu Các, nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là, thân là thiên chi tiêu tử Lam Chắc Việt, giận nổi giận đùng đùng mà đi, lại thất hồn lạc phách rời đi. Diệp Đồng. Để hắn sinh ra hứng thú càng đậm. A. Đông nhiên, Túy Thanh Sơn sắc mặt đống nhiên trở nên có chút ngây dại ra, bởi vì trong tầm mắt của hắn, lại có một thân ảnh dừng lại tại sắt vách Lầu Các hàng rào ngoài cửa viện. Chương 56, Hồ Cha. Túy Thanh Sơn dám lấy chính mình trên cổ đầu người cam đoan, vị kia xuất hiện tại sắt vách hàng rào ngoài cửa viện tuấn lãng thanh niên, tuyệt đối là đường đường tử phủ quận quận vương con trai Mục Hiểu Thần, vị kia dị bẩm thiên phú thiên tài tu luyện. Hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng nhận biết Diệp Đồng? Rất cho tới cần hạ mình tới chơi tình trạng. Túy Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được, chính mình đối với Diệp Đồng quan sát, tựa như là không để ý đến cái gì. Trực tiếp đi lên. Sắt vách Lầu Các cửa sổ, truyền đến Diệp Đồng thanh âm. Mục Hiểu Thần ngẩng đầu lên, nhìn xem lầu hai cửa sổ Diệp Đồng, nhịn không được cười lên nói, ta nếu là đi bái phòng người khác hận không thể nên đến ta quận vương phủ ngoài cửa lớn, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, liền như vậy tùy tiện để ta đi vào. Diệp Đồng tức giận nói ra, sớm biết ngươi so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, ta liền dùng tiền xính nhiệm tám nhất đại kiệu đi quận vương phủ nhất ngươi. Tám nhất đại kiệu, ta mẹ nó cũng không phải chuẩn bị xuất các cô dâu nhỏ. Mục Hiểu Thần dưới đáy lòng oán thầm một câu, hậm hực bước vào viện lạc. Nhanh chóng đi vào lầu hai gian phòng. Cầm. Một viên xanh tươi ướt át ngọc bội, trực tiếp ném về phía Mục Hiểu Thần. Mục Hiểu Thần tay mắt lanh lẹ, tiếp tại trong tay sau đánh giá vài lần, tán thán nói, phi thường tinh xảo điêu khắc kỹ nghệ, phía trên đồ án tinh xảo đường nhã, chạm trổ tinh tế, nhất là cái kia mặt cái kia thất hung thú, giống như lúc, sinh động như thật, phảng phất sống lại, không sai, coi như không tệ. Diệp Đông một mặt khinh thường nói ra, cùng nữ nhân giống như, tóc dài kiến thức ngắn, cái kia là một cái phòng ngự phủ. Phong ngự phù. Mục Hiểu Thần mê hoặc nói, cái kia là vật gì? Diệp Đồng đưa cho hắn một cái bại cho ánh mắt của ngươi, giải thích nói, ta tại khối ngọc bội này bên trong, khắc vào phòng ngự loại trận pháp, đồng thời 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 khắc khắc ở vào kích hoạt trạng thái, nếu như ngươi đột nhiên lọt vào công kích, cái này mai phòng ngự phù liền sẽ có cảm ứng, tự động hình thành lồng phong ngự, đem ngươi bao khỏa ở bên trong, để ngươi ngăn lại một đòn mãnh liệt. Mục Hiểu Thần nghe vậy, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Thế gian này lại còn có thần kỳ như thế chi vật. Ngươi sẽ không là tại nói đùa ta a? Không cần còn trở về. Diệp Đồng vươn tay. Mục Hiểu Thần nhanh chóng đem ngọc bội nhét vào trong ngực, mặc dù hắn trong lòng còn có rung động triều dâng phong trào, nhưng vẫn như cũ lộ ra một vệt ý cười, nói ra, loại bảo bối này không cần, kia là đầu óc có vấn đề. Bất quá, ngươi cái này phòng ngự. Phòng ngự phù thật như lời ngươi nói, có thể tự động hộ chủ. Có thể. Diệp Đồng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Mục Hiểu Thần nuốt ngụm nước miếng, do hỏi, ngươi làm như thế nào? Diệp Đồng nói ra, rất dễ dàng a. Dễ dàng. Mục Hiểu Thần phát hiện, nhận biết Diệp Đồng thời gian càng dài, càng là có thể có được càng nhiều kinh hỉ. Hắn không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mà là nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, cười tủm tỉm tiến đến Diệp Đồng bên người, hỏi, ngươi không phải thiếu tiền mà. Ta có một ý kiến, tuyệt đối có thể để cho chúng ta kiếm đầy bồn đầy bát. Ý định gì? Diệp Đồng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Mục Hiểu Thần nói ra, phòng ngự phù, loại vật này tuyệt đối là hy hữu chi vật, mà lại một khi bị người biết được, xác định vững chắc sẽ gặp phải phong thưởng, phương diện giá tiền hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi có thể chế tác loại này phòng ngự phù, mà ta tại quận thành có đại lượng giao thiệp, chúng ta hợp tác một chút, kiếm hắn một bút như thế nào? Tốt. Diệp Đồng không chút nghĩ ngợi nói. Hắn hiện tại, chỉ có ba loại hứng thú, loại thứ nhất tự nhiên là tu luyện, loại thứ hai là mỹ thực. Loại thứ ba chính là kiếm tiền. Mặt khác Diệp Đồng còn có phương diện khác cân nhắc, có thể cùng Mục Hiểu Thần lợi ích buộc chặt, có thể gia tăng hai người hữu nghị, tương lai tại địa phương khác không dám nói, nhưng ở cái này Tử Phủ quận, tuyệt đối có thể xông pha. Mục Hiểu Thần tới hào hứng, do hỏi, phòng ngự phù uy năng như thế nào? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như là hậu thiên cảnh giới người tu luyện đánh lén, có thể ngăn trở đối phương một kích toàn lực. Nếu như là tiên thiên cảnh giới cường giả đánh lén, phòng ngự phù hội bị hủy diệt, nhưng cần phải có thể để tránh cho gặp chí mạng công kích, giữ được tính mạng. Mục Hiểu Thần kích động lên, nói ra, so ta tưởng tượng còn tốt hơn, Diệp Đồng, chế tác một viên phòng ngự phù, cần muốn bao lâu thời gian?
Một ngày.
Diệp Đồng từ tốn nói. Mục Hiểu Thần ngẩn người, lập tức như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống, cười khổ nói, tốc độ còn có thể nhanh lên một chút sao?
Diệp Đồng nói ra, một ngày ba viên.
Mục Hiểu Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, thu nhập chia 37.
Diệp Đồng hỏi, ta 73.
Đúng.
Mục Hiểu Thần chém đinh chặt sắt nói.
Diệp Đồng lộ ra một vệt ý cười, hắn thích cùng kẻ không tham lam hùn vốn làm ăn, hỏi, định giá bao nhiêu?
Ta hiện tại thiếu tiền, nếu như giá cả thấp, cái này mua bán liền làm không được.
Mục Hiểu Thần trầm giọng nói ra, 100.000 lượng.
Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, 100.000 lượng lam ngân, cũng là không ít.
Mục Hiểu Thần liếc mắt, tức giận nói ra, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, ta nói chính là 100.000 lượng lam kim, là 1-2 đều không bán.
Bao nhiêu?
Diệp Đồng bị Mục Hiểu Thần công phu sư tử ngoạm dọa sợ.
Mục Hiểu Thần nói ra, phòng ngự phù thế nhưng là bảo vệ tính mạng bà bối, đừng nói một viên 100.000 lượng lam kim, liền xem như 1.000.000 lượng lam kim, chỉ sợ đều có người nguyện ý mua, quyết định như vậy đi, ngươi nhiều chế tác phòng ngự phù, ta liền phụ trách giúp đỡ bán ra, chúng ta mỗi ngày chia một lần.
Diệp Đồng cười nói, không có vấn đề.
Mục Hiểu Thần không có ở đây lưu lại thời gian quá dài, sau đó lại cùng Diệp Đồng đông kéo tây kéo một phen, liền chân chu rời đi, hắn sợ mình ở đây lưu lại thời gian dài, ảnh hưởng đến Diệp Đồng chế tác phòng ngự phù.
Dược Nâu ngồi xổm ở góc tường, hiếu kỳ hỏi, tiểu chủ, cái kia phòng ngự phù thật có lợi hại như vậy công hiệu?
Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi đi mua một nhóm phẩm chất không tệ ngọc thạch trở về đi.
Những này pho tượng tạm thời trước hết không điêu khắc, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp.
Có tốt hơn sinh ý, Diệp Đồng tự nhiên chướng mắt những này ngọc điêu.
Tốt. Dược Nâu không chút nghĩ ngợi nói.
Hôm sau,
Mục Hiểu Thần kích động đổi tới, nhìn thấy Diệp Đồng thứ nhất thời gian liền nói ra, ta đã liên hệ tốt người mua, đối phương muốn duy nhất một lần mua 30 mai phòng ngự phù.
30 mai?
Như thế lớn khẩu vị.
Diệp Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, do hỏi, là ai?
30 mai phòng ngự phù, vậy coi như là 3.000.000 lam kim, duy nhất một lần ăn đến, thủ bút này tuyệt đối không nhỏ.
Mục Hiểu Thần đắc ý nói ra, Tử Phủ quận đại danh đỉnh đỉnh quận vương, cũng chính là phụ thân ta.
Cái gì?
Diệp Đồng nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun ra đi, hôm qua chính mình cho rằng một viên phòng ngự phù có thể bán đi 100.000 lượng lam ngân, Mục Hiểu Thần trực tiếp cố tình nâng giá gấp 10, biến thành 100.000 lượng lam kim, kết quả quay đầu hắn liền đem phụ thân hắn phát triển thành cái thứ nhất hộ khách, cái này không phải liền là trong truyền thuyết hố cha sao.
Mục Hiểu Thần đắc ý nói ra, phụ thân ta ánh mắt độc các đây.
Hắn tốn hao 3.000.000 lượng lam kim, mua 30 mai phòng ngự phù, quay đầu liền có thể lấy tăng gấp bội giá cả bán đi. Chúng ta không cần nghĩ lấy vì hắn tiết kiệm tiền.
Tốt ta.
Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, đã nhân ra làm nhi tử đều không ngại, chính mình làm sao có thể đem đưa tới cửa vàng bạc đẩy ra phía ngoài.
Thả trên địa cầu, loại hành vi này liền được xưng là hố cha.
Bất quá, khoảng cách đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần, Diệp Đồng cũng không có nhiều thời giờ như vậy, lập tức nói ra, đón lấy phụ thân ngươi cái này đơn đặt hàng về sau, ngươi cũng đừng có lại ra bên ngoài tuyên truyền, thời gian của ta không nhiều. Đấu giá hội trước đó chế tạo ra 30 mai phòng ngự phù, đã là cực hạn của ta.
Mục Hiểu Thần cười nói, không có vấn đề.
Chữ Thiên Các, 109 hảo.
Cổ kính lầu các trước, hai đạo tịnh lệ thân ảnh đứng sóng vai.
Mang mạng che mặt Lam Thiên Du, trong mắt lưu chuyển lên mấy phần không bỏ, nhưng vẫn là đem bức họa trong tay đưa cho Mục Thiên Lam, nói ra, chúc thọ đồ, ta thân bút đệ tử.
Mục Thiên Lam chậm rãi triển khai, khi nàng nhìn thấy bức tranh này về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cảm thán nói, Thiên Du muội muội họa kỹ lại có chỗ đề thăng, bây giờ đã đến lớn sư cấp bậc, không thể so với trong cung đình cung phụng những họa sĩ kia chênh lệch.
Lam Thiên Du cười khổ nói, này tấm trúc thọ đồ không phải ta vẽ ra, là ta mua được.
Cái gì?
Mục Thiên Lam sắc mặt ngẩn ngơ, ánh mắt bên trong toát ra cổ quái thần sắc.
Lam Thiên Du nói ra, ta gần nhất làm quen một vị như yêu nghiệt khoáng thế kỳ tài, hắn tinh thông họa kỹ, am hiểu thi tử, ngọc điêu kỹ nghệ siêu quần, luyện đan trình độ không sai, có thể nói hắn là ta đời này thấy qua lợi hại nhất thiếu niên thiên tài.
Mục Thiên Lam có chút ngộng.
Nàng rất muốn hỏi hỏi Lam Thiên Du, lời nói này cũng quá mãn rồi.
Bất quá, tranh này là thật sự không tệ.
Lam Thiên Du phảng phất nghĩ đến cái gì, nói ra, hai ngày này tại quận thành lưu truyền rộng rãi hai bài thi tử, ngươi cũng đã nghe được đi.
Nhất là cái kia thủ thủy điều ca đầu, quả thực chính là thi tử bên trong nhất tuyệt.
Mục Thiên Lam kinh ngạc nói, ý của ngươi là vẽ tranh người cùng làm thơ từ tác giả là cùng một người?
Lam Thiên Du cười nói, đúng vậy a.
Mục Thiên Lam kinh ngạc hỏi, hắn là ai?
Hiện tại ở đâu?
Lam Thiên Du cười nói, ngay thẳng vừa vặn, hắn cũng ở tại nơi này đào huyện khách sạn. Tên của hắn gọi Diệp Đồng, niên kỷ nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng tính cách.
Ngươi nói hắn gọi Diệp Đồng.
Mục Thiên Lam âm điệu đột nhiên tăng cao lên.
Lam Thiên Du sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a,
chính là để cho Diệp Đồng.
Làm sao?
Ngươi cũng biết hắn.
Mục Thiên Lam không biết Lam Thiên Du nói Diệp Đồng, có phải hay không Hàn Sơn Thành cái kia đáng ghét tiểu tử thối, ngay tại nàng chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đồng nhiên thần sắc sững sờ, mê hoặc nói, ừ,
chẳng lẽ còn có người khác biết hắn?
Lam Thiên Du cười nói, đương nhiên, nghe nói quận vương con trai Mục Hiểu Thần, cùng hắn liền có không hề tầm thường quan hệ, ngươi dĩ nhiên không biết việc này.
Mục Thiên Lam đột nhiên nhớ tới, lúc trước tại Hàn Sơn Thành thời điểm, Mục Hiểu Thần từng theo hắn nhắc tới một vị thiếu niên, đột nhiên, nàng có loại dự cảm mãnh liệt, làm thơ cùng vẽ tranh thiếu niên, hẳn là Mục Hiểu Thần trong miệng vị thiếu niên kia, cũng chính là mình nhận biết cái kia chân dược phường Diệp Đồng.
Thiên Du muội muội, hắn ở tại cái kia tòa nhà trong lầu cát.
Ta muốn đi gặp hắn.
Lam Thiên Du cười nói, xem ra, lá sư phụ hoặc là thi tử, hoặc là bức tranh, thật là có đả động ngươi đổ vỡ, đi thôi.
Chúng ta sẽ đúng lúc muốn đi cùng hắn học tập họa kỹ, chúng ta liền cùng đi chứ.
Mục Thiên Lam ngơ ngác hỏi, ngươi muốn cùng hắn học tập họa kỹ?
Ngươi gọi hắn lá sư phụ.
Lam Thiên Du cười nói, hôm qua hắn từng nói một câu, ta cảm thấy phi thường chính xác.
Mục Thiên Lam hỏi, lời gì?
Ba người đi tất có thầy ta chỗ này.
Lam Thiên Du trong mắt tách ra dị sắc, phảng phất Diệp Đồng đã từng nói mỗi một câu, từng chữ mắt, đều có thể ấn trên tâm khảm của nàng.
Cái này lời nói là hắn nói.
Mục Thiên Lam cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng.
Chương 57, đều là hiểu nhầm.
Chữ nhân các, 16 số.
Cao Phong Sơn sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, đứng thẳng thân thể cũng đã mất đi ngày xưa thẳng tắp, hắn cặp mắt kia thần bên trong lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhìn xem cửa sân bên trong rừng nô, đau khổ cầu khẩn, lão nhân già, cầu ngài để ta thấy Diệp tiên sinh một mặt, ngàn sai vạn sai đều là xá đệ sai, cầu Diệp tiên sinh mở một mặt lưới. Phong Sơn vô cùng cảm kích.
Tiểu chủ không có thời gian.
Dược nâu ngữ khí phá lệ lạnh lùng.
Cao Phong Sơn một mặt đắng chát nói ra, ta biết Diệp tiên sinh quý nhân có nhiều việc, tương đối bận rộn, Phong Sơn nguyện ý lần nữa chờ, lúc nào Diệp tiên sinh làm xong, gặp lại Phong Sơn cũng không muộn.
Dược nô nheo cặp mắt lại, hắn biết Cao Phong Sơn tới đây mục đích, đệ đệ của hắn Cao Phong khoát lấy quyền nhu tư, mang binh bên đường cầm nã hắn cùng Diệp Đồng, kết quả bị Chiến Long tướng quân đụng vừa vặn, vì vậy, chẳng những không có làm gì được hai người bọn họ, ngược lại còn rơi vào lang đang vào tù. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão.
Ngươi nguyện ý chờ, cái kia liền đợi đến đi.
Đông nhiên, Dược Nô sắc mặt ngẩn ngơ, bởi vì hắn nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc từ đằng xa đi tới, mà lại nương theo tại bên người nàng còn có thị họa như mạng Lam Thiên Du.
Diệp Đồng đâu?
Hắn ở đâu?
Mục Thiên Lam thấy rõ ràng Dược Nô khuôn mặt về sau, cũng đã minh bạch Hàn Sơn Thành Diệp Đồng, cùng vẽ tranh Diệp Đồng là cùng một người, nghĩ đến chính mình tại Kim Loan Sơn mạch tòa trận pháp kia bên trong bộ dáng chật vật. Trong nội tâm nàng liền hận đến nghiến răng, theo bước chân tăng tốc, nàng đi vào Dược Nô trước mặt, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt.
Dược Nô mỉm cười nói, mục cô nương hỏa khí rất lớn, có muốn hay không ta dạy vò một nồi hàng lửa dược thiện cho ngươi hàng hàng lửa.
Ngươi!
Mục Thiên Lam biết được Dược Nô cường hãn, lập tức mặt lạnh lấy nói ra, ta muốn gặp Diệp Đồng.
Dược Nô nói ra, nhà ta tiểu chủ đang bận điệu, chỉ sợ không có thời gian gặp khách.
Mục Thiên Lam trầm mặc một lát, quay đầu liếc mắt một bên Cao Phong Sơn. Sau đó đối với Dược Nô hỏi, hắn là làm gì?
Người này tên là Cao Phong Sơn. Dược Nô cười nói, đường đường quận thành cao gia nhất gia chi chủ, có thể hạ mình đến nơi đây trở lấy nhà ta tiểu chủ bất thời gian tiếp kiến, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ.
Cao gia?
Nhất gia chi chủ?
Mục Thiên Lam mặc dù không biết Cao gia thực lực như gì, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy khổ tướng ở đây trở lấy, điều này nói rõ thật sự là hắn là có chuyện muốn nhờ.
Đồng nhiên, Mục Thiên Lam phảng phất là nghĩ đến cái gì? Đưa tay kéo lại một bên Lam Thiên Du cánh tay, nói ra, Diệp Đồng không phải muốn cho ta Thiên Du muội muội giảng bài sao?
Chẳng lẽ cái này cũng muốn chờ thời gian của hắn?
Cái này?
Dược Nâu ngẩn người, nghĩ đến Lam Thiên Du thanh toán cho Diệp Đồng như thế đắt đỏ học phí, lập tức cười khăn nói, Lam cô nương tự nhiên không cần chờ, đã.
Các ngươi đều theo ta tiến vào đi.
Đều.
Cao Phong Sơn nhạy cảm bắt được chữ này, lập tức lộ ra vẻ cảm kích, đối với Lam Thiên Du cùng Mục Thiên Lam mắt nhìn. Sau đó không nói một lời theo ở phía sau.
Lầu 2.
Diệp Đồng bàn suối ngồi tại một đống ngọc thạch ở giữa, trong tay đao khắc bay múa, đối với một khối ngọc bội tinh điêu tế trác. Khi Dược Nô mang theo ba người sau khi đi vào, Mục Thiên Lam lông mày nhíu lại, còn không có đối với Diệp Đồng mở miệng, phía sau Cao Phong Sơn liền tăng tốc mấy bước, nhanh chóng đứng tại Diệp Đồng trước mặt, cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, van cầu ngài tha xá đệ, hắn không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Diệp Đồng không ngẩng đầu, một bên điêu khắc ngọc bội, một bên nhàn nhạt nói ra, ta lại không có cầm đệ đệ ngươi thế nào, cầu ta làm cái gì. Cao Phong Sơn nói ra, dù sao, hắn là bởi vì ngài. Diệp Đồng nhàn nhạt hỏi, đã ngươi đã biết nguyên do, làm sao còn có mặt mũi đến cầu ta. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu có người lấy quyền mưu tư, tự mình xuất quân vây giết ngươi, ngươi sẽ tùy tiện tha thứ đối phương sao? Cao Phong Sơn đem bàn tay tiến trong ngực, lấy ra một tờ kim phiếu nói ra, Diệp tiên sinh, vẫn là câu nói kia, ngàn sai vạn sai đều là xá đệ sai, xin ngài dơ cao đánh khẽ, cho hắn một đầu sinh lộ, vì biểu đạt ta cao ra ấy nấy, cái này 50 vạn lượng làm kim, coi như là mua xá đệ một cái mạng, ngài nhìn như gì? Ừm, 50 vạn lượng làm kim. Diệp Đồng lộ ra thần sắc kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cao Phong Sơn, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ cư nhiên như thế xa xỉ. Một lát sau, Diệp Đồng trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, đem mặt giá trị 50 vạn lượng làm kim kim phiếu tiếp đi qua sau, cười chụp chụp Cao Phong Sơn bả vai, nói ra, Cao gia chủ thực sự là khách khí, giữa chúng ta luôn luôn để tiền, ta đều cảm thấy khách khí, mà thôi, hoan hoan tương báo khi nào, hoan gia nên giải không nên kết ta. Chuyện này, ta mặc dù không dám 100% đánh cược, nhưng ta ngày mai liền đi bái phỏng Chiến Long tướng quân, từ trước đến nay tha lệnh đệ một mạng, cần phải không có vấn đề gì. Vậy liền đa tạ Diệp tiên sinh. Cao Phong Sơn gặp qua mặt dày vô sỉ người, nhưng so người thiếu niên trước mắt này còn vô sỉ, tuyệt đối không có. Một bên Lam Thiên Du nhìn xem Diệp Đồng bộ này sắc mặt, cũng không có nửa phần trơ trẽn, ngược lại cảm thấy thú vị, lúc này Diệp Đồng ở trong mắt nàng, mới có như vậy điểm yên hòa khí tức. Ngược lại là tự nhận là đã sớm thấy rõ ràng Diệp Đồng sắc mặt Mục Thiên Lam, nhịn không được bĩu môi, trong lòng tràn ngập giễu cợt, bất quá, đối với Diệp Đồng loại này chết muốn tiền tính cách, nàng vẫn là trong lòng bội phục, dù sao bất cứ chuyện gì tại Diệp Đồng trước mặt, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết. Nàng cảm thấy, đứa nhỏ này trước kia thật sự là sợ nghèo. Diệp Đồng ôn hòa cười nói, Cao gia chủ, ngươi đi về trước đi. Trở về chờ tin tức ta, cũng chờ lấy lệnh đệ sớm ngày về nhà. Đa tạ. Cao Phong Sơn một mặt cảm kích nói. Theo Cao Phong Sơn rời đi, Diệp Đồng phảng phất mới phát hiện Mục Thiên Lam, cố ý toát ra thần sắc kinh ngạc, hỏi, mộ cô nương, sao ngươi lại tới đây? Mục Thiên Lam tức giận nói ra, ta tới tìm ngươi tính sổ sách. Diệp Đồng sững sờ, không nghĩ ra chính mình lúc nào sai lầm nàng, vì vậy hiếu kỳ hỏi, giữa chúng ta có thủ. Vẫn là nói ta ở đâu không cẩn thận đắc tội ngươi. Mục Thiên Lam hận hận nói ra, tại Kim Loan Sơn Mạch, ta nhìn ngươi tu vi quá yếu. Sợ ngươi ở bên trong chết tại hung thú miệng bên trong, liền lặng lẽ theo đuôi, trong bóng tối bảo hộ, ai có thể nghĩ, ngươi dĩ nhiên cố ý lưu lại vết tích, còn bố trí một cái đáng ghét trận pháp, trọn vẹn đem bản cô nương vây lại cả ngày, ngươi nói, ngươi đáng ghét hay không? Nghe được Mục Thiên Lam, Diệp Đồng lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra, nguyên lai tại Kim Loan Sơn Mạch thời điểm, cái kia một mực lén lút theo dõi chúng ta người là ngươi à? Ta nói Mục Thiên Lam, ngươi nếu là thật tâm muốn bảo vệ ta, hoàn toàn có thể quang minh chính đại xuất hiện, chúng ta kết bạn mà đi, có thể ngươi lén lén lút lút theo ở phía sau, ta phát hiện có người theo dõi về sau, đương nhiên phải làm một chút bố trí, này làm sao liền thành lỗi của ta rồi. Lén lút, lén lén lút lút. Mục Thiên Lam bị hai cái này từ ngữ chọc tức nổi trận lôi đình, nhưng nàng cũng minh bạch Diệp Đồng nói không giả, dù sao mình lúc ấy là nghĩ ẩn nấp trong bóng tối, quan sát Diệp Đồng đến cùng có nào năng lực, cho nên mới không có hiện thân. Thế nhưng là, chính là hắn bố trí trận pháp đem chính mình nốt ở bên trong, dẫn đến chính mình vô cùng chật vật a. Làm sao lời nói đến trong miệng hắn, liền trở nên như vậy vô tội đâu. Diệp Đồng nhìn xem Mục Thiên Lam xanh xám biểu lộ, lập tức cười khan một tiếng, khoát tay nói ra, được rồi, nếu là một đợt hiểu lầm, chúng ta cũng không cần thiết chăm chỉ, người tới là khách, Dược Nô, ngươi còn thất thần làm gì. Tranh thủ thời gian chuẩn bị trà a. Được rồi. Dược Nô vui vẻ đi ra. Lam Thiên Du đứng ở một bên, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, nàng nhớ tới Mục Thiên Lam mấy ngày trước đây nói qua với nàng, tại Hàn Sơn Thành gặp một cái thú vị thiếu niên. Nguyên lai, thiếu niên kia chính là trước mắt Diệp Đồng A, Lam Thiên Du đông nhiên đối với Diệp Đồng hứng thú, lần nữa tăng vọt ba phần, bởi vì có thể làm Mục Thiên Lam đế quốc này công chúa, thiên chi tiêu nữ tức thành lại là thiếu niên, thật đúng là lợi hại đến khiến người sùng bái tình trạng A. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lam Thiên Du dưới đáy lòng cho Diệp Đồng hạ định nghĩa. Mục Thiên Lam trong lòng tức giận, nhưng nhìn xem có chút chơi xấu Diệp Đồng, cũng chỉ có thể đem đáy lòng tức giận ngăn chặn, mặt lạnh lấy nói ra, ta hiện tại xem như minh bạch hảo tâm không có báo đáp tốt là có ý gì, đem ta làm cho như vậy chật vật, ngươi dĩ nhiên luôn mồm xin lỗi đều không có, ta thật sự là xem trọng ngươi. Diệp Đông rất trực tiếp, lui lại một bước về sau, ôm quyền con người, thở dài nói ra, mục cô nương, Trích Dẫn vừa mới cái kêu cao ra gia chủ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, phất hảo ý của ngươi, Diệp Đông thật sự là xấu hổ không thôi, vì biểu đạt tay nấy. Dược nô, ngươi nước trà ngâm xong chưa? Mục cô nương đoán chừng khát nước, ngươi nhanh lên một chút. Phốc Mục Thiên Lam bị Diệp Đông cử động cùng lời nói cho chọc cười, trong lòng oán khí tiêu tán không ít. Sắt vách lầu cát. Túy Thanh Sơn đứng tại lầu hai cửa sổ, nhìn xem Cao gia gia chủ Cao Phong Sơn rời đi bóng lưng, cả người rơi vào trầm tư. Hắn đã vừa mới nhìn thấy hai tên nữ hài đến, Lam Thiên Du còn tốt, lúc trước hắn liền gặp được Lam Thiên Du đến qua, nhưng một vị khác, thì để hắn đến bây giờ đều không có chậm tới. Mục Thiên Lam, Thiên Vong Đế quốc thụ nhất hoàng đế bệ hạ sủng ái công chúa, thiên phú tu luyện rất tốt thiên tài, toàn bộ đế quốc sáng ngời nhất Minh Châu, nàng dĩ nhiên đi vào quần thành, đi vào cái này đảo huyện khách sạn, đi vào sắt vách cái kia tòa nhà trong lầu các. Túy Thanh Sơn không nghĩ ra, Thiên Vong Đế quốc những này như yêu nghiệt đám thiên tài bọn họ, đến cùng đều thế nào? Vì cái gì dồn dập cùng cái kia chỉ có hậu thiên luyện khí tứ trọng tiểu tử dính líu quan hệ? Hắn đến cùng có cái gì mị lực, có thể khiến những này thân phận tôn quý thiên chi kiêu tử hạ mình đến đây gặp nhau? Hắn nghĩ tới Mục Hiểu Thần, vị kia quận vương con trai hôm qua tới, hôm nay lại tới, phảng phất một ngày không gặp Diệp Đồng, liền mất ăn mất ngủ giống như. Tiểu tử kia có bí mật, tuyệt đối có thiên đại bí mật. Túy Thanh Sơn lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm. Sau hai canh giờ, Mục Thiên Lam trên mặt mang không hiểu thần thái, cùng Lam Thiên Du cùng nhau rời đi, các nàng trong miệng trao đổi, là đối Diệp Đồng khen không dứt miệng. Túy Thanh Sơn nhìn xem hai nữ rời đi bóng lưng, có loại xung động nghĩ muốn đuổi kịp đi, hỏi thăm các nàng Diệp Đồng đến cùng có cái gì ma lực, dĩ nhiên để các nàng đều có thể hạ mình tới đây. Cuối cùng, hắn vẫn là cổ nén, Túy Thanh Sơn hít sâu một hơi, quay người rời phòng, hôm nay hắn còn có việc khác cần hoàn thành, nhưng hắn hạ quyết tâm, muốn tại trong cuộc sống sau này, nhiều quan sát Diệp Đồng. Tận lực đào móc ra bí mật trên người hắn. Chỉ bất quá khi Túy Thanh Sơn mới vừa đi ra cửa sân thời khắc, đột nhiên bước chân dừng lại, thân thể cũng trực tiếp cứng lại ở đó, trong cặp mắt kia hiện ra khó mà tin thần sắc, nhìn về phía sắt vách viện lạc cửa đôi kia vợ chồng trung niên, chuẩn xác mà nói, là rơi vào vị kia khôi ngô trung niên trên thân. Chương 58, thượng sách. Túy Thanh Sơn dám chỉ thiên đối địa thể, hắn sống mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua như thế tà môn sự tình, cái kia suy nhược thiếu niên cho dù có mấy phần năng lực cũng không trở thành liên tục không ngừng đưa tới những này thân phận địa vị hiển hách nhân vật ta. Phó Thiên Long, Tử phủ quận Dũng manh thiện chiến chiến long tướng quân, quận vương dưới trướng thứ nhất manh tướng, mấy chục năm qua chiến công hiển hách, tu vi cảnh giới khoảng cách trúc cơ kỳ cũng cách chỉ một bước. Hán, vì sao vậy sẽ xuất hiện ở đây? Túy Thanh Sơn quan Phó Thiên Long bên người phụ nữ trung niên, rõ ràng là phu nhân của hắn, vợ chồng bọn họ dắt tay mà đến, cái này tư thái bày cũng thật quá thấp đi. Cái kia Diệp Đồng có tài đức gì? Có tài đức gì a? Cha hắn. Đem hắn cha cái út sấp. Cho dù đem hắn rút gân lột ra hút cốt thủy, cũng nhất định phải đào móc ra bí mật của hắn. Túy Thanh Sơn năm 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 đấm, một lần nữa bước chân. Lầu các bên trên, Diệp Đồng theo hai nữ rời đi, trong lòng không hài lòng lắm cảm xúc giảm yếu một ít, bị Mục Thiên Lam miễn phí cọ khóa, để hắn cảm thấy bị chiếm tiện nghi, bất quá, hắn cũng lười cùng nữ nhân so đo. Hắn đang suy nghĩ, khi nào đi bái phỏng Phó Thiên Long phù hợp. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hắn như là đã thu cao gia tiền, liền đương nhiên phải giúp bọn hắn giải quyết tai họa, cứ việc chuyện kia là bởi vì chính mình mà lên, nhưng Cao Phong khoát đích thật là lấy quyền mưu tư, thiện điều binh sĩ, cái này tuyệt đối là tội không thể tha. May mắn, Cao Phong Sơn chỉ cầu chính mình bảo trụ Cao Phong khoát tính mạng, về phần chức quan có thể hay không vứt bỏ, có thể hay không thụ chút da thịt nỗi khổ, vậy liền cùng hắn không có quan hệ. Tiểu chủ, quý khách đến. Dưới lầu chuyển đến dược nô thanh âm. Diệp Đồng mạch suy nghĩ bị đánh gãy, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực, hắn tại quận thành không có bao nhiêu người quen biết cũng cơ hồ đều đã đến qua, huống chi là quý khách. Bất quá Diệp Đồng tin tưởng dược nô không có mắt mờ, cũng sẽ không giả mua hồ đồ, vì vậy hắn trực tiếp đứng dậy, chỉnh lý tốt quần áo hướng phía dưới lầu đi đến, khi hắn đi xuống thang lầu, liền nhìn thấy đã bị dược nô mời tiến đến đôi kia vợ chồng trung niên. Đây là... Diệp Đồng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, khi nào đi phó phủ bái phòng phù hợp, ai có thể nghĩ Phó Thiên Long vợ chồng dĩ nhiên chủ động đến. Phó Thiên Long nhìn thấy Diệp Đồng, lập tức lộ ra ý cười, ôm quyền nói ra, gặp qua Diệp tiên sinh, Thiên Long vợ chồng mạo muội đến đây, hy vọng không có quấy rầy đến ngài. Phụ nữ trung niên cũng khẽ không người, tấm kia tiểu tụy trên mặt hiện ra mấy phần nhu hòa. Diệp Đồng gấp vội hoàn lễ, nói ra, không quấy rầy, kỳ thật ta đang suy nghĩ, chuẩn bị đi quý phủ bái phỏng, không ngờ hai vị liền đã đến. Dương Nô, đi chuẩn bị nước trà. Diệp Đồng đem hai người đưa đến lầu hai, theo nước trà bưng lên, Diệp Đồng có chút do dự nói, Yến Nhi nàng. An táng. Phó Thiên Long một mặt đắng chát nhẹ gật đầu, nói ra, đã nhập thổ vi an. Diệp Đồng cảm thán nói, người chết không có thể sống lại, hai vị nén bi thương, bây giờ thế giới này nhìn như phồn hoa như gấm, vui vẻ phồn vinh, nhưng phía sau nguy cơ cùng tàn khốc, lại là thường nhân khó mà trải nghiệm. Phó Thiên Long hơi kinh ngạc, nhưng cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu nói ra, liền lấy Thiên Vong Đế Quốc đến nói, nước lạ uy hiếp, hung thú thai hoàng ẩm, những người tu luyện không nhìn luật pháp ước thúc, giữa người và người tranh đoạt, tài nguyên phương diện cấp đoạt. Thật là tàn khốc. Diệp Đồng không nghĩ tới Phó Thiên Long nhìn như thế thông thấu, đáy lòng lập tức sinh sôi ra mấy phần tán đồng cảm giác, nói ra, sở dĩ, chúng ta mới cần phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mạnh lên, cho dù không vì trở nên nổi bật, cũng muốn nắm giữ thủ hộ thân nhân năng lực. Không sai. Phó Thiên Long quay đầu mắt nhìn phu nhân, đáy lòng đầy cõi lòng ấy nấy. Lập tức, hắn chậm rãi đứng người lên, từ bên hông không gian cẩm nang bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa nói với Diệp Đồng, Diệp tiên sinh, ngài đối với ta Phó gia có ân, cho dù vật này không đủ để biểu đạt chúng ta lòng cảm kích, nhưng vẫn là hy vọng ngài không cần ghét bỏ, nếu không Thiên Long vợ chồng sẽ ăn ngủ không yên. Cái này Diệp Đồng rất muốn nói, mấy ngày trước trên đường giải vây, đã đem cái kia phần tình cảm còn tận. Nhưng nhìn xem Phó Thiên Long vợ chồng chân thành tha thiết ánh mắt, hắn cũng không thích làm ngược đối phương mặt mũi, nhận lấy sau nói ra, như thế, đa tạ. Phó Thiên Long hài lòng gật đầu, ngồi sau khi trở về hỏi, Diệp tiên sinh, ngài. Diệp Đồng đánh gãy Phó Thiên Long, nói ra, Phó tướng quân, các ngươi gọi ta Diệp Đồng liền tốt, cũng không cần mang cái gì kính ngữ, ấn lý thuyết, ta mới là văn bối. T.E.G. Hẹn của tôi đốt Phó Thiên Long cùng phu nhân nhìn nhau liếc mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Phó Thiên Long nói ra, Diệp Đồng, theo ta được biết, ngươi hẳn không phải là quận thành người A. Ừm. Diệp Đồng nói ra, ta là Hàn Sơn thành nhân sĩ, lần này tới đến quận thành, là vì Bách Thuận Thương hội qua một thời gian ngắn sắp tổ chức đấu giá hội. Hàn Sơn thành. Phó Thiên Long cảm thán nói, ta mười mấy năm trước từng xuất quân đóng giữ qua nơi đó, lúc trước thú triều xâm lấn Hàn Sơn thành, ta kém chút liền chết ở nơi đó, cho dù là cuối cùng còn sống, bị thương thế cũng là bình sinh nghiêm trọng nhất một lần, bây giờ nghĩ lại. Lúc trước tàn khốc vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ à. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, nói ra, hung thú vẫn luôn là nhân loại uy hiếp, đáng tiếc Mục Hiểu Thần tên kia vô ý triều chính, nếu không ta ngược lại là có thể cho hắn ra chút chủ ý, tương lai nhất định có thể làm dịu hung thú mang tới uy hiếp. Cái gì? Ngươi có thể giải quyết hung thú vấn đề? Phó Thiên Long nghe vậy sắc mặt lập tức nhất biến, nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt có chút khó mà tin tưởng. Hung thú vẫn luôn là nhân loại uy hiếp, mỗi lần có thú triều hình thành, nhân loại đều sẽ trả giá rất lớn, lịch triều lịch đại quận vương, thường thường cũng sẽ đem chống cự hung thú xem như đầu chờ đại sự. Diệp Đồng hắn, có thượng sách, hắn còn quá trẻ, sẽ không là đang nói đùa a. Phụ nữ trung niên hiếu kỳ nói, Diệp Đồng, có thể hay không nói một chút ngươi biện pháp? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy Phó Thiên Long thân phận không phải bình thường, nếu như hắn có thể tiếp nhận đề nghị của mình, nói không chừng tương lai thật có thể khiến nhân loại làm chút cống hiến. Diệp Đồng suy nghĩ một chút. Chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, chậm rãi nói ra, những năm gần đây, ta quan sát rất nhiều tư liệu lịch sử điện tịch, phát hiện một cái rất bất đắc dĩ sự tình, đó chính là lịch triều lịch đại, mỗi vị đế vương đều chỉ là một vị phòng ngự, phòng ngừa hung thú xâm phạm, phòng ngự thú triều xâm nhập, cái này thực sự có thể tạm thời giảm bớt tổn thất, bảo hộ một chút con dân, nhưng lại trị ngọn không trị gốc. Tục ngữ nói tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chúng ta ứng khi đổi bị động làm chủ động, sử dụng từng bước xâm chiếm chi pháp, áp xúc hung thú không gian sinh tồn. Giảm bất uy hiếp của bọn hắn, dù là quá trình này sẽ trả giá rất lớn, nhưng vì hậu thế có thể tốt hơn phồn diễn sinh sống, cũng là đáng. Phó Thiên Long kia là trong quân tướng lĩnh, tự nhiên minh bạch tốt nhất phòng ngự chính là tiến công đạo lý, nhưng mà hung thú số lượng nhiều như sao trời, trong đó không thiếu cực kỳ cường hãn hung thú, cũng đều sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn lớn quy mô tiến công bọn chúng, nói nghe thì dễ à. Phụ nữ trung niên hỏi, Diệp Đồng, như lời ngươi nói từng bước xâm chiếm chi pháp, là có ý gì? Diệp Đồng nghĩ nghĩ, dứt khoát toàn bộ nói ra, từng bước xâm chiếm chi pháp, chính là thận trọng từng bước, dần dần xâm chiếm, nếu như ta là người đương quyền, sẽ từ các đại quân đoàn chọn lựa xông vào rừng cây tác chiến tinh binh cường tướng, xây dựng dã chiến quân đoàn, khóa chặt những dãy núi kia rừng cây. Sau đó lấy phía ngoài nhất làm căn cơ, dần dần thọc sâu thúc đẩy, mỗi lần thúc đẩy phạm vi trăm dặm, liền khiến gần nhất thành trì cung cấp chi viện, mang đến thợ khéo, đại lượng kiến trúc vật liệu, kiến tạo thành trì thành lũy, lại điều binh khiển tướng đến đây đóng quân, áp xúc hung thu không gian sinh tồn. Cuối cùng dã chiến quân đoàn lần nữa hướng thọc sâu thúc đẩy, liên tục không ngừng khai cương thác thổ, cho dù loại biện pháp này sẽ hao phí thời gian dài, nhưng một ngày kia, thế tất có thể đánh thông toàn bộ dãy núi, đem tất cả hung thú dọn dẹp sạch sẽ. Nghe Diệp Đồng nói ra, Phó Thiên Long hô hấp càng ngày càng gấp rút, ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ, trên mặt hắn hiện ra thần sắc kích động, thậm chí thân thể đều tại có chút run rẩy. Dây! Diệu ư! Phó Thiên Long bị Diệp Đồng nói tới từng bước xâm chiếm chi pháp cho rung động. Loại thiên tài này tưởng tượng, hoàn toàn lật đổ hắn trước kia thế giới quan, nếu như cái này tưởng tượng cuối cùng thật có thể thực hiện, Diệp Đồng đem sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vong Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ Đông Hòa Thuận Đại Lục vĩ nhân. Phó Thiên Long ánh mắt bên trong ngậm lấy chờ mong thần sắc, hỏi, còn gì nữa không? Diệp Đồng cười nói, ta chỉ là cung cấp một cái đại khái ý nghĩ, cụ thể có thể áp dụng hay không, cùng áp dụng cụ thể chi tiết, không phải ta có thể tả hữu, về phần phương diện khác, ta không có nghĩ quá nhiều. Phó Thiên Long có chút ngồi không yên, nếu như không phải phu nhân theo tới, chỉ sợ hắn đã đứng người lên hướng Diệp Đồng cáo từ, sau đó ra roi thúc ngựa đuổi tới quận vương phủ, đem Diệp Đồng những ý nghĩ này nói cho quận vương. Diệp Đồng. Phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng. Diệp Đồng gật đầu, ngài nói. Phụ nữ trung niên ôn nhu nói ra, ngươi mới tới quận thành, ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, ăn ở đều không tiện, không bằng theo ta về nhà, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái gì? Diệp Đồng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn nhìn xem phụ nữ trung niên ánh mắt, phát hiện bên trong lại có vẻ chờ mong. Tình huống gì? Diệp Đồng bị bất thình lình mời cho làm phụ. Phó Thiên Long mắt nhìn phu nhân, biết được phu nhân tâm tư hắn, chân thành nói ra, Diệp Đồng, Yến Nhi chết tại Vạn Huyết Sơn, bây giờ toàn bộ phó phủ chỉ còn lại hai vợ chồng ta, nàng biết ngươi tâm địa thiện lương, nghị thu ngươi làm nghĩa tử, chẳng biết ngươi có thể đáp ứng không? Vâng, ta chính là này ý. Phụ nữ trung niên không chút nghĩ ngợi nói. Nghĩa tử. Diệp Đồng trầm mặc, mạng của hắn lý đặc thù, tương lai nếu như tiết lộ thiên cơ quá nhiều, thế tất sẽ cho thân nhân mang đến tai vạ bất ngờ, càng là người đối tốt với hắn, hắn thì càng cần né tránh, hắn về sau, có thể vì dược nâu nghịch thiên cải mệnh, không nhận cái kia phần ác nghiệp ảnh hưởng, nhưng quá nhiều người, hắn không chịu được nổi. Phó Thiên Long trước đó mới chỉ thấy Diệp Đồng một mặt, sở dĩ chưa nói tới có cảm tình bao sâu, nhưng hôm nay giao lưu, cái này khiến hắn sinh ra yêu thích chi ý, vì vậy cũng đầy mang chờ mong. Hy vọng Diệp Đồng có thể đồng ý. Diệp Đồng, ngươi Diệp Đồng giơ cánh tay lên, đánh gậy Phó Thiên Long, cười khổ nói, nhận được hai vị nâng đỡ, Diệp Đồng thụ sủng nhược kinh, nhưng Diệp Đồng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Phó Thiên Long trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại tự tin khí tức, trầm giọng hỏi, ngươi có tội gì chung, cứ việc nói tới, ta Phó Thiên Long mặc dù chỉ là tử phủ quận một tướng, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện có thể giải quyết. Lắc đầu, Diệp Đồng nói ra, Phó tướng quân, ngươi cũng biết ta lần này đi vào quận thành, không biết có chuyện gì. Phó Thiên Long sững sờ, không hiểu hỏi, không phải tham gia đấu giá hội sao? Ta là tới mua thuốc, chữa bệnh cứu mạng thuốc. Diệp Đồng nói. Chương 59, Mục Vân Bác. Mua thuốc. Cứu mạng. Phó Thiên Long vợ chồng nhìn nhau liếc mắt, trên mặt đều là có chút động dung. Diệp Đồng nhìn hai người liếc mắt, nói ra, không dối gạt nhị vị, thân thể của ta cùng người thường khác biệt, có thể sống đến bây giờ, xem như một cái kỳ tích. Dù vậy, ta vẫn cần kịch độc chi vật lấy độc trị độc, tạm thời bảo vệ tính mạng, các ngươi nhị vị vừa mới tăng nữ, hẳn là cũng không muốn một ngày kia, lại đến trận mất con thống khổ a. Sở dĩ phó phu nhân nói tới sự tình, Diệp Mỗ chỉ có thể xin lỗi. Hắn không cho Phó Thiên Long vợ chồng nói chuyện thời gian, từ một bên cầm lấy một khối ngọc bội, giao đến phụ nữ trung niên trong tay, nói ra, đây là ta chế tác hộ thân phủ, đem nó đeo ở trên người, có ích vô hại, cũng coi là chấm dứt giữa chúng ta một đoạn thiện duyên. Phụ nữ trung niên trong ánh mắt toát ra thương tiếc thần sắc, nhìn về phía Phó Thiên Long kiên định nói ra, ngươi đi tìm tham danh y, nhất định phải chữa khỏi bệnh của hắn, dù là táng ra bại sản, cũng nhất định phải tìm tới. Phó Thiên Long trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra, ta cần phải, đã đoán được Diệp Đồng lai lịch, Lao Dược Nô, chúng ta đã từng thấy qua, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Có chuyện này. Dược Nô lạnh nhạt nói ra, lớn tuổi, trong trí nhớ không tốt. Phó Thiên Long nói ra, độc ma Hoắc Lam Thu bên người Lao Nô. Trong trí nhớ có thể nào không tốt? Nếu như ta không có đoán sai, Diệp Đồng cũng là Hoắc Lam Thu dược đồng tử a. Diệp Đồng kinh ngạc nói, ngươi biết lao giả kia? Phó Thiên Long thương hại nhìn xem Diệp Đồng, thì thào nói ra, ta suy đoán quả nhiên không sai, ta biết hắn, đương nhiên biết, mười mấy năm trước trận kia thú triều, nếu như không phải độc ma Hoắc Lam Thu, sử dụng độc dược độc chết đại lượng hung thú, chỉ sợ ta đã chết tại Kim Loan Sơn Mạch. Diệp Đồng nghe vậy trầm mặc lại, hắn không nghĩ tới, lão già kia lại còn sẽ làm việc tốt. Đồng nhiên, Dược Nô lạnh giọng nói ra, hai vị, nhà ta tiểu chủ còn có trọng yếu sự tình, liền không ở lâu các ngươi. Lần thứ nhất, Dược Nô ngay trước mặt Diệp Đồng, thiện tự làm chủ hạ lệnh chủ khách. Phó Thiên Long nhìn chằm chằm Dược Nô, đứng dậy nói ra, phu nhân, hôm nay canh giờ cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Phụ nữ trung niên cả giận nói, ngươi còn chưa trả lời chắc chắn ta. Phó Thiên Long thở dài, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Phụ nữ trung niên lông mày sâu nhăn, lại nhìn một chút Diệp Đồng, nhanh chóng nói ra, ta ngày mai lại đến. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đuổi theo. Diệp Đồng nhìn về phía Dược Nô, đưa tới hỏi thăm giống như ánh mắt, ngay tại Dược Nô còn chưa há miệng thời điểm, hắn chợt nhớ tới một việc, lập tức cất bước đi đến cửa sổ, nhìn thấy Phó Thiên Long đi ra khỏi cửa phòng, hắn đứng ở cửa sổ nói ra, Phó tướng quân, vị kia Cao Phong khoát tội không đáng chết, Cao gia gia chủ tự mình tới cầu ta, liền tha hắn một lần đi. Tốt. Phó Thiên Long cũng không quay đầu lại, giương lên cánh tay, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Hàng rào ngoài cửa viện, phụ nữ trung niên đuổi kịp Phó Thiên Long, tức giận hỏi hỏi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Đồng hắn đến cùng là bệnh gì? Ngươi vì gì? Phó Thiên Long đánh gãy nàng, đắng chát nói ra, nếu như ta có thể trị hết hắn, đừng nói là táng gia bại sản, cho dù là mắc nợ từng đống, đều sẽ không tiếc. Có thể. Đây đều là mạng A. Hắn đến cùng thế nào? Sinh chính là bệnh gì? Phụ nữ trung niên nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra khó mà tin biểu lộ, nàng còn chưa từng có nghe qua trượng phu dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Phó Thiên Long yếu ớt nói ra, ngươi có thời gian rảnh, liền nhiều tới đây bồi bồi hắn đi. Đứa nhỏ này, dĩ vãng thừa nhận thống khổ, sợ là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, ai. Ta đi một chuyến quận vương phủ, ngươi đi về trước đi. Phó Thiên Long tự mình rời đi. Phụ nữ trung niên như là pho tượng, ngơ ngác đứng tại ngoài cửa viện hồi lâu, cái này mới chậm rãi quay người lại, phát hiện lầu hai cửa sổ đã mất đi Diệp Đồng thân ảnh, lập tức mang theo vài phần bất đắc dĩ rời đi. Lầu hai, Diệp Đồng một lần nữa đem hỏi thăm ánh mắt đưa về phía Dược Nô, hắn cần một cái giải thích. Tiểu chủ, ta đích xác gặp qua hắn. Dược Nô yếu ớt nói ra, mười mấy năm trước trận kia thú triều, lão chủ nhân cũng hoàn toàn chính xác trợ giúp Thiên Vong Đế quốc quân đội, độc chết qua rất nhiều hung thú, hóa giải tàn quân nguy cơ. Nhưng là, hắn cũng nhận đế quốc những người cầm quyền cảnh giác, đến mức vô pháp lưu tại quận thành dạng này trong đại thành thị, chỉ có thể ẩn cư tại Hàn Sơn Thành, kéo dài hơi tàn. Nghe được Dược Nô, Diệp Đồng lập tức hiểu rõ tới. Điều này cũng làm cho Diệp Đồng đống nhiên ý thức được, chính mình bại lộ xông vào luyện độc, dùng độc, cũng không phải là một kiện sáng suốt quyết định, chỉ sợ bởi vì cái này nguyên nhân, sẽ dẫn đến rất nhiều người kiêng kỵ chính mình, nói không chừng tương lai một ngày kia, rơi vào độc mã hoặc Lam Thu kết quả giống nhau. Trọng kiếm giấu đi mũi nhọn. Diệp Đồng trong lòng âm thầm thở dài, xem ra sau này nhất định phải chú ý. Quận vương phủ. Đình đài lầu các ở giữa, một mảnh chim hót hoa nở lâm viên, cái kia tỏa tình xảo đừng nhã trong lương đình, hương trà lượn lờ phiêu tán, trên bàn đá trưng bày bánh ngọt, còn không có người nhấm nháp. Lạc Nguyệt Thu người mặc hoa lệ trường bào, một bộ ung dung hoa quý tư thái, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá lẳng lặng lật xem sách, khóe miệng còn ngậm lấy một tia mỉm cười, bên cạnh nàng, Tử phủ quận vương cũng là phu quân của nàng Mục Vân Bác, thì bưng trà thơm thiền ẩm. Như thế nào? Mục Vân Bác buông xuống tinh xảo chén trà, gió hỏi. Lạc Nguyệt Thu ngẩng đầu, cười lấy nói ra, cảnh thế thiên, hảo văn chương. Mục Vân Bác cảm thán nói, thái tử tuổi đời 20, có thể viết ra như thế văn chương, nắm giữ như thế kiến thức, quả thật là Thiên Vong Đế quốc phúc phận, nếu như hiểu thần có thể có thái tử một nửa tài năng, tương lai cái này Tử phủ quận giao cho tay hắn, ta cũng có thể yên tâm. Lạc Nguyệt Thu cười nói, ngươi cũng không phải chẳng biết, hắn tâm tư căn bản cũng không tại trị quốc dưới bình đài phía trên, có lẽ một ngày kia, hắn sẽ rời đi Thiên Vong Đế quốc, thậm chí là rời đi Đông Hòa Thuận Đại Lục, đi sông vào này xa xôi thiên lộ. Thiên lộ. Mục Vân Bắc đông nhiên trầm mặt xuống, hắn năm đó cũng xông qua con đường kia, biết rõ con đường kia tràn đầy chông gai, vạn người tiến lên, có thể có một hai người xông qua chính là chuyện may mắn. Báo. Âm thanh vang dội, từ đình nghỉ mát truyền ra ngoài tới. Mục Vân Bắc hỏi, chuyện gì? Khôi Giáp hộ vệ nói ra, Chiến Long tướng quân cầu kiến. Mục Vân Bắc kinh ngạc nói, Thiên Long tới. Để hắn trực tiếp tới đi. Một lát sau, Phó Thiên Long mặc một thân thường phục, nhanh chóng đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, hướng Mục Vân Bắc cùng Lạc Nguyệt Thu vợ chồng sau khi hành lễ, nói ra, quận vương, thuộc hạ có chuyện trọng yếu báo cáo. Mục Vân Bắc cười khoát tay, nói ra, Thiên Long, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng đừng cùng ta lại khách khí, đến ta bên người ngồi, có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Phó Thiên Long chần chờ một lát, vẫn là ngồi vào Mục Vân Bắc bên người, trong ánh mắt áp chế không nổi cái kia kích động, nói ra, quận vương, thuộc hạ hôm nay gặp được một người, nghe hắn một lời nói, cảm thấy can hệ trọng đại, sở dĩ đến đây hướng ngài báo cáo.
Ồ, sự tình gì có thể để ngươi kích động như thế?
Mục Vân Bắc kinh ngạc nhìn Phó Thiên Long, nói, ngươi nói xem. Phó Thiên Long đem Diệp Đồng nói cái kia phiên liên quan tới từng bước xâm chiếm chi pháp không sót một chữ kể xong, cuối cùng mới kích động nói ra, quận vương, thuộc hạ cảm thấy phương pháp này rất tốt, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, chúng ta lịch triều lịch đại đều chịu đủ hung thú nguy hại, đã sớm nên đổi bị động làm chủ động. Mục Vân Bắc sắc mặt không ngừng biến hóa, có chấn kinh, có mừng rỡ, có trầm tư, có kích động, ánh mắt của hắn sáng tỏ, nếu như cẩn thận quan sát, đều có thể nhìn ra là tại tỏa ánh sáng. Là tốt, phi thường tốt, phi thường tốt. Mục Vân Bắc một mực vì hung thú đau đầu, hắn quản hạt Tử Phủ quận, mặt phía bắc lân cận Kim Loan sơn mạch, phía nam càng là có hoang dã đầm lầy, hai địa phương hung thú nhiều giống như phồn tinh, sớm liền thành họa lớn trong lòng. Bây giờ, loại này cẩm nang diệu kế, từng bước xâm chiếm chi pháp, so tặng cho hắn chục triệu lượng làm kim đều làm hắn hưng phấn. Lạc Nguyệt Thu thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, nghe nói cái này từng bước xâm chiếm chi pháp về sau, trái tim kia cũng run rẩy lên, nhìn chăm chú Phó Thiên Long hỏi, ngươi gặp người là ai? Mục Vân Bắc kịp phản ứng, cũng vội vàng hỏi, đúng đúng đúng, có thể nắm giữ loại này đại tài, là vị tiền bối nào cao nhân?
Diệp Đồng.
Phó Thiên Long nói ra, hắn không phải cái gì cao nhân tiền bối, chính là một vị thiếu niên tuổi đôi mươi. Mục Vân Bắc ngẩn ngơ, hỏi, ngươi nói hắn gọi là gì?
Diệp Đồng.
Thiếu niên. Phó Thiên Long nói ra, không sai. Mục Vân Bắc hít sâu một hơi, trầm giọng quát, người tới. Ứng thanh hai tên khôi giáp hộ vệ bước xa chạy tới. Mục Vân Bắc trầm giọng nói ra, mặc kệ Mục Hiểu Thần ở đâu, lập tức đem hắn tìm ra, để hắn tới đây thấy ta.
Đúng.
Hai người lĩnh mệnh mà đi. Mục Vân Bắc quay đầu lại, nhìn về phía Phó Thiên Long cười khổ nói, tên Diệp Đồng, mấy ngày nay với ta mà nói có thể nói là như sấm bên tai, liền liền ta cái kia nhi tử bà bối, đều giống như mê muội, ở trước mặt ta hung ác khen một vị gọi Diệp Đồng thiếu niên, nếu như ta phỏng đoán không sai, các ngươi nói tới hẳn là cùng một người.
Cùng một người.
Mục Vân Bắc không nghĩ tới liền quận vương con trai đều biết Diệp Đồng, nhưng do thân phận hạn chế cũng không hỏi nhiều.
Phụ thân, ngài tìm ta có chuyện gì?
Rất nhanh Mục Hiểu Thần liền bị tìm đến. Mục Vân Bắc nói ra, hôm nay sau tiệc ăn mừng, ta liền không tham gia, đã thiếp mời đều đã đưa ra, liền như thường lệ tổ chức, ngươi đối đãi ta khoản đãi tứ phương tân khách.
Mục Hiểu Thần kinh ngạc hỏi, phụ thân, vì gì?
Mục Vân Bắc nói ra, ta đêm nay động thần, chạy tới đế đô gặp mặt bệ hạ.
Mục Hiểu Thần không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên có thể làm phụ thân vội vã như thế chạy tới đế đô, hắn chần chờ một lát, nói ra, ngươi rời đi có thể, nhưng 3 triệu lượng làm kim, nhất định phải trước thời hạn cho ta, ta tiểu huynh đệ kia luyện chế phòng ngự phủ, có thể là phi thường không dễ dàng.
Cho. Mục Vân Bắc cười khổ nói, tiểu tử ngươi, khuỵu tay ra bên ngoài ngoặt, dĩ nhiên giúp người ngoài đau nhức làm thịt phụ thân ngươi, thật sự là lớn bất hiếu à.
Mục Hiểu Thần cười khan nói sinh ý, chúng ta làm là sinh ý. Muốn ta nói, ngài nếu là không vội mà tiến về đế đô, có thể chờ cái 10 ngày 8 ngày, đợi đến Diệp Đồng đem 30 mai phòng ngự phù toàn bộ chế tác được, cùng một chỗ đưa đến đế đô, tin tưởng có thể để cho ngài kiếm cái đầy buồn đầy bát.
Xéo đi.
Mục Vân Bác vội vã diện thánh, thương nghị từng bước xâm chiếm chi pháp, chỗ nào còn tại hồ chút tiền nhỏ kia.
Phó Thiên Long ngồi ở một bên, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi nói phòng ngự phù, chẳng lẽ là đến từ Diệp Đồng?
Mục Vân Bác kinh ngạc nói, ngươi cũng biết phòng ngự phù?
Phó Thiên Long nói ra, ta cùng phu nhân lúc trước bái phòng Diệp Đồng, hắn từng tặng đưa cho ta phu nhân một cái ngọc bội, nói là phòng ngự phù, nghe các ngươi nói chuyện, cái này phòng ngự phù rất đáng tiền.
Mục Hiểu Thần kinh ngạc nói, phó thúc, ngài nhận biết Diệp Đồng.
Phó Thiên Long nói ra, hắn tại đến quận thành trên đường, liều chết bảo hộ phu nhân ta cùng Yến Nhi, cứ việc Yến Nhi chết thảm, nhưng hắn vẫn như cũng là ta phó gia ân nhân.
Mục Hiểu Thần giật mình, cười lấy nói ra, phòng ngự phù giá trị rất cao. Cho dù chúng ta lấy rất giá tiền thấp bán ra cho phụ thân ta, vẫn như cũ cần 100.000 lượng làm kim một viên.
Bao nhiêu?
Dù là Phó Thiên Long không phải thiếu tiền chủ, vẫn như cũ bị con số này giật nảy mình.
Chương 60, không mời mà tới.
100.000 lượng, làm kim.
Mục Hiểu Thần lặp lại một lần lời nói mới rồi.
Nghe được cái giá tiền này, Phó Thiên Long trong ánh mắt lập tức toát ra một vệ tấm sắc, thì thào nói ra, cái kia hải tử đáng thương, dĩ nhiên xuất thủ như thế khẳng khái. Thật sự là một mảnh xích tử chi tâm a.
Mục Hiểu Thần nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên nói, "Phó thúc, Diệp Đồng ở trước mặt các ngươi giả bộ đáng thương rồi."
"Ha ha, các ngươi cũng đừng bị bề ngoài của hắn cùng hoa ngôn xảo ngữ lừa, tiểu tử kia tuyệt đối không phải một nguyện ý người chịu thua thiệt, vẹn vẹn là đi vào quận thành mấy ngày,
kiếm được tài phú chính là vô số người cuối cùng cả đời đều không kiếm được. Phó Thiên Long sững sờ, hỏi, người không biết được. Mục Hiểu Thần mê hoặc nói, biết được cái gì? Phó Thiên Long tâm niệm cấp chuyển, nói ra, không có gì. Hắn không phải lắm miệng người, đã Diệp Đồng lựa chọn đối với Mục Hiểu Thần giấu giếm, vậy hắn cũng không cần thiết nói rõ sự thật, có lẽ Diệp Đồng cũng không thích người khác đối với hắn sinh ra đáng thương cảm xúc ca. Đào Huyền khách sạn, Diệp Đồng khoanh chân tại lầu 2 gian phòng bên trong, từ không gian cẩm nang bên trong lấy ra Phó Thiên Long vợ chồng đưa tặng hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra sau khi, nhìn thấy bên trong chỉ có một viên toàn thân xích hồng quả. Hỏa xa quả. Dược nô kiến thức rộng rãi, nhìn thấy viên kia quả về sau, lập tức kinh ngạc nói. Diệp Đồng hỏi, cái này hỏa xà quả như thế nào? Dược nô cảm thán nói, Phó Thiên Long vợ chồng thật đúng là đại thủ bút ta. Hỏa xà quả bên trong ẩn chứa linh lực khổng lồ, trực tiếp phục dụng liền có thể tăng cường người tu luyện tu vi, lấy ngươi bây giờ luyện khí 4 trọng cảnh giới, nếu như phục dụng hỏa xà quả, trong thời gian ngắn liền có thể liên phá 2 trọng cảnh giới, đi đến luyện khí 6 trọng cảnh giới, mà lại, loại này hỏa xà quả số lượng thưa thớt, vạn kim khó cầu, một khi xuất hiện liền sẽ bị người điên đoạt. Một viên hỏa xà quả liền có thể làm ta đột phá đến luyện khí lục trọng. Thật hay giả a? Đối với thế giới này, Diệp Đồng biết được cũng không phải là rất nhiều. Dược nô rất nghiêm túc cửa hàng một chút đầu, nói ra, trừ phi tiểu chủ ngài tư chất cực kém, nếu không đột phá đến luyện khí lục trọng không có vấn đề, viên này hỏa xà quả nếu như bị những dị bẩm thiên phú kia thiên tài tu luyện phục dụng, liên tiếp đột phá 3 trọng cảnh giới cũng là có khả năng. Tốt a. Diệp Đồng xác định hỏa xà quả chân quý trình độ. Ăn. Cấp thiết muốn phải mạnh lên Diệp Đồng, ăn như hổ đói đem toàn bộ hỏa xà quả ăn vào bụng bên trong, liền cảm thấy từng dòng nước gấm phảng phất phun trào nham tương, nháy mắt chạy khắp tứ chi năm xương cốt, cái kia nóng bỏng nhiệt độ, tựa như là đem cả người hắn nhen nhóm, làn da biến đến đỏ bừng, giống như là đun sôi tôm hùm. Nóng. Chuẩn xác mà nói là bỏng, Diệp Đồng đã từng bị qua quá nhiều thống khổ, nhưng dị vạng những thống khổ kia cùng lúc này so ra, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Vận chuyển nguyên khí, tu luyện. Dược nô thanh âm từ một bên truyền đến. Diệp Đồng cố nén cái kia phần đau đến không muốn sống tư vị, lập tức tập trung ý chí, dựa theo tu luyện công pháp lộ tuyến, vận chuyển nguyên khí ở trong kinh mạch phun trào, nguyên khí mỗi khi đi qua một chỗ, liền sẽ có từng tia khí lạnh tản ra, làm nỗi thống khổ của hắn một chút xíu bị làm dịu. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy phút qua đi, Diệp Đồng thân thể bắt đầu run rẩy lên, thể nội độc tố tại lúc này bộc phát, những đen nhánh kia độc tố, tựa như tiến hành như thiểm điện sinh sôi. Tầng tầng xâm nhập hắn gân cốt, cơ bắp, huyết mạch, khiến trong cơ thể hắn tựa như bao trùm một lớp bụi sắc dơ bẩn. Đau. Kim đâm giống như đau đớn, khiến linh hồn của hắn cũng bắt đầu run rẩy, loại kia tra tấn, đã đến ý chí của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu như có thể, hắn thật nghĩ trực tiếp ngất đi. Nhưng mà, Diệp Đồng không dám. Diệp Đồng trước kia rất nhiều lần gặp được loại tình huống này, hắn lòng tựa như gương sáng, một khi chính mình thật ngất đi, chỉ sợ thể nội độc tố liền sẽ triệt để bộc phát. Đến lúc đó liền tạng phủ cùng tâm mạch đều sẽ bị độc tố ăn mòn, thật đến lúc kia, hắn liền chỉ có một con đường chết. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Diệp Đồng trong đầu, chỉ còn lại duy nhất tưởng niệm, đó chính là kiên trì, dựa theo tu luyện công pháp lộ tuyến, vận chuyển trong kinh mạch nguyên khí. Thời gian trôi qua, một ngày bằng một năm, đau khổ, thống khổ. Dần dần, nóng bỏng cảm giác cùng kim đâm giống như đau đớn, hơi giảm nhẹ một chút, mà Diệp Đồng trong kinh mạch nguyên khí, thì tăng lên gần 1/3. Mà hắn tứ chi năm xương cốt phun trào nhiệt lưu, vẫn như cũ tại bị liên tục không ngừng hấp thu, luyện hóa, gia tăng lấy nguyên khí số lượng. Đồng nhiên, một cố ý lạnh lóe lên trong đầu. Diệp Đồng hai mắt trong khoảnh khắc mở ra, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình đột phá, nhảy lên trở thành luyện khí 5 trọng cảnh giới. Bất quá, hắn không có đình chỉ, theo hai con ngươi một lần nữa nhắm lại, hắn lần nữa lâm vào đau nhức cũng vui vẻ lấy trạng thái bên trong. Hưu một đạo mông lung thân ảnh, trống rông xuất hiện trong phòng. Cơ hồ là một sát na, ngồi xổm ở góc tường dược nô đột nhiên đứng dậy, còn xuống thân thể thẳng tắp, song tay nắm chặt quải trượng đầu rồng, nhìn về phía vị kia khách không mời mà đến, hắn nhận ra thân phận của đối phương, chính là ở tại sát vách vị kia trúc cơ kỳ cường giả. Ta cũng không ác ý. Túy Thanh Sơn nhìn chằm chằm dược nô, hắn rất kinh ngạc, bởi vì hắn từ trên thân dược nô cảm nhận được một cỗ uy hiếp, phải biết, hắn nhưng là trúc cơ kỳ cường giả, mà dược nô chỉ là một cái tiên thiên tứ trọng kẻ yếu, hắn không nghĩ ra cái kia cố uy hiếp đến từ nơi nào. Dược nô xâm nhiên nói ra, nếu như ngươi dám đả thương nhà ta tiểu chủ mảy may, liều mạng ta đầu này mạng già, cũng muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, không cần hoài nghi, ta có thể làm được. Ta tin. Túy Thanh Sơn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Sau đó Túy Thanh Sơn ánh mắt rơi trên người Diệp Đồng, khi hắn cẩn thận quan sát, suy tư một lát sau, trong ánh mắt toát ra ngốc trệ thần sắc, thì thào nói ra, độc thể. Hắn dĩ nhiên là độc thể. Ít nhất 100 loại kịch độc độc tố hỗn hợp, hình thành kịch độc độc thể. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống sót? Dược Nô hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại còn sống sót, nhưng hơi không cẩn thận liền sẽ chết mất. Túy Thanh Sơn hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra tiếc hận thần sắc, hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Đồng đã 16-17 tuổi, vì sao mới chỉ là luyện khí tứ ngũ trọng cảnh giới, bởi vì loại thể chất này, muốn tu luyện cực kỳ khó khăn, cho dù là cùng người bình thường so sánh, đều muốn khó khăn gấp 10 không thôi. Mà lại, nắm giữ độc thể người tu luyện, chẳng những tu luyện cực kỳ khó khăn, tùy thời còn có bị độc tố ăn mòn, rơi vào một mệnh ô hô hoàn cảnh, loại người này, thật đáng buồn đáng thương. Hắn rốt cuộc biết Diệp Đồng bí mật, vừa mới sinh sôi ra mời chào Diệp Đồng tâm tư, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, hắn không thể tuyển nhận một vị ngay cả tính mạng đều hướng khó giữ được chiều tối người gia nhập Phong Sơn Tông, nếu không hắn sẽ trở thành toàn bộ Phong Sơn Tông trò cười. Mà thôi, Túy Thanh Sơn đối với Diệp Đồng đã mất đi hứng thú, lắc đầu lách mình rời đi. Dược Nô cảm nhận được Túy Thanh Sơn khí tức biến mất, viên kia căng thẳng tiếng lòng mới có chút thư giãn, âm thầm thở phào một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Đồng, hắn biết, tiểu chủ đã mất đi một cái cơ hội, một cái gia nhập ba tông hai điện cơ hội. Đồng nhiên, Dược Nô có chút đau lòng, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Đồng vẫn chỉ là đứa bé, một cái trẻ tuổi như vậy hài tử, lại muốn gặp như vậy thống khổ, như vậy dày vò tra tấn, hắn hận chính mình không có năng lực, càng hận hơn lão chủ nhân đã từng sở tác sở vi. Thời gian trôi qua, Dược Nô một lần nữa co quắp tại góc tường, ôm quải trượng đầu rồng buồn ngủ. Đột nhiên, lại có một thân ảnh trống rông xuất hiện, mà lại nương theo mà đến còn có nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Dược Nô trong mắt buộc phát ra phẫn nộ thần sắc. Hắn cho rằng rời đi cái kia trúc cơ kỳ cường giả lần nữa trở về, nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng người tới về sau, già nua trên dung nhan lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn thấy được một cái huyết nhân, đối phương người mặc quần áo luyện công màu đen, trên mặt còn được mặt nạ màu đen, nhưng mấy chục đạo vết thương máu chảy rầm rề, khiến hắn nhìn qua phá lệ chật vật. Người là ai? Dược Nô có loại cảm giác, đối mặt trước đó vị kia trúc cơ kỳ cường giả, hắn nếu là liều lấy tính mạng vận dụng át chủ bài, có lẽ có thể lôi kéo đối phương đồng quy vu tận, nhưng trước mắt vị này, hắn làm không được, cho dù đối phương vết thương chồng chết. Sở Tiêu. Vị này áo đen tên người thần bí, cũng là ba tông hai điện Pháp Lam tông chấp sự trưởng lão. Hắn không có trả lời Dược Nô vấn đề, thậm chí không có nhìn Dược Nô liếc mắt, ánh mắt trên người Diệp Đồng bồi hồi một lát sau, thanh âm có chút khàn giọng nói ra, hắn là độc thể. Dược Nô nói ra, đúng. Dược Nô biết, chính mình tại trước mặt người nọ, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Cường ngạnh xuống dưới đây chẳng qua là tự rước lấy nhục. Sở Tiêu nhẹ gật đầu, quay người đi đến 7-8 mét bên ngoài khác một bên góc tường, trực tiếp khoanh chân tòa hạ, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng bên trong, sau đó nhắm mắt tu luyện, chữa thương. Dược Nô lông mày thật sâu nhíu lại, hỏi, mấy ngày trước, những quan binh kia truy sát người thần bí là ngươi? Đúng. Sở Tiêu lạnh nhạt trả lời chắc chắn. Dược Nô hỏi lần nữa, ngươi lần này đến, lại là ý gì? Sở Tiêu nói ra, tạm mượn điểm dừng chân, nếu có ý kiến, ta không ngại cùng thi thể làm bạn. Dược Nô trầm mặc. Hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của người trước mắt, cùng nó cùng đối phương phát sinh xung đột, ngược lại không như để cho hắn tạm mượn ở đây, bình an vô sự, bất quá, hắn không có buông lòng cảnh giác, cho dù là chậm chạp tòa hạ, vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tiêu, nếu như đối phương có bất cứ thương tổn gì Diệp Đồng dấu hiệu, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn không bằng đối phương, nhưng lại có thể liều chết vì tiểu chủ tranh thủ đến đảo mệnh thời gian. Mặt trời lặn mặt trời mọc, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai giữa trưa. Khi Diệp Đồng một lần nữa mở hai mắt ra, trên thân rốt cuộc không cảm giác được tê tâm liệt phế thống khổ thời điểm, hắn mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình trên quỷ môn quan đi một lượn, lại may mắn còn sống. Hắn quan sát qua tình huống trong cơ thể, độc tố bị áp chế lại, loại kia phân liệt thức sinh sôi cũng đã đình chỉ. Chỉ bất quá trải qua một ngày này dày vò, cho dù tu vi của hắn đã đột phá, nhưng như cũ cảm giác thân thể trở dạng, bùn rùn bất lực. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Dược Nô, nói ra, ta cần dược thiện. Dược Nô hướng phía Sở Tiêu vị trí nhìn lại, do dự nói, có thể hay không chờ một chút, ta không yên lòng. Diệp Đồng thuận theo Dược Nô ánh mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trong góc Sở Tiêu về sau, lập tức thần sắc sững sờ, không hiểu hỏi, hắn là ai? Mấy ngày trước bị quan binh truy sát người thần bí kia. Dược Nô trả lời, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Diệp Đồng biết Dược Nô không phải người không phân biệt nặng nhẹ, chính mình đang luyện công thời điểm, hắn không có khả năng để ngoại nhân ở lại đây. Dược nô lắc đầu nói ra, không biết, hắn là không mời mà tới, tạm nhờ vào đó chữa thương. Nghe được dược nô, Diệp Đồng lập tức minh bạch đi qua, cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta nơi này cũng không phải động thiên phúc địa, ở đây chữa thương tính chuyện gì xảy ra. Được rồi, dược nô ngươi đi chuẩn bị dược thiện đi. Hắn đã trước đó không có thương tổn ta, chỉ sợ đối với ta cũng không có sát ý. Cái này dược nô có chút chần chờ, do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo Diệp Đồng rời đi, bởi vì hắn biết, dù cho chính mình ở đây, cũng vô pháp ngăn cản người kia làm cái gì. Chương 61, mời. Trống trải gian phòng bên trong, chỉ còn lại Diệp Đồng cùng Sở Tiêu, dược nô vẫn là nghe theo Diệp Đồng phân phó, tiến về dược thiện phòng mua dược thiện, để dùng cho Diệp Đồng bổ dưỡng thân thể. Ngươi người trẻ tuổi kia, có chút ý tứ. Sở Tiêu hai mắt, chậm rãi mở ra, rất có hào hứng đánh giá Diệp Đồng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Diệp Đồng rất bình tĩnh, nói ra, ngươi là khi nào đến? Sở Tiêu không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là trả lời chắc chắn nói, hôm qua ban đêm. Diệp Đồng nói ra, Đào Huyền khách sạn chữ nhân các, mỗi ngày 200 lượng làm ngân, đã ngươi là hôm qua ban đêm đến, vậy ta chỉ lấy ngươi 100 lượng ở tạm phí, không nhiều lắm đâu. Lấy tiền. Thu tiền của ta. Nghe được Diệp Đồng, Sở Tiêu trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái biểu lộ. Diệp Đồng nhàn nhạt nói ra, ăn ở đều cần tiền tài, uổng phí chiếm người tiện nghi, không phải hành vi quân tử, chính là nợ nhân tình nợ, ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý bởi vì 100 lượng làm ngân, liền thiếu một phần nợ nhân tình a. Sở Tiêu thật sâu nhìn xem Diệp Đồng, đồng nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi tiểu hoa nhi này có ý tứ, vô cùng có ý tứ. Đáng tiếc, ta hiện tại người không có đồng nào, cái này 100 lượng trước thiếu đi. Diệp Đồng đứng người lên, đi đến trước bàn cầm lấy giấy cùng bút, xoát xoát viết phần phiếu nợ, sau đó đưa đến Sở Tiêu trước mặt, nói ra, ký tên đồng ý. Để ta viết phiếu nợ. Sở Tiêu nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn tại sinh thời lại còn có thể đụng tới loại chuyện này, ngẫm lại hắn gia nhập vào Pháp Lam Tông về sau, đã qua mấy chục năm, cũng không có người nào dám để cho hắn tại một phần phiếu nợ bên trên ký tên. Sở Tiêu không có đưa tay đón phiếu nợ, mà là hiểu có hào hứng mà hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết ta là ai. Diệp Đồng nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nếu như ngươi là người quen, ta ngược lại là không sợ ngươi quỵt nợ, nhưng ngươi là người xa lạ, liền nhất định phải ký tên đồng ý, lập xuống bằng chứng. Làm sao? Ngươi thật muốn trốn nợ? Ta. Lúc nào nói muốn quỵt nợ? Sở Tiêu bị cái này đại đạo lý cho kích thích một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận giấy bút, viết xuống tên của mình, sau đó lại cắn nát ngón tay, ấn xuống huyết chỉ ấn. Sở Tiêu. Diệp Đồng hài lòng gật đầu, đem phiếu nợ thu vào trong ngực, dò hỏi, ta ra lão nô đi mua dược thiện, ngươi chờ chút muốn hay không đi theo uống chút. Giá tiền dễ thương lượng, nhiều lắm là cũng chỉ sẽ thêm điểm chân chạy phí. Không uống. Sở Tiêu nếm đến một văn tiền làm khó anh hùng hán tư vị, càng không nguyện ý lại một lần nữa cho người khác đánh phiếu nợ. Diệp Đồng lộ ra tiếc hận thần sắc, giống như đêm qua Túy Thanh Sơn nhìn nét mặt của hắn, thở dài, đầu năm nay kiếm ít tiền, thật đúng là không dễ dàng. Tuổi con trẻ. Cư nhiên như thế vô sỉ nghe được Diệp Đồng, Sở Tiêu có chút im lặng. Sinh tồn không dễ a. Diệp Đồng không có phản ứng đối phương, mà là mở miệng hỏi, thương thế của ngươi cần phải khá hơn chút đi. Là chuẩn bị tiếp tục lưu lại. Vẫn là hiện tại liền rời đi. Đầu tiên nói trước, lại lưu ở, mỗi ngày thế nhưng là 200 lượng lam ngân. Sở Tiêu cổ quái hỏi, ngươi cũng khó giữ được tính mạng chiều tối, đầy trong đầu lại còn đều là tiền tài. Diệp Đồng nói ra, sống sót, tuổi gạo dầu muối có thể nào thiếu khuyết. Tuổi gạo dầu muối nơi nào đến? Tự nhiên là cần dùng tiền mua, ta sống một ngày kiếm một ngày, thế tất phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền. Thính ngươi nói có đạo lý. Sở Tiêu mỉm cười, thân hình phiêu nhiên như khởi, khi ánh mắt của hắn rơi trong phòng đại lượng trên ngọc thạch mặt về sau, lập tức hỏi, ngươi làm những vật này, có tác dụng gì? Diệp Đồng nói ra, điêu khắc, bán lấy tiền. Lại là tiền. Sở Tiêu lắc đầu, ánh mắt rơi vào cái kia hai kiện đã điêu khắc tốt cẩm tinh ngọc điêu phía trên. Hắn cái kia hứng hở thoáng nhìn, phảng phất phát hiện đại lục mới, lập tức thủ đoạn khẽ động, hai kiện cầm tinh ngọc điêu liền tự động bay lên, rơi vào trong tay hắn. Cái này ngọc điêu Sở Tiêu lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng nói ra, đây không phải phổ thông ngọc điêu, ta đã tại nội bộ khắc vào trận pháp, đối đãi ta đem chọn bộ cầm tinh ngọc điêu điêu khắc hoàn thành, liền có thể dùng bọn chúng bố trí thành một tòa hoàn chỉnh trận pháp, đến lúc đó, dù chỉ là luyện khí nhất trọng kẻ yếu, đều có thể kích hoạt tòa trận pháp này. Sở Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi, ngươi hiểu trận pháp? Ngươi có thể bố trí trận pháp? Diệp Đồng khinh thường nói ra, hiếm thấy nhiều quái. Bị khinh bỉ. Sở Tiêu kinh ngạc nhìn xem Diệp Đồng, đồng nhiên hắn kéo trên mặt mặt nạ, lộ ra tấm kia gầy gò gương mặt, cười lấy nói ra, tiểu gia hỏa, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Diệp Đồng toát ra cảnh giác thần sắc, nói ra, ngươi muốn mua ta Ngọc Điêu.
Sở Tiêu lắc đầu nói ra, ta gần nhất đụng phải một chuyện phiền toái, kia là một tòa trận pháp, ta liên tiếp vài chục lần chui vào, ý đồ đem cái kia trận pháp phá mất, có thể từ đầu đến cuối lấy thất bại mà kết thúc, ta nghĩ mời ngươi theo ta cùng nhau đi tới, đem trận pháp kia phá mất, giúp ngươi phá trận.
Diệp Đồng đi vào thế giới này, còn từ chưa từng gặp qua thế giới này trận pháp, lập tức lòng hiếu kỳ bị cong lên.
Bất quá Diệp Đồng cũng không có biểu hiện ra ngoài trong lòng hiếu kỳ, mà là nheo cặp mắt lại hỏi, nếu là giao dịch, tự nhiên cần phải có chỗ hồi báo, ta giúp ngươi phá trận, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?
Đầu tiên nói trước, đừng có dùng không thấy được hứa hẹn lừa phỉnh ta.
Sở Tiêu lộ ra một vẻ xấu hổ thân sắc, vung tay nói ra, ta hiện tại trừ một thanh kiếm, không có vật gì khác nữa, thanh kiếm này đã nhận chủ, chỉ cần ta không chết, cho dù cho ngươi cũng như phế phẩm.
Ngươi là loại nào tu vi?
Diệp Đồng hỏi.
Trúc cơ hậu kỳ.
Sở Tiêu mở miệng nói ra.
Ngươi dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ người tu luyện.
Diệp Đồng nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt Sở Tiêu, nói, chẳng lẽ giống ngươi như vậy cường giả, đều nghèo đinh khi vang.
Ta.
Sở Tiêu có câu nghĩ trào máu xung động, hắn nguyên bản nắm giữ đại lượng tài phú cùng tài nguyên tu luyện, thậm chí bảo bối đều có rất nhiều, ai có thể nghĩ lối của hắn kính Kim Loan Sơn mạch thời điểm, gặp được mấy cái thực lực khủng bố hung thú, chém giết quá trình bên trong. Bên hông hắn không gian cẩm nang gì thất, sở dĩ trừ trôi này bản mệnh phi kiếm, lại không vật khác.
Diệp Đồng thở dài, bất đắc dĩ nói ra, mà thôi, ta cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái hứa hẹn, ta liền tùy ngươi đi một lần.
Ngươi muốn cái gì hứa hẹn?
Sở Tiêu hỏi.
Diệp Đồng nói ra, ta không biết ngươi lần này phá trận mục đích là cái gì, nhưng nếu như cái kia trận pháp bên trong có bảo bối, ta cần phân ba thành.
Ba thành?
Ngươi tại sao không đi đoạt ta?
Sở Tiêu nghe vậy, kém chút liền nhảy dựng lên.
Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nói ra, hai thành cũng đi.
Sở Tiêu nói ra, một thành, nếu không nhất phách lưỡng tán.
Diệp Đồng chỉ cửa phòng, nói ra, từ nơi đó có thể ra ngoài, nhớ kỹ có tiền thời điểm, trở về trả nợ.
Ngươi!
Sở Tiêu khó thở, kém chút nghĩ một bàn tay đem trước mắt cái này tham tiền tình cho trục chết, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành thỏa hiệp, mặt lạnh lấy nói ra, hai thành liền hai thành. Nếu như đến lúc đó ngươi không phá nổi trận pháp kia, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Diệp Đồng đáy lòng bật cười, hắn có kẻ mặc cả, kỳ thật mục đích chủ yếu là quan sát Sở Tiêu tâm tính, nếu như đối phương thông khoái đáp ứng, chỉ sợ ra hỏa này liền giáp tâm hại người, rất có thể đạt được chỗ tốt về sau, một kiếm đem chính mình làm thịt rồi, nhưng hắn hiện tại nguyện ý cùng chính mình có kẻ mặc cả, đã nói lên hắn đối với mình không có sát ý.
Chỉ có, Diệp Đồng mới có thể đủ yên tâm cùng đối phương hợp tác một chút.
Đang tốt điều kiện, Diệp Đồng hỏi, chúng ta khi nào động thân?
Sở Tiêu nói ra, ta cần 2 ngày thời gian dưỡng thương, hậu thiên trong đêm đi.
Đến lúc đó ta tới tìm ngươi.
Tốt.
Diệp Đồng đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Sở Tiêu hiện tại liền quyết định đi qua, trải qua một ngày dày vò, hắn hiện tại thể cốt rất suy yếu đâu.
Tiểu chủ, Dược Thiện.
Dược Nô trở về lúc, Sở Tiêu đã rời đi.
Vị thần bí nhân kia, cùng sát vách ở lại vị kia so ra như thế nào?
Lấy Diệp Đồng tu vi hiện tại, vẫn là không cách nào phân biệt ra được hai người mạnh yếu.
Dược Nô nói ra, đằng sau tới người này phải mạnh hơn một chút.
Diệp Đồng nói ra, cái kia Sở Tiêu là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, sát vách ở lại vị kia, chỉ sợ là trúc cơ sơ kỳ hoặc là trúc cơ trung kỳ tu vi.
Nhiều nhất trúc cơ sơ kỳ, mà lại là gần nhất mới đột phá.
Dược Nô khẳng định nói.
Diệp Đồng cười nói, mặc kệ bọn hắn tu vi như thế nào. Tóm lại tạm thời đối với chúng ta không có sát ý, ta cùng người bí ẩn kia làm khoản buôn bán, 2 ngày sau muốn cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, ta thăm dò qua hắn, nhân phẩm vẫn được, ngươi không cần lo lắng.
Dược Nô nói ra, ta với các ngươi cùng đi.
Diệp Đồng lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi ở chỗ này liền tốt, ta thôi diễn qua, lần này đi hữu kinh vô hiểm, mà lại cần phải còn có chút thu hoạch.
Thôi diễn.
Dược Nô tò mò hỏi, tiểu chủ, ngài lúc nào học được thuật bói toán?
Diệp Đồng nhìn liếc mắt Dược Nô, nói ra, lúc còn rất nhỏ liền sẽ, chỉ là tại lao già ngay dưới mắt, không dám tùy tiện bại lộ, những năm này, mỗi lần nhàn rỗi sau khi, ta liền sẽ nghiên cứu, sở dĩ đã hơi có hiệu quả.
Dược Nô nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói ra, như thế xem ra, tiểu chủ người nhà hẳn là cũng có tinh thông thuật bói toán người tồn tại, cũng được, đã tiểu chủ nói hữu kinh vô hiểm, vậy ta liền đợi ngài trở về, bất quá, các ngươi trước khi rời đi, cần phải đáp ứng ta một việc.
Ngươi nói.
Dược Nô nói ra, ta cần ngươi ở ngay trước mặt ta, hỏi thăm lai lịch của đối phương, tối thiểu nhất cũng phải biết tên họ của đối phương.
Diệp Đồng nghe vậy nở nụ cười, nói ra, ta không phải nói nha, người kia gọi Sở Tiêu, về phần lai lịch ta còn không biết. Hai bát dược thiện vào trong bụng, Diệp Đồng cảm giác dễ chịu không ít, hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục điêu khắc lên ngọc thạch, bởi vì hiểu qua hiện tại canh giờ, hắn hơi kinh ngạc, không rõ ràng Mục Hiểu Thần làm sao đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Buổi trưa, Lam Thiên Du mang theo một chút bánh ngọt đến, nàng vẫn như cũ là cái kia bộ dáng hóa trang, trên mặt được mạng che mặt cũng chưa từng quăng ra, trên thân cái kia cô yêu ớt mùi thơm, thậm chí dễ ngửi. Lá sư phụ, ngươi. Lam Thiên Du nhìn thấy Diệp Đồng thứ nhất mắt, liền toát ra thần sắc kinh ngạc, một đêm không thấy, nàng không rõ ràng Diệp Đồng trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt làm sao trở nên như vậy trắng bệnh, tiểu tụy, tựa như là bệnh nặng một trận, còn chưa khỏi hẳn bộ dáng. Diệp Đồng tâm có điều ngộ ra, bình tĩnh nói ra, tu luyện xảy ra chút vấn đề, nhưng đã tiếp cận, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Lam Thiên Du quan tâm mà hỏi, có muốn hay không ta vì người kiểm tra hạ thân thể? Thiên Du đã đột phá đến tiên thiên 5 tầng, mà lại hiểu sơ y y thuật. Tiên thiên ngũ trọng. Diệp Đồng nghe vậy, lập tức âm thầm kinh hãi, lúc trước hắn trên người Lam Thiên Du, từ đầu đến cuối không có cảm nhận được nguyên khí chấn động, còn cho rằng nàng chỉ là cái cô gái bình thường, ai có thể nghĩ nguyên lai là cái ẩn tàng đại cao thủ. Bất quá Diệp Đồng tình huống thân thể, chính hắn tự nhiên rõ ràng, lập tức lắc đầu nói ra, không cần, tâm ý nhận. Nhìn thấy Diệp Đồng không muốn, Lam Thiên Du yên lặng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, liền cứ việc đối ta mở miệng. Tốt. Diệp Đồng tùy ý đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu truyền thụ Lam Thiên Du kỹ thuật hội họa. Lam Thiên Du rất thông minh, nhiều khi một chút liền rõ ràng, vì vậy, Diệp Đồng truyền thụ đứng lên cũng rất cảm thấy nhẹ nhõm, đối với loại này lại có tiền lại thông minh học sinh. Hắn còn thật hy vọng có thể thu nhiều mấy cái. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, cái kia học phí đủ đắt.